Chương 715, kịch đấu chương 715, kịch đấu ngự kiếm tốc độ cực nhanh, ở cộng thêm Hàn Ngọc kết đan hậu kỳ tu vi khu động, như rời dây kiếm, xen lẫn phá không phốc phốc tiếng, xa xa thấy được chân trời kia điểm đỏ. Làm Hàn Ngọc xuyên qua mấy chỗ đá ngầm lúc, nhân ảnh trước mắt đã có thể thấy rõ ràng, trong lòng đang cười lạnh, đem linh lực dưới vào trong đôi mắt hướng bên trong nhìn, hồng quang nhàn nhạt trong có quen thuộc hung sát chi khí, mơ hồ có chút quen thuộc. Điều này làm cho trong lòng của hắn lên hứng thú, muốn đoạt tới thật tốt nghiên cứu một phen. Trong lòng cất tâm tư như thế, hắn đem ngự kiếm tốc độ thả chậm một chút xíu đến gần. Mạc Lao kinh hai dưới, không chút nghĩ ngợi đem toàn bộ pháp lực quán thâu đi vào. Nhất thời tốc độ của hắn mãnh kéo dài một mảng lớn, trong lúc nhất thời lại ở chân trời hóa thành một nho nhỏ điểm sáng. Gần như ngay tại lúc đó, một đạo màu đỏ cầu vồng mãnh ra tốc, một mực đuổi kịp trăm trượng khoảng cách tốc độ ở giảm, muốn nhìn một chút lão này còn sót lại bao nhiêu pháp lực. Cứ như vậy qua lại mấy lần, Mạc Lao rốt cuộc gan không tiêu, nghiêng phi hành hơn 20 trượng khoảng cách sau, trên người hồng quang thu lại lộ ra thân hình. Hàn Ngọc cũng không có lập tức giết tới, một đạo màu đỏ thắm cầu vồng thu lại, lộ ra một thanh dài 4 thước phi kiếm, ánh sáng chợt lóe xuất hiện một người thân hình. Mạc Lao sờ soạn một cái sền sệt mồ hôi lạnh, nhìn một chút người này, thầm cười khổ không dứt. Người trước mắt này tướng mạo bình thường, nhìn qua không có gì đặc điểm, chính là bọn họ đuổi giết thanh niên thần bí. Chuyện này hắn đem một bên phi kiếm nắm trong tay, đang mỉm cười xem hắn, nhưng trong mắt chỗ sâu vô cùng băng lãnh, ánh mắt trong tay hắn phi hành dị bảo quét đến mắt, trong mắt đều là vẻ tham lam. Khoảng cách cách gần, đem linh lực dưới vào trong đôi mắt, đem vật này nhìn rõ ràng. Bảo vật này là dùng không biết tên lông chim đan dệt mà thành, cảm ứng được hung sát chi khí chính là từ nơi này chút lông chim trong tràn ra. Hơn nữa ở những chỗ này lồng chim trong còn có màu trắng phủ văn đang nháy diệt không dứt, xem ra đây chính là có thể che giấu nguyên nhân. Hàn Ngọc còn đang cần cái này gì bảo, ngự kiếm tốc độ phi hành dù nhanh, nhưng tiêu hao pháp lực cũng kinh người, phá không gào thét quá rõ ràng, gặp phải so hắn yếu địch nhân là có thể cho người mang đến áp lực tâm lý, nhưng gặp phải nguyên anh kỳ lão quái, đó chính là cái địa. Hàn Ngọc hôn đến kết đan hậu kỳ cảnh giới, cấp thấp kẻ địch không có làm quen mấy cái, nguyên anh kỳ lão quái đắc tội không ít, đã sớm vượt qua hai tay số. Vật này liền kín tiếng nhiều, tốc độ phi hành cùng ngự kiếm cũng kém không được bao nhiêu, thật là khó gặp lao giả dịch. Về phần tại sao có thể nhẹ nhõm đuổi theo, trong lòng hắn rất nhẹ nhàng, trên người hắn pháp lực đã tiêu hao sạch sẽ, sợ rằng liền cưỡng ép từ kim đan hấp thu bí thuật cũng dùng mấy lần. Chỉ cần trì hoãn thời gian phòng ngừa đối phương chó cùng rất dậu, dùng cái gì liều mạng bí thuật, bắt hạ là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc trong lòng có ngọn nguồn. Hắn buông một cái túi lượng đồ, màu đen tác hồn cung đã nắm trong tay, tay tại trên dây cung nhẹ nhàng kéo mấy cái, mười mấy cây thật nhỏ cung tên, vô thanh vô tức hướng hắn bắt tới. Mạc Lao trong lòng cả kinh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ nắm giữ tài liệu, người này ngự kiếm thuật phi thường sắc bén, nếu là chém tới hắn cũng không có sức đánh trả. Tác hồn cung là nghiêng về nguyên thần công kích pháp bảo, cái này cho hắn cơ hội thở dốc. Mạc Lao miễn cưỡng lên tinh thần, hai con tay cùng giơ tay lên một cái, một con tay rời tay bay ra liền hóa thành làm thở mở tinh thuẫn, một cái tay khác thì bỗng nhiên xuất hiện một xưa cũ đồng trao cổ kính, một mảng lớn màu trắng hào quang từ trong mặt gương vươn ra, hướng những thứ kia hồn tên quần quần của tới. Phốc phốc nhẹ vang lên liên tiếp không ngừng nhớ tới, bị hào quang bao lại hồn tên, lập tức thân hình đỡ đẫn tốc độ giảm nhiều. Nhưng sau đó mà tới một đám hồn tên, lại phi thường linh tính chia hai bên trái phải, bị quang hà bao phủ lại mấy cây hồn tên trong nháy mắt hình thái liền trở nên không yên, phanh một cái biến thành hư ảo. Hàn Ngọc đứng mày, trong tay hắn cổ kính quét một cái, nhíu chặt chân mày lại giãn ra. Ông lão trong tay đồng trao cổ kính, ở xoắn nát hồn tên sau ánh sáng ảm đạm, xem bộ dáng là không tiếp nổi đợt tiếp theo công kích. Mạc Lao cầm trong tay gương khẽ đảo, tiện tay thu vào trong túi đựng đồ, có thể lên nhất định tác dụng, hắn đã là cảm ơn trời đất. Đem nhỏ kính thu vào chữ vật đại đồng thời, trong tay hắn vầng sáng chợt lóe, hai đạo hắc quang cùng năm đạo lam quang từ trong túi đựng đồ bay ra, ở đỉnh đầu hắn quanh quẩn một vòng, liền hướng hồn tên nên đón. Nhưng Mạc Lao vẫn chưa yên tâm, đem trên người còn dư lại không nhiều pháp lực tất cả đều dưới vào màu xanh da trời tinh thuẫn, lam thuẫn hấp thu pháp lực sau trở nên lớn không ít, đem hắn cả người cái bọc đi vào, mưa gió không lọt. Lúc này màu xanh đen quang mang hóa thành mấy đạo quang màn ngăn ở trước người, nhưng cùng hồn tên tiếp xúc trong nháy mắt, màn sáng mặt ngoài liền bị xé rách thành vô số đạo vết thương, chỉ chống đỡ phút chốc, liền vỡ nát tan thành mở, hóa thành vô số tinh điểm rơi xuống. Nhưng những đùa chú này cũng không phải ăn chay, có những thứ này bước đệm sau hồn lực hạ thấp không ít, mà ở lam thuẫn bên trên lại phun ra một đạo đạo của nước, hàn khí đang không ngừng xoay tròn bay lượn, trong chớp mắt liền biến thành một đạo tường băng. Tự nhiên đạo này lam thuẫn hàn khí biến thành tường băng, giống vậy không cách nào ngăn trở những thứ này thế đầu đã lớn giảm hồn tên công kích, đạo này rất là bất phàm tường băng, cứng rắn ngăn trở ba đạo hồn tên sau, ở ánh sáng ảm đạm hóa thành phấn vụ. Lần này không có bất kỳ ngăn trở hồn tên, không chút khách khí xông về lam thuẫn, xông thẳng vào bên trong Mạc lão. Chém. Hàn Ngọc trong miệng phát ra từng tiếng lạnh thanh âm, ngay sau đó ống tay áo run lên, một thanh hào quang màu đỏ thắm từ trong thân thể bắn ra, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh năm trượng lớn nhỏ cự kiếm, Thái Sơn áp đỉnh thức hướng xuống dưới hung hăng chém tới. Lúc này, hồn tên đã cùng tinh thuẫn đụng đến cùng nhau, sinh hoàng từ trời cao hung hăng chém bụng, mới vừa đụng chạm lam thuẫn liền phát ra trận trận rền rĩ, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt cũng sẽ bị chặt đứt. Hàn Ngọc thấy cảnh này mặt vô biểu tình, mà nút ở sát rùa đen trong Mạc Lao trong lòng hoảng hốt. Pháp lực của hắn đã sớm tiêu hao hầu như không còn, thủ đoạn bảo mệnh cũng đã dùng không ít, bây giờ chính là suy yếu nhất thời điểm. Đối mặt loại này tuyệt cảnh hắn càng không có cách nào phản kích. Nghe được chói tai ma sát, vị này đức cao vọng trọng kết đan tu sĩ sắc mặt biến hết sức khó coi, chỉ có thể sắc mặt khó coi từ túi đựng đồ lấy ra một cái hộp ngọc, hít sâu một hơi mở ra. Trong này để một viên màu đen đan hoàn, tản ra gây mũi mùi máu tanh. Đây là thượng cổ ma môn bí chế phân ma đan, lấy thoái đan làm đại giá khôi phục hơn phân nửa pháp lực, không thể bảo là không thảm trọng. Mạc lão lấy được viên đan dược kia chưa bao giờ có một ngày sẽ nghĩ tới sử dụng, cũng không nghĩ tới một trận bình thường tiêu trừ hành động, lại đem hắn bức chật vật như vậy. Trong lòng hắn đang suy nghĩ đâu, Lam Thuẫn bên trên quang mang ảm đạm xuống, nhìn mặt ngoài đã là không chống được bao lâu. Mạc lão cũng sẽ không đang do dự. Trong lòng hắn rất rõ ràng, thoái đan mặc dù đáng sợ, đời này cũng không còn cách nào bước vào kết đan, nhưng dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ mạnh. Hắn vội vàng đem màu đen đan hoàn ném vào trong miệng, một cỗ cay đắng mùi vị tràn đầy vòng họng, thẳng vào trong bụng. Nhưng hắn viên kia đã sớm ảm đạm ba màu kim đan nhưng ở điên cuồng xoay tròn, vốn nên khô kiệt pháp lực lại liên tục không ngừng từ trong đan điền tràn ra, hắn nhất thời cảm giác tràn đầy lực lượng. Mạc lão lúc này mới yên tâm. Trong tay hắn bấm ra một đạo pháp quyết, mặt này bất phàm làm thuẫn sáng bóng mang chớp hiện bất diệt, cũng bắt đầu cuồng bạo. Mà trong miệng hắn lại niệm động lên thần chú, cánh tay cùng bắp đùi nhanh chóng nhéo rút, sắc mặt càng ngày càng đỏ, giống như là muốn dị ra máu tới. Ma đạo bí thuật. Hàn Ngọc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn dù cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến người này sẽ còn thi triển ma đạo bí thuật, nhưng trong lòng vẫn có phổ. Nhất cử nhất động của hắn cũng nhìn ở trong mắt, viên kia thần bí đan hoàn tự nhiên cũng chú ý tới, nuốt vào pháp lực lập tức tăng gọn một đoạn. Bất quá loại này đan hoàn nhất định là có một ít tác dụng phụ, từ dùng đến hoàn toàn chuyển hóa có một đoạn thời gian, cái này đủ hắn bắt sống người này. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc đem pháp lực quán thâu đến cự kiếm trong. Phanh oanh hai tiếng tiếng vang trầm nặng, Lam Thuẫn bị chém tới sau liền phát ra một tiếng kịch liệt nổ tung, linh khí bốn phía rối loạn đứng lên, một đạo màu đỏ thắm tia máu phóng lên cao. Mà đúng lúc này, một đạo dạng rỡ kiếm mang ở tia máu ngất trời trước liền chém qua. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 716, Mạc lão bí mật chương 716, Mạc lão bí mật Mạc lão ma môn bí thuật là quỷ dị vô cùng, nếu là thi triển ra có thể so với bình thường nguyên anh, nhưng không kịp chờ hắn toàn lực phát động, liền bị kiếm quang thật nhanh khẽ quấn, khô héo xuống cánh tay cùng bắp đùi chốc ra, lại quỷ dị một tia máu tươi cũng không có chảy ra, hắn đỏ sâm sắc mặt trong phút chốc liền trở nên trắng bệnh, trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm thiết. Dùng phi kiếm đánh lén thành công, Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lật bàn tay một cái thêm ra một màu vàng cầu, tiện tay ném đi hóa thành một trường kim vong trùng tới. Mạc lão liếc mắt một cái liền nhận ra đây chỉ là một món pháp khí tốt nhất, đối hắn uy hiếp rất nhỏ, nhưng hắn thấy được xa xa mặt vô biểu tình Hàn Ngọc, toàn thân lạnh băng đứng lên. Hắn manh cắn răng một cái, Lam Thuẫn hóa thành một đạo lưu quang bay tới, hắn trong lỗ mũi phun ra màu trắng trùng sáng, dung nhập vào trong đó liền chiều xa xa bay đi, hắn mà ngay cả bộ thân thể này cũng không cần. Người này cũng là quả quyết dị thường. Hàn Ngọc mắt khẽ híp một cái, mới vừa chặt đứt Mạc lão tứ chi phi kiếm hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó, một tiếng phá không gào thét truyền tới, sinh hoàng trong phút chốc chia phần 50-60 đem, đuổi theo Lam Thuẫn giam ở trong đó. Tiếp theo tại ký sinh nguyên thần hoảng sợ trong ánh mắt, vô số đạo bóng kiếm chiều Lam Thuẫn chém tới. Cái này Lam Thuẫn là một món dị bảo, nhưng không có pháp lực chống đỡ dưới ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, mặt ngoài thêm ra một đạo đạo khe. Không bao lâu liền phát ra một tiếng thanh thúy rắc băng tiếng vang, Lam Thuẫn bị chém thành vô số chặn. Hàn Ngọc trong mắt hàn quang chợt lóe, mấy đạo bóng kiếm cái bọc chấp hiện không chừng nguyên thần, đem hắn kéo lấy hướng hắn bay tới. Hàn Ngọc thấy được tấm kia hoảng sợ mặt, trong tay linh quang chợt lóe chụp vào này nguyên thần, tay chẳng qua là hơi dùng sức, chúng sáng liền phát ra chi chi tiếng vang, phát ra thống khổ hết sức tiếng rên rỉ. Đạo hữu tha mạng. Ta tới ngoại hải siêu tầm đạo hữu tung tích, cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Chỉ cần đạo hữu chịu tha ta một mạng, Mạc Mỗ nguyện tặng ngươi toàn bộ gia sản, nhất định tặng cho ngươi một chỗ tốt cực lớn. Hàn Ngọc bên hai, đột nhiên chuyển tới thương lão tiếng cầu xin tha thứ, cũng ưng thuận trọng lợi. Ta muốn biết sẽ không siêu hồn sao? Hàn Ngọc cũng không để ý tới hứa hẹn chỗ tốt, cười lạnh một tiếng nói: ngươi nếu lục soát ta hồn phách, là không chiếm được bất kỳ vật gì. Nguyên thần của ta sớm đã bị lâu chủ hạ cấm chế, nếu có người cưỡng ép siêu tầm ta trong đầu bí mật, sẽ chỉ làm ta nguyên thần tan thành mây khói. Đạo hữu nhất định khổ não bị truy nã chuyện đi, Mạc Mộ biết mấy chỗ che giấu chỗ, tuyệt sẽ không bị phát hiện. Ông lão có chút thanh âm hoảng sợ chuyển tới, cũng lập tức tiếp tục hứa hẹn. Nghe đối phương ngôn ngữ, Hàn Ngọc không có mở miệng nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn đối phương hoảng sợ mặt mũi, trong lòng ở cân nhắc lời ấy thật giả. Rất nhanh, Hàn Ngọc xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng mà hỏi: nếu là ta bị các ngươi hợp vây truy kích và tiêu diệt bắt sống, không biết các ngươi có thể hay không bỏ qua cho ta một con ngựa. Nếu không phải là có hóa hình yêu tu tới trước phá đám, ta không phải là bị các ngươi xóa giết, chính là bị các ngươi bắt sống. Hàn Ngọc ngôn ngữ lạnh lùng, nhưng trong lời nói bất thiện ý không lộ ra nghi. Ta có thể nói cho một mình ngươi bí mật động trời, chính ma cùng chúng ta đều không cách nào đuổi giết ngươi. Mạc lão trong lòng lớn sợ, vội vàng nguyên thần truyền âm. Chính ma đều không cách nào đuổi giết ta. Chẳng lẽ để cho ta đi đầu quân ngày nguyện xuống thành? Hàn Ngọc khinh thường nói, lập tức để cho nguyên thần bên trên bạch quang bắt đầu hơi lóe lên, hù dọa hắn vội vàng bắt đầu giải thích nói, cái này tự nhiên sẽ không. Đạo hữu người mang trở về dương thủy loại này linh vật, rơi vào bất kỳ thế lực nào trong tay cũng không có kết quả tốt. Mạc lão vội vàng phủ nhận, lại cắn răng nói bổ sung, ngay cả yêu thú đều không cách nào đối ngươi đuổi giết. A, yêu thú cũng không có biện pháp đuổi giết ta, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp để cho ta móc ra cái hải vực này? Được rồi, ta cũng không phải bất thông tình lý người, ngươi đưa ngươi có thể khai ra điều kiện cùng ta nói đi, nếu là thành thật thật giao phó, ta có thể sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Hàn Ngọc ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng để cho hắn nguyên thần rời đi ngữ, liền hắn chính mình cũng không tin. Đạo hữu tha ta một mạng, lời này sợ rằng liền chính ngươi cũng không tin đi. Ông lão thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Mà lúc này, Hàn Ngọc lúc trước bố trí con rối, ở kiếm quang xoắn giết nguyên thần lúc, sớm đã đem ông lão tung tích thể xác nâng lên. Có cái cả người xoài xanh chiến lang đem bên hông túi đựng đồ kéo một cái, ngập ở trong miệng đưa đến trong tay, ngay sau đó hóa thành một viên biên cầu, bị Hàn Ngọc thu vào trong chữ vật đại. Vị đạo hữu này, có thể hay không để cho ta nguyên thần trở về trong thân thể? Hơn nữa kia hóa hình yêu tu còn chiếm cứ ở nơi này trung quanh, ngươi ở lại chỗ này cũng nguy hiểm à? Thấy được túi đựng đồ bị đoạn, nguyên thần co quắp một cái, thấy được còn dư lại tàn khu thân thể, tâm tư hắn lại bắt đầu sống động lên. Hừ, ngươi cảm thấy ta là đứa trẻ 3 tuổi từ sao? Cái gì cũng không có tiết lộ liền bắt đầu ra điều kiện. Ta đối tử địch của ta cũng không có gì hứng thú, muốn nói ngươi bèn dứt khoát điểm, nếu là không nói ta liền thử một chút, nhìn một chút lời của ngươi nói là thật hay giả. Ta hiểu ngươi cố kỵ, nhưng ta bây giờ không cách nào cho ngươi bảo đảm, ngươi phải nói cho ta biết ngươi có biện pháp gì để cho ta trốn đi, nghe ý trong lời nói ngươi, là có thể để cho ta rời đi cái hải vực này. Hàn Ngọc chau mày, hơi không kiên nhẫn nói. Tiếp theo bắt lại nguyên thần tay linh quang đại phóng, ngón tay hơi dùng sức, nhất thời để cho nguyên thần hét thảm lên, nhưng cái này vẫn chưa xong, một cái tay khác ở trên túi chứa vật vỗ một cái, lấp lóe hắc quang siêu hồn phù bị chộp vào trong tay. Thấy được quỷ khí âm trầm siêu hồn phù, nguyên thần không nhịn được dùng mình một cái, trong miệng liên tiếp cầu xin tha thứ. Đạo hưu đoán cũng lầm, ta tình cờ một cái cơ hội biết có một lần nút truyền thống trận, chính là một thế lực thần bí xây, sau đó không lâu sắp làm xong. Chỉ cần bằng ta trong túi đựng đồ một món tín vật, ở đánh đổi khá nhiều là có thể rời đi cái hải vực này. Rời đi về sau, yêu thú cùng những thứ kia nguyên anh kỳ tu sĩ hay là uy hiếp sao? Thấy được quỷ khí âm trầm siêu hồn phù, Mạc Lao cũng không dám nữa nói lên điều kiện gì, đội vàng đem bí mật giao phó đi ra. Có rời đi nơi đây truyền tống trận, ngươi cũng có thể biết tin tức, vậy đã nói rõ rất nhiều người cũng biết, thân phận của ta còn có thể truyền tống rời đi. Hàn Ngọc cười lạnh nói, chuyện này không có bao nhiêu người biết, chỉ có phòng đấu giá chúng ta mấy vị cao tầng. Cái đó thế lực cũng là hao tổn tâm cơ mới truyền tống đến chúng ta Cửu Long Hải, cũng chỉ là cùng chúng ta trước tiếp xúc. Đạo hưu chỉ cần chịu để cho ta nguyên thần trở về thân xác, ngươi đang ở trên người ta hạ cấm chế, truyền tống trước một khắc thời gian như thế nào? Ta sẽ không vậy ta mạng nhỏ đùa giỡn. Đạo hưu ở Vạn Hung Hải bị yêu thú đuổi giết, ngày qua cũng chật vật đi, ngươi bây giờ là giả anh cảnh giới trọng yếu nhất chính là cân nhắc nguyên anh. Lão hủ bất tài, cũng vì ngưng kết nguyên anh chuẩn bị không ít, nếu ngươi chịu bỏ qua cho ta, giọt kia thiên hỏa thuần dịch ta nguyện tặng cấp đạo hưu, để ngưng trẻ sơ sinh có thể nhẹ nhõm không ít. Mạc Lao đem trong lòng mình bí mật nói ra, nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu trong cũng lộ ra không cam lòng. Hàn Ngọc nghe được thiên hỏa thuần dịch biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì, vật này hắn cũng không có nghe nói qua, nghe này khẩu khí nên là có giá trị không nhỏ. Mạc Lao thấp thỏm trong lòng một lát sau, Hàn Ngọc mới lạnh lùng đặt câu hỏi, cái đó thế lực rốt cuộc là cái gì? Cái này, ta cũng biểu hiện ra thành ý, đạo hữu cũng nên. Ai, vân vân, ta nói, ta cái này nói. Mạc Lao muốn từ Hàn Ngọc trong miệng đạt được cái gì bảo đảm, nhưng Hàn Ngọc căn bản cũng không muốn cho hắn cơ hội mở miệng, trong tay siêu hồn phù gió xét đi qua, xem bộ dáng là nghĩ trực tiếp siêu hồn, cái này hù dọa Mạc Lao kinh hồn bạt vía, giống như cầy sấy vội vàng xin tha. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng cầm trong lòng ngươi về điểm kia bí mật làm cái gì vô liếng, đàng hoàng một chút, ngươi còn không có bản điều kiện tư bản. Hàn Ngọc thanh âm lạnh băng thấu xương. Mạc Lao trong lúc nhất thời, bị Hàn Ngọc thủ đoạn tàn nhẫn chấn áp, nhưng suy nghĩ một chút đối phương có thể ở thông thiên chi tháp một đám nguyên anh lão quái trong tay trốn ra được, còn tránh né đuổi giết lâu như vậy, đích xác không phải nhân vật đơn giản. Cái thế lực này ta nói cho đạo hữu ngươi cũng không biết, bọn họ chưa từng tới Cửu Long Hải, là đến từ một đế quốc thế lực lớn. Ta vốn là cũng không có quyền hạn biết được, nhưng bởi vì một vô tình, ta mới biết cái thế lực này tên. Bách Minh Thương Hội. Chương 717, Thương Hội Mê Ảnh. Chương 717, Thương Hội Mê Ảnh. Bách Minh Thương Hội bối cảnh rất phức tạp, tin đồn cùng một khổng lồ đế quốc có liên quan, ta nghe được một ít tin đồn truyền sinh động, chẳng qua là ta cũng không phân biệt ra được thật giả. Sư phụ của ta là phòng đấu giá một vị trưởng lão, hắn từng len lén nói cho ta biết, những thứ kia nghe nói đến tin đồn là thật có chuyện lạ. Cái này Bách Minh Thương Hội, này nguyên anh tu sĩ có hơn 10 vị nhiều, trấn giữ đại tu sĩ cũng có 4-5 vị. Căn cứ sư tôn của ta suy đoán, cái này thương hội sau lưng thậm chí có một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Lần này thương hội cùng chúng ta tiếp xúc lúc, lấy ra mấy quyển cấp tột cùng công pháp, nghe nói dựa theo này tu luyện, ngưng kết nguyên anh phải nhiều bông lòng, dễ dàng hơn đột phá tâm ma cùng lôi kiếp cái này hai đạo cửa ải. Kia mấy quyển công pháp điện tịch sư tôn ta xem qua, hắn từng thở dài ta muốn ở trúc cơ kỳ tu luyện, bước vào nguyên anh không phải việc khó. Mạc Lao thanh âm ngừng lại, có chút đáng tiếc nói, nối thẳng nguyên anh pháp môn tu luyện. Hàn Ngọc nghe nói như thế hắc hắc cười lạnh. Là, nhưng đạo hữu giống như ta là giả anh tu sĩ, là không có biện pháp pháp môn tu luyện. Bất quá Bách Minh Thương Hội kỳ chân dị bảo vô số, chống đỡ lôi kiếp kỳ bảo cùng phụ trợ đan dược khẳng định không ít. Chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ta nguyện phát xuống tâm ma thệ nôn, toàn tâm toàn ý giúp đạo hữu nguyên anh. Không phải ta khoe khoang, sư tôn ta mặt mũi, để ngươi ngưng trẻ sơ sinh tỷ lệ tăng lên cái một thành, là không hề có một chút vấn đề. Hắn lại bắt đầu cổ động miệng lưỡi, cám dỗ lên Hàn Ngọc tới. Hàn Ngọc hừ một tiếng, cũng không có ngôn ngữ, chẳng qua là ánh mắt chớp động không dứt, Mạc Lao cũng không khỏi ngừng lại, trong lòng trở nên lo lắng bất an. Bách Minh Thương Hội là lúc nào đi tới Cửu Long Hải, đến rồi bao nhiêu người? Hàn Ngọc tay máy trong tay túi lượng đồ, thờ ơ mà hỏi. Bách Minh Thương Hội 2 năm trước cùng chúng ta tiếp xúc, tới lúc nào ta thật không biết. Bất quá ta có thể hướng sư tôn ta nghe ngóng, hắn nên biết tin tức. Mạc Lao nghe nói thế, vội vàng nói. Hắn bây giờ liều mạng nghĩ hiển lộ rõ ràng ra bản thân giá trị, trước hết nghĩ biện pháp tạm thời giữ được điều này mạng nhỏ. 2 năm trước cùng các ngươi tiếp xúc. Đúng, Cửu Long Hải đại chiến thế nào, chính ma cùng ngày nguyện song thành ai chiếm thượng phong, nếu là Vạn Hung Hải không có chiến loạn có thể hay không tiếp tục khai chiến. Lấy suy đoán của ngươi, Bách Minh Thương Hội có hay không tiếp xúc những thế lực khác? Hàn Ngọc lông mày nhướng lên, đột nhiên hỏi: "Đây là sư tôn ta nói cho ta biết, nên là không sai. Cửu Long Hải đại chiến, chỉ sợ sẽ không lắng lại đi. Hai bên đã đánh cho thành tử thủ, không có biến cố lớn sẽ không ngưng chiến. Bất quá cái này cũng nói không chính xác, nếu là vạn hung hải yêu thú bắt đầu làm ầm ĩ, bốn phương thế lực coi như nếu không tình nguyện, cũng sẽ liên thủ đối địch. Các thế lực lớn bây giờ bính chính là Cửu Long Hải ba quyền, nếu là Cửu Long cũng đều không có, vậy còn có ý nghĩa gì? Về phần ngươi nói Bách Minh Thương hội có thể hay không liên lạc những thế lực khác, ta còn thực sự không rõ ràng lắm, loại này siêu cấp thế lực tâm tư không phải chúng ta có thể đo lường được. Mạc Lao cũng không nghĩ tới, Hàn Ngọc hoàn toàn sẽ hỏi ra như vậy một chuỗi dài vấn đề đi ra. Hắn đối Bách Minh Thương hội chuyện hiểu không nhiều, nhưng đối các thế lực lớn giữa tranh đấu đảo phân tích ra được một đống, cũng nói ra suy đoán của mình, xem ra này đối Cửu Long Hải đại cục hiểu vô cùng là thấu triệt. Hàn Ngọc vẻ mặt vừa chậm, tựa hồ rất vừa ý đối phương trả lời. Hắn vừa định há mồm hỏi lại một ít gì, chợt này nghiêng đầu chiều một phương nào hướng nhìn lại, chau mày lên. Mạc Lao mong muốn nói tiếp chút gì, nắm siêu hồn phù tay trái vừa thu lại, đem này phù lục thu vào túi lượng đồ, không kịp chờ Mạc Lao lộ ra nét mừng, bắt lại này tay phải chợt linh quang vừa để xuống, ngay sau đó năm ngón tay dùng sức hợp lại, chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên thần liền vỡ vụn thành ánh sao lấp lánh, cũng không biết có thể hay không nhập sống lại chi đạo. Rất không đúng dịp, lời ngươi nói Bách Minh Thương hội ta biết một ít tin tức, nếu như không có đoán sai ta hay là bọn họ truy nã đối tượng. Hơn nữa, ta đối với ngươi nói truyền tống trận để cho ta rời đi căn bản không tin. Cái này cũng không muốn dùng đầu óc suy tính. Loại này vượt qua khu vực truyền tống trận là cơ mật tối cao, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ muốn mượn dùng, cũng hẳn là không thể nào. Về phần lời ngươi nói công pháp, báo vật, cùng đang dược, đối với ta mà nói càng là không chung lâu cát. Ta bây giờ còn đang bị những lao gia hỏa kia truy nã, ta sao dám ở Cửu Long Hải lộ diện? Nếu là trên người ta có trở về Dương Thủy tin tức tiết lộ ra ngoài, Bách Minh Thương Hội cũng nhất định sẽ tới dính vào một cước. Có thể gia tăng thọ nguyên kỳ vật, cái này giới gần như biến mất, coi như hóa thần kỳ tu sĩ cũng khát vọng hết sức đi. Ngươi kết đan hậu kỳ địa vị thân phận, tại vật này trước mặt không đáng giá nhất tới. Sư tôn của ngươi bán đứng ngươi, sợ rằng liền mắt cũng không sẽ nháy mắt một cái, ngươi thật sự là quá để cao mình. Vận khí của ngươi cũng thực không tồi. Ngươi tuy nói nguyên thần bị hạ cấm chế, nhưng ta hay là mong muốn thử một chút. Chỉ bất quá mấy cái kia cầm ghét ra hỏa đến rồi, ta không muốn bị nhìn ra sơ hở gì, liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Bị ta bóp vỡ còn có cơ hội luân hồi, bị siêu hồn coi như một tia hy vọng cũng không có. Bách Minh Thương hội tới Cửu Long Hải khẳng định không phải hướng ta cái này nhân vật nhỏ tới, bất quá ta nếu có thể thoát khốn, nhìn một chút có thể hay không âm thầm âm ngươi một lần. Hàn Ngọc nhìn phía xa bao trùm tới yêu vân, trong tròng mắt vẻ âm lệ thoáng qua, thấp giọng tự lẩm bẩm. Dùng linh quang đem nguyên thần dấu vết xóa đi, Hàn Ngọc chỉ huy phi kiếm, đem thân xác xoắn thành thịt nát. Đúng như Hàn Ngọc đã nói, cái này thật đúng là ít có trực tiếp bóp vỡ nguyên thần. Trong đại đa số tình huống, Hàn Ngọc gặp phải nguyên thần hoặc là siêu hồn, nếu là thu góp đứng lên luyện chế con rối, đem kết đan kỳ nguyên thần bóp vỡ, đối một cái khôi lỗi sư mà nói rất là lãng phí. Hắn diệt khẩu đầu tiên là bảo thủ bí mật, thứ nhì là sợ giữ lại bị bí thuật gì cấp tìm tới tới. Những thứ này nguyên anh kỳ lão quái thật là quá âm hiểm. Toàn thân đều dài tâm thần mới có thể ứng đối. Mạc Lao công pháp thật đúng là có đường đi nước bước, nguyên thần thoát khỏi thân thể chỉ dùng một cái chớp mắt, hay là ở trước đó không có kế hoạch dưới tình huống, là chân chính cấp tột cùng thủ đoạn bảo mệnh. Hàn Ngọc trong lòng đang suy nghĩ, thiên ngoại liền bay tới ba đạo chói mắt yêu khí, ở này trước mặt một quanh quần, yêu khí tản ra, lộ ra hai nam một nữ, chính là hộ tống hắn tới ba yêu. Ngân Long cùng Hỏa Phượng khí tức trên người không có thay đổi gì, độc họ trên người lão giả khí tức nhưng có chút không yên. Này trên lưng sau lưng trùng vỏ u quang có chút tạm đạm, này trên người yêu khí cũng không có trước cường thịnh, để cho Hàn Ngọc trong lòng hơi run lên. Tham kiến ba vị tiền bối. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kính cẩn, hướng ba yêu không người thi lễ. Lúc này, Hỏa Phượng biến thành mỹ phụ, ánh mắt trên mặt biển cụt tay cụt chân đảo qua, phong trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, có chút nghi thần nghi quỷ bốn phía đảo qua, bên tai không nghe được cảnh cáo âm thanh trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, ta ở nửa đường bên trên vừa đúng gặp phải người này, khá phí một phen tay chân mới đưa hắn chém giết. Đây là hắn trên người túi lượng đồ, đây là hắn kim đan. Vạn bối nguyện phụng cấp tiền bối. Hàn Ngọc trong lòng rất là nhức nhối, đem hai thứ đồ này nhẹ nhàng nhấc lên, hướng Hỏa Phượng trôi đi. Hỏa Phượng nghe nói như thế, trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm, bàn tay trắng nõn nặng nề bung lên, ở Hàn Ngọc bên người liền xuất hiện quỷ dị chấn động, hướng này gò má quan tới. Lấy Hàn Ngọc lực phản ứng là có thể tránh, nhưng tâm tư cấp tốc chuyển động, hắn không chỉ có không có tránh, còn đem đầu hơi một bên. Ba một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền tới, một ngụm máu tươi phun ra, Hàn Ngọc bị quăng đi ra ngoài hơn 10 trượng, rất miễn cưỡng ở giữa không trung ổn định thân hình. Phượng tiên bối, ta. Hàn Ngọc há mồm mong muốn giải thích mấy câu, nhưng nói được nửa câu hay là cứng rắn nuốt đến trong bụng, nhưng trên mặt không cam lòng ai cũng có thể nhìn ra. Trở về cùng ngươi tính sổ. Một tát này đi xuống, thiếu phụ tức giận trong lòng tiêu mất một ít, nhưng thấy được Hàn Ngọc trên mặt không cam lòng, hỏa khí lại bừng bừng đi lên. Nàng đang định cấp Hàn Ngọc trở lại một cái tát, nhưng thấy được Hàn Ngọc trong mắt sợ hãi cùng hoảng sợ, cũng sẽ không muốn đi để ý tới. Lần này có nhân tộc hóa thần lao quái cảnh cáo, đây là chuyện to như trời, bọn họ chuẩn bị săn giết nguyên anh tu sĩ kế hoạch đã chết từ trong trứng nước. Nếu là trong thời gian này yêu tộc đang làm ra cái gì động tĩnh lớn, hóa thần lao quái thực sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, lại chính là một trận gió tanh mưa máu. Chương 718, Tố Nguyên chương 718, Tố Nguyên sau năm ngày, Thiết Kỳ đảo vùng biển như cũ hỗn loạn, tu sĩ chiếm cư ở nhỏ cứ điểm thấp thỏm lo âu. Cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được, làm nghe nói mười mấy tên kết đan cao nhân đồng loạt ra biển tra tìm yêu thú. Đám này cao nhân đầu mối gì cũng không có tìm đi ra, ngược lại bị mấy cái hóa hình yêu tu mai phục, tổn thất nặng nề. Lá gan sớm hù dọa vỡ gan tím mật truyền tống về Cửu Long Hải, bất đắc dĩ lưu lại lo lắng bất an, chỉ sợ yêu thú nổi điên đưa bọn họ tiêu diệt. Nhưng ngay khi ngày này giữa trưa, phu cận đây mấy chỗ ẩn nút truyền tống trận phát sinh một món để cho chúng tu lá gan một trắng chuyện. Từ kia mấy chỗ truyền tống trận trong truyền thuyết tới một ít cựu Long Hải tiếng tăm lừng lẫy Nguyên Anh lão quái. Những thứ này đường xa mà tới Nguyên Anh lão quái tụ tập ở trên đảo mật mưu mấy câu. Ngay sau đó liền lên khí đen bừng bừng ma thuyền hướng ra ngoài biển chỗ sâu lao đi, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Ma thuyền phút chốc đã đến Thạch Nha đảo bầu trời, bốn đạo trường hồng từ ma trên thuyền chạy như bay xuống, trong nháy mắt sẽ đến tàn phá đại trận trên không. Ánh sáng chói mắt thu lại, một vị cả người quỷ khí mũ trùng người, một vị tướng mạo bình thường người đàn bà, một vị nét mặt vàng nhạt người trung niên cùng một thân mùi sách vợ thư sinh xuất hiện ở giữa không trung. Phải là nơi này. Chậc chậc, không hổ là trời sinh hỏa hệ linh thú, đều qua lâu như vậy còn có một chút linh lực chưa tan hết. Cả người quỷ khí mũ trùng người từ tốn nói, người này chính là Thông Thiên Chi Tháp Minh Quỷ, ngắn ngủi mấy ngày cũng bị kéo đến Vạn Hung Hải tới. Hắn vốn không muốn dính vào chuyện này, nhưng Tinh Hoàng phòng đấu giá hứa hẹn thượng cổ luyện thi thuật làm thù lao. Minh Quỷ đối với thượng cổ luyện thi bí pháp rất là tò mò, cùng Tinh Hoàng phòng đấu giá chủ sự bên trên nói chuyện điều kiện, cũng liền đi theo tới. Tịch Thanh chủ, ta mới vừa dùng bí thuật cảm ứng một cái, tiểu quỷ kia nên là hướng chỗ đó chạy trốn. Tiểu tử này là cơ trí, vứt bỏ ta cấp luyện thi phương pháp. Bất quá dính vào khí tức, không phải tốt như vậy tiêu trừ. Bây giờ cách quá xa, ta không cách nào cụ thể cảm nhận. Minh Quỷ chỉ ba yêu lôi cuốn Hàn Ngọc mà đi phương hướng, chậm rãi nói: "Tốt, lập tức đi đuổi, ta phải đem tiểu tử kia băm bằm muôn mảnh." Tịch Thành chủ trên mặt kim quang chợt lóe, mặt lộ dữ tợn nói: "Nhưng căn cứ nắm giữ tình báo đến xem, Vạn Hung Hải yêu tu còn không an phận, đối phó những bọn tiểu bối kia chính là giết yêu lấy đan. Bọn ta trong cơ thể Nguyên Anh có thể so với kim đan lớn hơn gấp trăm lần, thật chẳng lẽ vì tiểu tử này đặt mình vào nguy hiểm sao?" Minh Quỷ câu chuyện chợt chuyển một cái, trong lời nói lại có nghĩa ý buông tha. Nghe lời này, Tịch Thành chủ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền lộ ra vẻ không vui. Chẳng lẽ cháu ta liền chết vô ích? Nếu để cho những thế lực khác biết chuyện này, chẳng phải cho là ta Kim Quang Thành mềm yếu có thể bắt nạt? Không cần nói, ta sẽ đem người này nguyên thần đốt âm nguyên đèn, thiêu đốt trăm năm lại nói. Minh Quỷ vừa muốn nói gì, một bên mặt một người đàn bà cũng lạnh lùng tiếp lời. Minh Quỷ, ngươi không cần nói, thất xảo đạo kim giáp chiến thôi, là quyết không thể rơi vào nhân thủ. Người đàn bà lời nói tuy nhẹ, nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ mùi vị. Thanh phu nhân, cố kia chiến khôi nếu là rơi vào yêu tu trong tay, chúng ta là rất khó đoạt lại. Một mực chưa mở miệng thư sinh chuyện này cũng chen miệng quên đủ. Vạn huynh yên tâm, ta con rối cũng không phải là rơi vào yêu tu trong tay, cũng rơi vào nhân tộc tiểu tặc tay. Người đàn bà ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt nhìn lướt qua, tiếp theo tại trên túi chữ vật nhẹ nhàng vỗ một cái, một quyển cổ lao sách vợ xuất hiện ở này trong tay. Sách này sách tàn phá không chịu nổi, phía trên ảm đạm vô quang, không chút nào thu hút dáng vẻ. Tạo vật chi sách. Họ Vạn thư sinh phảng phất biết được vật này lai lịch, trong miệng tự lẩm bẩm. Thanh phu nhân không có lý do gì, ngược lại hít sâu một hơi, đồng thời mặt mũi nghiêm nghị, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay tàn phá sách vợ hoàn toàn rời tay lơ lửng đứng lên, để cạnh nhau ra nhàn nhạt thanh quang, càng ngày càng sáng đứng lên. Mà lúc này, giữa không trung trôi lơ lửng ma thuyền lại bay vụ xuống một đạo đột quang, lộ ra một áo lam dâu bạc trắng ông lão. Lão đầu này phát rối bời, trên mặt bẩn thỉu, không biết bao lâu không có tắm rồi. Hắn nhìn một cái trong tay phụ nhân sách vợ một cái, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, ngay sau đó trong tay toát ra một đại đoàn lam mang, hướng phía dưới cuốn qua mà đi. Tàn phá đại trận khẽ run lên. Tiếp theo trên đất cắm trận kỳ cùng chôn trận bản, từ lòng đất rậm rạp chẳng chịt bắn ra tới, chim mỏi về tổ không có vào trong cửa tay áo không thấy tăm hơi. Ngay sau đó này trong tay thêm ra một màu đen tấm bảng gỗ, trong miệng nói lẩm bẩm, này lệnh bài hóa thành một đạo ấu quang triệu một chỗ đống loạn thạch bay đi, ông lão vẻ mặt âm trầm theo sát phía sau. Trên bầu trời lơ lửng bốn người khẽ to mày, nhưng cũng không có đi chú ý, mà là nhìn trước mắt sách vở. Lần này chính ma lực lượng trung tiên tổn thất nặng nề, may mắn nhặt về tính mạng mấy người chứng thật Vạn Hung Hải yêu tu ẩn hiện, các thế lực lớn đều khiếp sợ, vì vậy thì có chuyến này Vạn Hung Hải hành trình. Dĩ nhiên, Cửu Long Hải tranh đấu tạm kết thúc một phần, tại không có làm rõ yêu thú mục đích trước, ai cũng không dám liều lĩnh manh động. Cái này nhưng quan hệ đến Cửu Long Hải nhân tộc có thể hay không sinh tồn. Ở mấy vị Nguyên Anh lão quỷ nhìn soi mói, tàn phá cuốn sách bắt đầu dị biến. Chỉ thấy ở người đàn bà trong trẻo lạnh lùng thần chú trong tiếng, quyển này tàn phá cổ tịch bên trên bùng nổ xông ra vô số màu xanh phù văn, hơn nữa hướng trung tâm chỗ tụ lại, ngưng tụ thành một mặt như nước chảy tuôn trào cổ kính. Ở đống loạn thạch ông lão giống như là phát hiện cái gì, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Người đàn bà trong miệng thần chú âm thanh rừng, một đạo lam quang đánh vào trong đó. Trên mặt kiếm có sương mù bao lại, trở nên càng ngày càng mơ hồ, nhưng không cần phút chốc, lần nữa trở lên rõ ràng. Đám người ngưng thần nhìn lại, trong hình hiện ra Linh Khôi chân quân khu động kim giáp chiến khôi cùng độc họ yêu tu đại chiến một màn. Dù sớm tại thất xảo đảo liền thi triển bí pháp nhìn một lần, nhưng người đàn bà trên mặt vẫn còn có chút khó coi. Kim giáp chiến khôi cùng ông lão đại chiến dù đã rơi vào hạ phòng, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Kim giáp chiến khôi không sợ chết, mỗi đến nguy cơ là có thể thi triển mấy loại lớn uy lực thần thông, có thể đem lão yêu bức lui, đổi lấy chốc lát thở dốc. Nhưng đại chiến kéo dài không bao lâu, Ngân Long tham chiến, để cho vốn là ở hạ phong bé gái càng thêm khó có thể ứng đối, ở bọn họ hợp vây vây công hạ, kim giáp chiến khôi thương nặng ngã vào đáy biển, bé gái phân thần thì bị xoắn giết chôn bụi. Trong sương mù hình ảnh ảm đạm xuống, nhưng rất nhanh lại lần nữa sáng lên. Từ trong biển lại xuất hiện mấy con rối thú, hóa hình sau đem tàn phá con rối túm trên mặt biển. Tịch Thành chủ ánh mắt tụ họp một chút, trong ánh mắt dị ra hàn quang ác liệt vô cùng, nhưng một lát sau lại khôi phục như thường, mắt cũng không chớp một cái. Trong gương cảnh tượng chính là Hàn Ngọc cùng con rối đại chiến. Xem cái này từ trong tay bọn họ chạy đi tiểu tặc đã đến kết đan hậu kỳ, chúng lao quái trong lòng đều có chút giật mình, người này lên cấp tốc độ có chút nhanh. Khi bọn họ thấy được Hàn Ngọc thành thạo vận dụng thuật pháp, trong lòng đều có một ít ý tưởng, không khỏi suy đoán lên Hàn Ngọc thân phận tới. Mấy vị nguyên anh lão quái thăm dò tình huống hiện trường, lại thông qua các loại bí thuật phong tỏa, chiều Hàn Ngọc biến mất phương hướng đuổi theo. Trở về Dương Thủy chuyện đã không phải bí mật gì, chúng lao quái trong lòng lửa nóng vô cùng, nếu là bản thân có thể bắt được trở về Dương Thủy, chỉ cần vận khí không phải quá xấu, lên cấp có khả năng là rất lớn. Ma thuyền trên không trung run lên, hóa thành một đạo u mang chiều xa xa lao đi. Nhưng những lao quái này không biết, trừ bọn họ ra hận nghiến răng nghiến lợi Hàn Ngọc, đang ngồi xếp bằng ở một khối trong suốt xương thú trên thuyền, khoanh chân luyện khí, ở mấy trăm trượng trời cao phi nhanh. Cùng một lên, còn có mỹ phụ, nho sinh, ông lão. Xem đội vàng phải chạy trở về yêu tu, Hàn Ngọc ngoài mặt vẻ mặt như thường, trong lòng nhưng ở âm thầm suy tính. Thật tốt thế cuộc buông tha cho, bây giờ trở về ổn, quá quỷ dị. Đặc biệt là ở làm thịt mạc lao sau Hỏa Phượng quá khích phản ứng, tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì. Hàn Ngọc tâm tư dù không có nguyên anh lão quái như vậy âm trầm, nhưng một ít cơ bản suy đoán vẫn có thể làm được. Ba yêu thái độ trước sau biến chuyển nhanh như vậy, nhất định là có điều kiêng kỵ gì. Vang Hỏa Phượng thực lực, giết chết Thạch Nha đảo đám kia tu sĩ là dễ dàng, không thể nào có người bỏ trốn. Trong này có quỷ. Chương 719, Ngân Long cơn giận chương 719, Ngân Long cơn giận đây là rất nhẹ nhàng đánh một trận, ba yêu thu hoạch cũng tương đối khá, nhưng mỗi người sắc mặt cũng rất âm trầm. Trong sự sợ hãi còn mang theo vài tia hoảng hốt. Lần trước ma đạo thủ khoa phù đồ lao quái phân thân giáng lâm, Ngân Long vẻ mặt dù cũng âm trầm lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi đến bây giờ mức. Chẳng lẽ là Thông Thiên Chi Tháp gặp phải Phượng Minh tiên tử, đi tới Vạn Hung Hải. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn là thật tâm muốn tìm một hậu đại. Trải qua nhiều chuyện như vậy hắn, rất rõ ràng biết kết đan thật không tính là gì, chỉ có trở thành nguyên anh mới có thể chân chính có đất đặt chân. Bất quá, kết anh chuyện như vậy cũng không phải là mấy năm là có thể hoàn thành. Coi như Kim Quang thành thiếu chủ như vậy thiên tử tiêu tử, trong thành nguyên anh lão quái cũng phải lo lắng hắn tâm ma cửa ải này, có thể giúp hắn chỉ có lôi kiếp mà thôi. Hàn Ngọc ưu thế là hắn trải qua tâm ma cướp, quen thuộc tâm ma cướp quá trình, đây là đáng quý tài sản. Vượt qua tâm ma cướp nguyên anh lão quái dù sẽ hết lòng giáo sư nhà mình văn bối, nhưng không có đích thân trải qua tóm lại là hoa trong gương, trăng trong nước, không hiểu rõ tâm ma chân chính đáng sợ. Không có vượt qua tâm ma cướp sớm đã bị cắn trả mà chết, không thể nào lưu lại năm ba câu. Cũng tạo thành tất cả mọi người đều biết tâm ma cướp đáng sợ, nhưng người nào cũng không nói ra cái gì nguyên do. Một đạo khác kiếp nạn lôi kiếp, Hàn Ngọc dù không có trải qua, nhưng cũng nhìn hai lần, trong lòng ít nhiều có chút phổ. Lôi kiếp giống như kết đan cũng cần lôi kiếp chi bảo, dựa lưng vào thế lực lớn thiếu chủ người mang vài kiện, có thể rất nhẹ nhàng vượt qua, mà hắn mới tới Cửu Long Hải đặt chân Thanh Sơn đảo, người đảo chủ kia liền tương đối xui xẻo, ở lôi kiếp dưới binh giải. Tu sĩ bình thường, nhiều nhất liền một lượng kiện, có ba kiện cũng có thể coi là một lớn. Cái này dính đến rất thực tế vật, tài lực. Những tài liệu chân quý này số lượng là cố định, bình thường xuất hiện liền bị các thế lực lớn thu nạp, không có tài sản tu sĩ rất khó dựa vào chính mình đoạt lấy những thứ này thế lực lớn, bản thân đi tìm vừa không có đầu mối. Coi như ngươi vận khí tốt tìm được nguyên liệu thô, còn cần tìm được luyện khí đại sư cùng chuẩn bị vô số phụ tài, luyện khí đại sư vẫn không thể bảo đảm ngươi 100% thành công. Những thứ này đối Hàn Ngọc mà nói, đều là vấn đề lớn. Nhưng nếu là có thể tìm tới yêu tu sợ hãi cái gì, đúng như hắn tưởng tượng ôm lấy hóa thần bắt đuổi, vậy hắn chô đối mặt vấn đề cũng không thành vấn đề. Chính ma, Nhật Nguyệt Tinh thành tứ đại thế lực, cũng sẽ cấp hóa thần tu sĩ mặt mũi. Hắn nếu muốn, là thế nào phụ thêm tầng này ra hổ. Nhưng thấy được những thứ này mặt vô biểu tình ba yêu, Hàn Ngọc thở dài một hơi, hay là trước hết nghĩ thế nào khách sáo đi. Trong lòng suy nghĩ, Ngân Long liền phóng ra một đạo pháp quyết thúc dục cốt trù, hóa thành một đạo hắc quang, hướng một cái hướng khác mà đi. Hàn Ngọc nhắm mắt suy nghĩ hải đồ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. 10 ngày sau, cốt trù liền xuất hiện ở biển rộng mênh mông bầu trời. Ba yêu đầu tiên là dùng khổng lồ thần niệm ở phụ cận vùng biển tìm tòi tỉ mỉ một lần, không có phát hiện có loài người tung tích, lúc này mới tụ ở đồng loạt nói nhỏ mấy câu. Ngân Long từ trên người móc ra một cây màu xanh da trời trận kỳ, hướng cách đó không xa mặt biển bay đi. Không có vật tham chiếu, ở biển rộng mênh mông căn bản không phân rõ người ở chỗ nào. Hàn Ngọc ngoài mặt ngồi ở cốt chu một góc luyện khí ngồi tính toán, một bộ rất ngoan khéo léo bộ dáng, nhưng kỳ thực dùng loại thủ đoạn này bình phục tâm tình của mình. Nơi này là Ngân Long vườn thuốc, thân là chủ nhân hắn có thể cảm giác được dây leo cùng đá linh khí tức, nguyên bản hắn đều cho rằng không có cơ hội tới đón, lại không nghĩ rằng Ngân Long không có trở về ổ tới chỗ này. Đài này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chẳng lẽ là còn có điều kiêng kỵ gì, đem vườn thuốc trong vật toàn bộ mang đi, từ nay lùi về Vạn Hung Hải chỗ sâu. Muốn thật là như vậy, hắn coi như xui xẻo. Hắn sở dĩ không có bị hung tàn yêu tộc giết chết, là bởi vì hắn có dẫn dụ nguyên anh tu sĩ có thể, nếu là bọn họ không nghĩ săn giết nguyên anh, hắn không có giá trị, sẽ bị làm tiện tay xử lý xong. Ngân Long trôi lơ lửng ở trên mặt biển không có lập tức đem trong biển hòn đảo hiện lên, ngược lại sắc mặt âm trầm bên trái trông mong bên phải chú ý đứng lên. Bầu trời đáy biển cùng bốn phía đều bị nhìn kỹ một lần, không có cái gì khác thường phát hiện, Ngân Long túi đầu trầm ngâm một hồi, hay là đem một hớp tinh khí phun ra, thúc dục trận kỳ. Không có chút rung động nào, mặt biển giống như sôi trào nước sôi, đang không ngừng lăn lộn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng liền nửa khắc đồng hồ công phu, liền mơ hồ thấy được trong biển xuất hiện một cực lớn đường nét. Đường nét càng ngày càng rõ ràng, một hòn đảo nổi lên mặt biển, cùng lúc ấy lúc rời đi vậy, không có bị lẻn vào dấu hiệu. Ngân Long một chút kiểm tra, liền không lại chần chờ liền hướng phía dưới chui tới. Dĩ nhiên, đúng như Hàn Ngọc phỏng đoán như vậy, hắn tính toán đem vườn thuốc trong tất cả mọi thứ cũng rời đi. Coi như một ít chân quý linh dược di chuyển sẽ linh khí tổn hao nhiều, hắn cũng bất chấp. Bây giờ có nhân tộc hóa thần lão quái tham dự chuyện này, bọn họ cũng không dám tiếp tục gây sóng gió. Ngân Long trên người ánh sáng chợt lóe, liền chiều lòng đất vườn thuốc mà đi. Hỏa Phượng cùng ông lão không bị mời chỉ có thể chờ đợi. Nhưng khi Ngân Long đi tới thế giới dưới lòng đất, trên người vảy bạc giơ lên kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn phẫn nộ. Rời đi đảo nhỏ lúc, Ngân Long không khỏi bảy tầng tầng cấm chế, còn căn cứ các loại linh dược tập quán an bài các loại trận pháp. Vì sợ có ngoại địch xông vào, hắn ở hòn đảo bên trên bảy vài tòa ẩn nặc trận pháp, coi như Nguyên Anh hậu kỳ lao quái tới đây sẽ không dễ dàng phát giác. Nhưng trước mắt vườn thuốc, các loại bảo vệ trận pháp không còn sót lại gì, bên trong linh dược dĩ nhiên cũng không biết tung tích, một chiếc lá cũng không có lưu lại. Ngân Long trong lòng giận dữ, trong lòng vừa mới động hóa thành ngân quang xông thẳng linh chỉ, thấy được trận pháp vẫn còn ở, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lát sau, hắn nhận ra được dị thường, giật ra trận pháp. Bên trong trống không, thứ gì cũng không có. Linh dịch đã sớm khô kiệt, ngay cả đầu rồng cũng không có linh dịch phun ra. Ngân Long sắc mặt trở nên cực độ khó coi, không có một chút chuẩn bị hắn, trong lòng buồn bực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn lại đi vòng bèo trở về ở vườn thuốc bên trong dạo qua một vòng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt của hắn rơi vào một mảnh nhỏ vườn thuốc bên trên. Sau đó không nói một lời đi tới, trong mắt thả ra ngân mang. Hắn trong lòng đất còn chôn một ít chân quý hạt giống, rất là chất quý, đều là thế gian tuyệt chủng. Nhưng khi trong mắt hắn ngân mang thu liễm sau, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, xuyên thủng tiểu tiêu. Lòng đất giống vậy không có vật, thậm chí ba loại hắn cần luyện đan kỳ thảo hạt giống cũng không có, điều này làm cho vị này hóa hình yêu tu trong lòng đang dỉ máu. Mà trên không trung hai yêu nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh nghi. Ông lao hóa thành một đạo hắc quang xông thẳng lòng đất, Hỏa Phượng thì dẫn dắt Cốt Chu rơi vào trên hải đảo. Hàn Ngọc ở này lạnh băng không nhịn được trong ánh mắt khéo léo đi xuống Cốt Chu, Hỏa Phượng tiện tay chiều Cốt Chu bấm một đạo pháp quyết, hóa thành một đoàn lưu quang chui vào thể nội không thấy bóng dáng. Ngươi cấp ta thật tốt ở chỗ này chờ. Hỏa Phượng bỏ rơi một câu nói, hóa thành một ánh lửa biến mất không còn tăm hơi bóng dáng. Hàn Ngọc tự nhiên sẽ không ở ba yêu dưới mí mắt chạy trốn, thành thành thật thật đứng ở trên đảo một khối trên đất đá. Chờ Hỏa Phượng không thấy bóng dáng, ở dưới chân hắn trên đất đá chợt lên dị tượng. Trên đất đá xuất hiện lau một cái màu xanh lá, ngay sau đó liền cùng ra sinh trưởng, hóa thành một viên dài ba tấc màu xanh biếc cỏ nhỏ. Chẳng được bao lâu, bụi cây này non trồng bên trên dài ra một nụ hoa ngậm nụ nở rộ, lộ ra một gương mặt rạng rỡ. Đóa hoa này không có tồn tại bao lâu, lộ ra tươi cười sau liền lụi bại, chấm nhật một lam hai đạo ánh sáng xông vào Hàn Ngọc trong cơ thể. Chương 720, hoài nghi chương 720. Hoài nghi từ trước đến giờ cẩn thận một chút Hàn Ngọc, lập tức đem thần thức thúc dục đến lớn nhất, bao phủ bên người hơn 20 trượng khu vực. Cái này xác định lòng đất, bầu trời, phụ cận không có ba yêu dòng nó, hắn lúc này mới nhắm hai mắt, làm ra một bộ người đàng hoàng tư thế. Khi hắn quan sát bên trong bản thân đan điền, kết quả một tấc hơn lớn nhỏ vật, đang ngồi xếp bằng ở đan điền của hắn chỗ, ở hắn trên kim đan nhún nha nhún nhảy. Đây là Hàn Ngọc dùng pháp lực trói buộc chặt vật này, cẩn thận nhìn một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở hắn trên đan điền, là một pháp lực huyền hóa ra sinh sắn người đá, phải là hắn đặt ở trên đảo đá linh. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn không thấy, hắn đã có thể luyện hóa ra pháp lực thân thể, trên mặt nét mặt cũng không có như vậy ngốc bản, điều này làm cho Hàn Ngọc rất là kinh ngạc. Hắn tâm niệm vừa động đối đá linh phát ra một ra lệnh, hư ảo tiểu nhân nhảy xuống kim đan, thân thể từ từ ngưng thật. Hàn Ngọc dùng thần niệm đảo qua, phát hiện hắn nham thạch thân thể thêm ra một ít u ám hắc quang, địa phương nào khác cũng có rất nhiều chỗ khác nhau. Cẩn thận nhìn mấy lần sau, Hàn Ngọc rốt cuộc phát ra hai nơi cùng trước mắt hoàn toàn khác biệt chỗ. Ở đá linh sau lưng, xương vai giao tiếp chỗ, nhiều hơn một chương như ẩn như hiện quỷ đồ, nếu bộ tử nhìn kỹ đi qua căn bản không phát hiện được. Cái này giữ tợn ác quỷ Hàn Ngọc nhận biết, chính là ở Thông Thiên Chi Tháp trong, bị Đá Linh ý ngoài hấp thu tượng đá quỷ. Đá Linh chỉ biết nghe lệnh làm việc, dù đá độn rất tốt dùng nhưng vẫn là có vẻ hơi ngốc bảng, nếu có thể hấp thu tượng đá quỷ thần trí, từ nay khai khiếu liền không thể tốt hơn nữa. Hàn Ngọc nhớ tới mới vừa thấy được nhún nha nhún nhảy một màn, trong lòng đối này nhiều hơn một ít mong đợi. Về phần Đá Linh thân bên trên một cái khác chỗ quái dị, chính là trong đó phát ra u quang, hắn mới vừa dùng bí pháp đảo qua, phát hiện ở hắc quang trong còn có một chút màu bạc chữ tiểu triện, như ẩn như hiện không hề rõ ràng. Đây là một loại rất xa lạ chữ viết. Hàn Ngọc vào Nam Gia Bắc xem qua vô số điển tịch liền chưa thấy qua cùng này tương tự. Những thứ này chữ tiểu chiến rất ít, này phảng phất có một loại thần bí ma lực, chỉ nhìn một hồi liền choáng váng đầu hoa mắt. Đối hắn loại thứ hai biến hóa, Hàn Ngọc trong lòng không hiểu, cũng không biết là cắn nuốt tượng đá quỷ sinh ra nào đó dị biến, hay là này sắp lên cấp triệu chứng. Hắn bây giờ bản thân phiền vãi một đồng lớn, thần bí này chữ tiểu chiến nên đối đá linh không có gì nguy hại đi. Đang lúc trong lòng hắn âm thầm dầu dĩ lúc, từ đá linh thân bên trên quấn quanh một đoạn nhỏ dây mây, trong chớp mắt liền đem người đá quấn nghiêm nghiêm thật thật. Hào quang màu xanh lục chợt lóe, ở đá linh đỉnh đầu thêm ra một giòn da bé gái. Nàng trên đầu ghim hai cây tháp bím, mặc trên người màu xanh biết nghe thường thả ý ý, hai cây dây mây xúc tu cũng biến ảo thành trắng nón nà tay nhỏ nắm chặt thực vật sợi dễ, chính lại miệng gặm ăn. Bởi vì vượt qua lôi kiếp mở linh trí nguyên nhân, bé gái thái độ đối với Hàn Ngọc rất là thân thiết, gặm ăn sợi dễ sau sẽ dùng trắng nón tay nhỏ ôm kim đan, khi thấy trên kim đan thêm ra màu xanh da trời đường cong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ lo âu. Nó là thực vật chi linh, có thể cảm giác được màu xanh da trời đường cong đang từ từ ăn mòn kim đan. Là màu xanh da trời đường cong đem kim đan ăn mòn, cũng chính là chủ nhân này mất mạng thời khắc. Bé gái suy nghĩ một chút, há mồm liền phun ra một cỗ màu xanh nhạt ngọn lửa, đem Hàn Ngọc kim đan cái bọc, nhất thời một cỗ rồi rào sinh cơ cuốn đến trên kim đan. Đến từ trên kim đan khó chịu cảm giác lập tức biến mất một ít. Hàn Ngọc trong lòng hơi có chút cảm động, nhưng vẫn là dùng thần thức câu thông bé gái, để cho hắn đem đan hỏa thu hồi. Trong lòng hắn có thể cảm ứng được đối phương hỉ nộ ai nhạt vi diệu, trong lòng còn hơi có chút cảm động. Hắn dùng thần niệm cùng bé gái câu thông sau, nói cho hắn biết chuyện này hơn thiệt. Bé gái lúc này nghe lời đem lục lửa hút vào trong miệng, cũng kéo một cái người đá. Lúc này trong đan điền mạch, lục hai đạo ánh sáng chợt lóe, hai cái linh vật ở trong người biến mất không còn tăm hơi. Hàn Ngọc cẩn thận dùng thần thức nội thị một phen, phát hiện bằng hắn thần niệm cũng không cách nào siêu tầm đến bóng dáng. Xem ra bọn họ khi hấp thu đủ nhiều linh lực năng lượng sau, cũng nhiều thêm một ít che giấu thần thông. Hắn hài lòng đem tản ra thần niệm vừa thu lại, mở hai mắt ra, làm ra một bộ đàng hoàng nghe lời dáng vẻ. Cùng dây leo câu thông sau, hắn biết được hai cái này linh vật đem ngân long vườn thuốc làm lòng trời lở đất. Ở này dưới mệnh lệnh, dây leo đem toàn bộ linh thực cũng thu vào trong cơ thể của mình, liền những thứ kia chôn dưới đất hạt giống cũng chưa thả qua. Đá linh thì đem trên đảo linh mạch tất cả đều hút hết sạch, cũng đem linh chỉ trong linh sữa cũng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Bởi vì lòng đất trận pháp vẫn còn ở vận chuyển nguyên nhân, đá linh dứt khoát liền nằm song xoài linh chỉ trong, nhỏ xuống linh dịch còn không có rơi vào ao, liền bị hắn nuốt đi vào. Cũng không biết cái đó hóa hình yêu thú có phản ứng gì, có thể hay không phát điên. Hắn ban đầu thế nhưng là lòng tốt đề nghị đem tất cả mọi thứ cũng mang đi, nhưng cái này ngu yêu không nghe, cho là bảy trận pháp chìm vào đáy biển là có thể bình yên vô sự. Như vậy hắn liền không có biện pháp, chỉ có thể đem toàn bộ vườn thuốc thu nhận. Suy nghĩ một chút, nguyên anh hậu kỳ lao quái cũng thèm nhỏ dãi, bị một mình hắn ăn một mình, Hàn Ngọc trong lòng mới có hiểu hận thoải mái ý, nhưng hắn khỏe miệng mới vừa bật lên, nhưng ngay lúc đó lại trở nên mặt vô biểu tình. Vườn thuốc này nói không chừng là ngân long sau khi biến hóa liền làm, có lẽ đã ngàn năm, bây giờ bị hủy đầy bụng tức giận không có biện pháp vùng, hắn cũng không muốn trở thành nơi chút giận. Giờ phút này, trong lòng đất vườn thuốc linh chỉ cạnh, ngân long sắc mặt dù đã khôi phục như thường, nhưng hắn bàn tay nắm chặt, chân vẫn còn ở khẽ run, một đôi con mắt màu bạc đã trở nên đỏ như máu. Xinh đẹp thiếu phụ và ông lão cũng đầy mặt ngạc nhiên, xem bị cướp sạch chống chân vườn thuốc, lại nhìn một chút chống giống linh chỉ, cũng không biết nên như thế nào khuyên lơn. Qua nửa ngày, hay là Hỏa Phượng miễn cưỡng lên tiếng, "Ngân huynh, ta mới vừa dùng bí pháp cảm ứng, hoàn toàn không có cảm ứng được nhân tộc khí tức. Xem ra người tới là nguyên anh kỳ tu sĩ, hay là trung kỳ trở lên tu sĩ?" Hỏa Phượng đi tới vườn thuốc bên trên, ngồi xổm người xuống nắm lên một thanh linh thổ, thanh âm thanh thúy mang theo đoán chắc. Nhưng một bên ông lão nheo lại mắt, ánh mắt có chút thâm thúy. "Ta có thể xác định người vừa tới không phải là từ lòng đất lẻn vào tới, trên người người này phải có nghịch thiên linh vật. Ta cũng sống nhiều năm như vậy tuổi, còn không có từng nghe nói nhân tộc có loại bảo vật này." Lời của lão giả có chút khàn khàn, trong lời nói còn mang theo một tia kinh nghi. "Không cần nói." Ngân Long vung tay lên, trên mặt nho nhã trở nên dữ tợn, hắn ngựa khí kiên định nói, "Phiền phái hai vị cùng ta trở về một chuyến, chúng ta hợp lực bắt lại nhân tộc Nguyên Anh, ta muốn siêu hồn tra chân tướng." "Ngân huynh, bình tĩnh đừng nội. Lại không nói Nguyên Anh sẽ thuấn di rất khó bắt, chính là bắt được, người nọ cũng không nhất định biết ngươi vườn thuốc chuyện." Độc họ ông lão nghe xong, chậm rãi khuyên lơn. "Đúng nha. Hơn nữa cái đó hóa thần lão quái hơn phân nửa còn ở lại chỗ này cái hải vực, nếu là chúng ta không ngừng cảnh cáo, toàn bộ yêu tộc cũng sẽ đối mặt một trận đại kiếp. Lần này chuyện phát sinh quá nhiều, hay là đem tình huống báo cho lão tổ, mời lão nhân ra ông ta làm quyết định đi." Hỏa Phượng gương mặt chấp nhận, cũng đi theo Quy Lơn. "Đùa giỡn, cấp hắn hai cái mật cũng không dám lại đi tàn sát nhân tộc." Kia âm thanh cảnh cáo tuy nhẹ, nhưng nghe đến lúc lại cảm giác mình huyết dịch cả người đều bị đóng băng, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút không rét mà run. Nàng cũng hiểu Ngân Long tại sao phải nổi khùng nổi điên, chỗ ngồi này vườn thuốc đối Ngân Long nhất tộc mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Nói là Ngân Long nhất tộc mạch sống cũng không quá đáng chút nào. Hỏa Phượng trong lòng cũng là đang suy nghĩ, có phải hay không cái đó thần bí hóa thần tu sĩ giở trò quỷ. Liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tới đây cũng sẽ không vô thanh vô tức, chỉ có hóa thần thiên nhân mới có thể làm đến. Trong lòng của nàng càng là sợ hãi. Chương 721, nhân tộc, yêu tộc, hiệp định. Chương 721, nhân tộc, yêu tộc, hiệp định. Linh ảo, vườn thuốc. Từ lòng đất cung điện đi ra thời gian dài như vậy bốn ba, dù không có săn giết được nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng mỗi người trong tay cũng cầm một chút kim đan, cũng không tính một chuyến tay không. Hỏa Phượng biến thành mỹ phụ, trên mặt dù còn mang theo nét cười, nhưng nhìn kỹ nụ cười có chút cương, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy dị sắc. Vị này người mặc hà áo, thượng cổ tiếp tục kéo dài thiên địa linh thú, chợt khẽ than thở một tiếng đạo, chuyện này thật ra thì vẫn là ta sơ sẩy, nếu là dựa theo nhân tộc tiểu tử ý tứ, khiến cái này kết đan tiểu bối một chuyến tay không, đưa tới cá lớn mắc câu, nói không chừng là có thể cắn nuốt hết nguyên anh. Ngân huynh, ngươi vườn thuốc chuyện cũng có thể hỏi thăm tiểu tử này, người này tuy giải tướng xấu xí, nhưng lại cực kỳ thông tuệ. Vườn thuốc này nhất định là tu sĩ nhân tộc làm, đều là nhân tộc nói không chừng có thể cho ngươi tìm được một ít đầu mối. Nếu là ngươi cố ý muốn trở về, vậy thì thứ cho ta không phục hồi, kia hóa thần lão quái là đối ta ngay mặt cảnh cáo, ta cũng không dám vi phạm. Hỏa Phượng sáng rõ tỏ rõ thái độ, độc trùng biến thành ông lão cũng gật gật đầu. Nó cùng Linh Khôi phân thân đại chiến một trận, lấy được Linh Khôi phụ thân kia một luồng thần niệm, trở lại động phủ luyện hóa cắn nuốt, đối hắn thần niệm tăng trưởng có trợ giúp. Ngân Long, Phượng Tiên Tử lời nói này đến lão hủ trong lòng. Không dối gạt hai vị, ta chuyến này xuất quan là lão tổ ra lệnh, bây giờ lão tổ đã giành lấy cuộc sống mới, ta cũng thu hoạch rất nhiều, tính toán trở về độc nhiệt biển ổ, bế quan cái mấy trăm năm lại nói. Vườn thuốc này bị hủy lão hủ cũng rất là đau lòng, biết đây là Ngân Long nhất tộc tâm huyết, nhưng coi như biết cái tên lại làm sao, chẳng lẽ Ngân huynh còn tính toán tiến vào Cửu Long Hải đi. Ông lão tằng hắng một cái cũng quên lơn. Nho Sinh nghe được hai người nói như vậy, hết lửa giận từ từ lắng lại, lần nữa khôi phục lý trí. Bọn họ nói đạo lý Ngân Long chẳng lẽ không hiểu không? Hắn cũng sống mấy ngàn năm, yêu thú cùng nhân tộc quan hệ hắn lòng biết rõ. Không có hóa thần kỳ lão quái, yêu tộc đối nhân tộc là có thể nghiền ép. Mịt mờ vạn hung hải, bên trong sinh tồn các loại yêu thú vô số, số lượng nếu so với sinh hoạt ở Cửu Long Hải trong đê trung giai nhân tộc nhiều hơn nhiều. Cao cấp sức chiến đấu cũng không kém, Cửu Long Hải Nguyên Anh lão quái không ít, nhưng hóa hình yêu thú số lượng vẫn có thể nghiền ép. Tốt nhất nhất sức chiến đấu chính là hóa hình mạt kỳ yêu tộc cùng nhân tộc đại tu sĩ. Cửu Long Hải có 4 vị đại tu sĩ, chính đạo ma đạo lãnh tụ, ngày nguyên song thành thành chủ, yêu tộc bên này mỗi một cái hải vực đều là một vị hóa hình mạt kỳ lao yêu thống trị, số lượng so với nhân tộc còn nhiều hơn 2 vị. Nhưng bạn Hung Hải yêu tộc, trừ thú triều trong lúc ngoài cũng không dám lẻn vào Cửu Long Hải. Cũng là bởi vì hóa thần lao quái khiếp sợ. Phượng Minh tiên tử đạp bằng bạn Hung Hải tin tức, Cửu Long Hải có chút kiến thức tu sĩ cũng có thể nói ra. Nhưng là ai nào biết, chuyện như vậy kỳ thực phát sinh không chỉ một lần. Ở nơi này biển rộng mênh mông vô tận trong 5 tháng, nhân tộc đại năng đặt chân vạn hung hải, tàn sát cao cấp yêu tộc chuyện không phải một lần hai lần. Nếu không nhân tộc sinh tồn khu vực là thế nào từ vài chục tòa đảo nhỏ phát triển thành dù sao cũng dặm vùng biển, đều là dùng yêu tộc máu tươi đổ vào. Nhân tộc ở vạn hung hải mở mấy chục cái ngoài đảo, chẳng lẽ yêu tộc sẽ không biết không nghĩ diệt trừ? Hóa hình yêu thú cũng lòng biết rõ, nhưng chỉ cần nhân loại tu sĩ không quá phận, yêu tộc liền mắt nhắm mắt mở. Mấy đời hóa thần tu sĩ cũng cùng yêu tộc ký có hiệp định, dùng để ước thúc yêu tộc. Nhưng kể từ Phượng Minh tiên tử chẳng biết đi đâu sau, Cửu Long Hải vùng biển đã hồi lâu không có xuất hiện hóa thần tu sĩ tin đồn, cho nên cái này trăm năm kỳ yêu tộc làm việc càng phát ra không chút kiêng kỵ. Đúng lúc lao tổ thọ nguyên sắp hết, lũ yêu không cam lòng cái hải vực này đổi chủ, hỏng cái này tiêu giao ngày. Vừa đúng đuổi kịp Cửu Long Hải nội loạn, chính ma vì Cửu Long Hải ba quyền đối ngày nguyện xong thành ra tay, những thứ này yêu tu tính tới tính lui cũng liền hạ thủ. Bọn họ vận khí cũng thực không tồi, phát hiện trọng thương Giang trưởng lão, lũ yêu không có phí cái gì sức liền đem bọn họ bắt sống. Chuyện kế tiếp, ở Thiết Kỳ đảo cùng chung quanh mấy cái yêu đảo người đều biết. Ở mấy con cấp 7 yêu thú dẫn hạng, vô số yêu thú cấp thấp đạt bằng không có chút nào phòng bị Thiết Kỳ đảo, trên đảo kết đan tu sĩ khó khăn lắm mới chạy đi, gặp đã sớm mắt lom lom hóa hình yêu thú. Truyền tống tới Hàn Ngọc vô duyên vô cớ bị cuốn vào đến cuộc phong ba này trong, một phen dãy rủa khó khăn lắm mới thoát thân, lại nhân đỏ nghe cỏ một đầu đâm vào ngân long vườn thuốc, bị bắt sống. Hít sâu một hơi, tới ngân long sắc mặt nặng nề hỏi thiếu phụ, vườn thuốc của ta, có phải hay không là cái đó hóa thần tu sĩ ra tay? Lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Hỏa Phượng nhíu mày một cái, cười khổ nói, nếu thật là hóa thần lão quái ra tay, dùng lén lén lút lút. Đừng nói ngươi vườn thuốc trong những thứ này linh thực, coi như hắn muốn lao tổ tư nhân vườn thuốc, chúng ta còn dám không giao ra đi. Chuyện này vẫn là quên đi, bây giờ kế hoạch có biến, chúng ta hay là mau sớm cấp lao tổ hội báo. Lao tổ vườn thuốc trong linh thực không ít, có thể lái được linh trí kia mấy loại để cho lão tổ cho ngươi cây giống, lần nữa bồi dưỡng đi. Độc họ ông lao nói. Ngân Long lần này lập được công lao lớn, lao tổ sống lại, đại gia cũng cầm ban thưởng, Ngân Long mấy vị kia linh thảo dù chân quý, nhưng lão tổ sẽ không hề hỏi. Chẳng qua là nghĩ phát triển thành quen tốn thời gian lâu một chút mà thôi. Ngân Long nhất tộc suy bại là khẳng định, không có linh thảo mở hỗn độn mở linh trí, 2000 năm bên trong là không có hóa hình đồng tộc. Dĩ nhiên, nếu là Ngân Long nguyện ý đánh đổi một số thứ, những chủng tộc khác hay là nguyện ý bán, nhưng là kia giá cao hẳn có nguyện ý không giao, liền không nói được rồi. Ngân Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, ngược lại nói, ta hay là hỏi tiểu tử kia đi, nhìn hắn có thể hay không cung cấp đầu mối gì. Ông lão lắc đầu một cái, coi như hắn có thể tìm tới đầu mối, ngươi chẳng lẽ còn dám thả hắn trở về? Coi như ngươi đồng ý, lão tổ cũng sẽ không đồng ý. Thiếu phụ thản nhiên nói, trên người hắn bị lao tổ làm ngầm cấm, là chạy không thoát chúng ta lòng bàn tay. Ngân Long cùng ông lão gật gật đầu, đối với chuyện này cũng không ngoài ý liệu. Thân là từ đáy biển cung điện còn có thể sống được đi ra loài người, lão tổ đương nhiên là sẽ đối này có chút phòng bị. Nếu là người này tâm hoài bất quý, đưa tới nhân tộc đại tu sĩ đánh úp, tổn thất kia liền thảm trọng. Mặc dù có bạn lữ của hắn làm con tin, nhưng lão tổ khẳng định không yên tâm, có thể tùy thời tùy chỗ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Dĩ nhiên, coi như giúp bọn họ bắt được Nguyên Anh hay là chết, lúc nào chết vấn đề. Ngân Long sắc mặt nghiêm túc, tâm tình nặng nề. Ông lão cùng Hỏa Phượng nét mặt dù nghiêm túc, nhưng trong lòng đã có những ý nghĩ khác. Ngân Long chán trường xem chống chân vườn thuốc, không có một giọt linh dịch linh chỉ, cũng nhận rõ sự thật. Hỏa Phượng nhìn Ngân Long còn tràn đầy không cam lòng, do dự chốc lát, há mồm phun ra một viên lớn chừng cái trứng gà viên châu, phía trên ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, màu sắc hiện lên ba màu, như mộng như ảo. Hai người lập tức lui về phía sau mấy bước. Hỏa Phượng há mồm liền phun ra một quả cầu lửa, trên nội đan linh hỏa phanh vỡ ra, hư vô ngọn lửa chiếu chung quanh tuôn ra. Một chén trà sau, ngọn lửa lại lần nữa lùi về trong nội đan, bị thiếu phụ thu hồi, mở mắt ra tràn đầy mệt mỏi. Ta mới vừa rồi cẩn thận siêu tầm qua, hòn đảo này, chúng ta sau khi đi cũng không nhân tộc bước vào dấu vết, ra tay nên là cái đó ma đạo lão tổ. 3. Ngân Long nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, đây đều là tiểu tử kia chọc tai họa, nếu không phải hắn mù nghĩ kế, vườn thuốc của ta sẽ mất trộm. Đáng ghét, ta bây giờ liền đem dẫn hắn trở về lão tổ kia, ta muốn cho hắn nhìn tận mắt người mình yêu hình thần câu diện. Hỏa Phượng trên người ánh lửa chợt lóe, gật gật đầu nói, chúng ta đi về trước đi, vườn thuốc này vị trí đã bại lộ, chúng ta chớ bị người khác cấp mai phục. Ngân Long xem nàng, hít sâu một hơi, cười lạnh nói, bọn họ còn dám tới. Ta bây giờ hận không được xuất hiện trước mặt nhân tộc Nguyên Anh, ta muốn xé xác hắn. Căn cứ hiệp nghị, ở Vạn Hung Hải chúng ta có thể tùy ý săn thú. Nói, hắn con ngươi màu bạc tử biến thành khát máu màu đỏ máu. Chương 722, lửa giận chương 722, lửa giận thấy được Ngân Long khát máu điên cuồng bộ dáng, độc họ ông lão bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ Ngân Long từ khát máu cuồng bạo trạng thái khôi phục như cũ, con ngươi lần nữa biến thành màu bạc, ông lão lúc này mới đi tới, thở dài nói, đám kia nhân tộc Nguyên Anh ngươi cũng không phải không biết, cẩn thận một chút vô cùng, thường ngày cũng không dám trú đóng ở đó một ít trên đảo. Vừa có gió thổi có lay liền chuyển tống về đi, căn bản là không bắt được. Thường ngày coi như đi ra ngoài, cũng sẽ đem khí tức ép đến kết đan kỳ tầng thứ, hành động mục đích ai cũng không biết. chẳng lẽ chúng ta còn có thể giám thị toàn bộ ra biển nhân tộc không được? Hay là đi lên hỏi một chút nhân tộc tiểu tử kia? Ta vốn đang hoài nghi người này hòa giải Nguyên Anh quan hệ không hợp là biên đi ra nói dối, nhưng trải qua chuyện này sau, ta cảm thấy khẳng định không giả. Tiểu tử kia rất cơ trí, nói không chừng khả năng giúp đỡ Ngân Long đội trở về. Ba yêu ánh mắt đồng thời ngưng lại. Ông lão nói bọn họ đều hiểu, cũng từng có lòng nghi ngờ, nhưng thấy được nhiều người như vậy tới xoắn giết chiến trận lớn sớm đã đem về điểm kia hoài nghi buông được. Trên người người này có một giọt trở về dương thủy, những thứ kia Nguyên Anh lão quái đỏ mắt rất bình thường, còn có Nguyên Anh tu sĩ không tiếc dáng lâm phân thần. Nhớ tới kia sợi phân thần, Ngân Long ánh mắt chiều ông lão nhìn. Ông lão cảm nhận được Ngân Long căng tới ánh mắt, có chút tiếc nuối lắc đầu. Ai có thể dự liệu vườn thuốc gia loại này phá sự? Nếu là sớm có dự cảm, hắn cũng không đem kia một luồng thần niệm dập tắt, dùng bí pháp ép hỏi một ít đầu mối. Nhưng bây giờ nói gì cũng thu không có ý nghĩa. Ngân Long trong lòng có chút thất vọng, cao mày trầm ngâm một chút sau, hay là hạ quyết định, đi lên trước hỏi một chút, vạn nhất có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Nói thế nói xong, cả người liền hóa thành một đạo ngân quang ngất trời, không có vào nham thạch trong không thấy bóng dáng. Thấy Ngân Long rốt cuộc nghĩ thông suốt, ông lão cùng thiếu phụ nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười một tiếng cũng hóa thành độn quang rời đi vườn thuốc. Một lát sau, ba đạo độn quang liền xuất hiện ở cự thạch cạnh. Hàn Ngọc chính là bởi vì nhàm chán nhìn lên trời xanh, cảm nhận được chúng quanh dị thường mánh quay đầu lại, thấy được ba yêu trên mặt lộ ra định hót đủ cười, phân biệt chiều ba yêu thi lễ một cái, một bộ rất thuận theo ánh mắt. Ông lão mặt vô biểu tình, đen thùi lùi con ngươi nhưng có chút vô thần, xem ra còn nghĩ tâm tư khác, đối vườn thuốc chuyện phát sinh hiển nhiên không có gì hứng thú. Ngân Long trong hốc mắt còn mang theo tia máu, biểu hiện trên mặt dữ tợn, xem ra tức xì khói trong, tổn thất vườn thuốc để cho hắn cũng rất là đau lòng đi. Bất quá đây hết thể trách chính hắn, ban đầu thả bản thân rời đi không phải chuyện gì cũng bị mất sao? Vân vân, hỏa phượng khí tức có chút hề bại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn bị ám thương? Vậy có phải hay không có biện pháp mưu đồ trên người nàng vượt vị? Khi thấy này hai tròng mắt lạnh như băng, Hà Ngọc khôi phục tỉnh táo, coi như suy yếu không bỏ dậy nổi, cũng không phải hắn có thể chú ý, hay là suy nghĩ một chút chạy thế nào đường đi. Nghĩ tới những thứ này, hắn hướng hỏa phượng rực rỡ cười một tiếng, nhưng thấy được này lạnh băng gương mặt nhất thời trở nên có chút lúng túng, thái độ càng thêm nhún nhường. Cái khác hai yêu đổi qua ánh mắt, nhưng Ngân Long lại không giống nhau. Ánh mắt của hắn híp một cái, từ đầu đến chân nhìn kỹ Hà Ngọc, thẳng nhìn dựng ngược tóc gáy cũng không lấy ra. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn chòng chọc nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn tới được không tình cảm mở miệng, "Hà Ngọc, ngày đó chúng ta lúc rời đi ngươi đề nghị đem vườn thuốc trong linh thực toàn bộ rời đi, có phải hay không phát hiện cái gì không đúng?" Hắn này loại sống ngàn năm yêu quái, tâm tư âm trầm không thua kém một chút nào Nguyên Anh lão quái. Bây giờ vườn thuốc bị hủy đã thành sự thật, nói ra cũng không cách nào thay đổi, không bằng thử dò xét khế đạo, nhìn cùng người này có quan hệ hay không. Nghe được trong dự liệu vấn đề, Hà Ngọc trên mặt đúng lúc lộ ra một luồng nghi ngờ. Kỳ thực trong đầu đã chuẩn bị xong mấy loại câu trả lời, chỉ thấy hắn trong mắt mê mang lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là mở miệng, tiền bối vườn thuốc đã có người quang lâm, sau đó lại là ma đạo lao tổ phân thân giáng lâm, đủ để chứng minh nơi đây đã không an toàn, đem vườn thuốc tất cả mọi thứ toàn bộ rời đi là lựa chọn tốt nhất. Hàn Ngọc lời nói hợp tình hợp lý, để cho người tìm không ra tật xấu. Ngân Long nếu chưa nói vườn thuốc bị hủy chuyện, Hàn Ngọc cũng liền làm bộ như không biết. Bị nhiều như vậy Nguyên Anh láo quái hố đi qua, tâm trí của hắn cũng ở đây trưởng thành, trực tiếp vãi ra hai cái có sẵn sự thật, ai cũng chọn không tật xấu. Vườn thuốc của ta mất trộm, là tiểu tử ngươi dở trò quỷ đi. Cái gì? Tiền bối vườn thuốc bị trộm? Hàn Ngọc đầy mặt kinh ngạc. Không cần phải giả bộ đâu. Ngân Long cười lạnh, tiến lên đạp hai bước, nhìn xuống xem Hàn Ngọc, con ngươi màu bạc hướng về phía đen trắng con ngươi, này ánh mắt hung ác ngang ngược, dường như muốn đem Hàn Ngọc nuốt vào bụng. Hàn Ngọc ánh mắt cùng kinh nghi cùng không hiểu, nhưng lại không có hốt hoảng, thấy Ngân Long ánh mắt quét tới liền nhìn thẳng vào mắt hắn, không có một chút rụt rè. Ngân Long thủy chung đang quan sát Hàn Ngọc phản ứng, gặp hắn không có lộ khác thường trong lòng thất vọng. Nhưng tiểu tử này gian trá tựa như quỷ, vẫn là phải trước thử dò xét một đợt. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai làm? Ngươi không nộp ra một cái tên, ta bây giờ liền đem ngươi ăn. Nói, Ngân Long một phát miệng, hai cây răng nanh mắt trần có thể thấy mọc ra, dưới ánh mặt trời tản ra lấy quang. Vãn bối không biết. Hàn Ngọc nghe nói như thế tiềm thức run lên, thấy được răng nanh run dậy một chút. Ngân Long nghe nói như thế có chút không vừa ý, răng nanh phong trưởng lên, từ từ kéo dài đến Hàn Ngọc nơi cổ, nhẹ nhàng vừa chạm vào liền xuất hiện hai cái lỗ máu. Cái này thử do xét cử động, phản phất là kích thích Hàn Ngọc trong đầu mộ sợi đàn, hoảng sợ mặt mũi trở nên bặm mẻo, tràn đầy dữ tợn cùng hung ác chi tượng. Hắn nhìn về phía Ngân Long ánh mắt cũng không còn sợ hãi, trở nên hùng hổ ép người, hừ lạnh một tiếng Hàn Ngọc giọng điệu có chút không thèm, tiền bối muốn giết cứ giết đi, ngược lại ngươi giết ta cũng không cần lý do gì. Ta hận nhất chính là mới tới đảo này tham sống sợ chết, mới đúng các ngươi không lương một gối. Bây giờ ta cũng muốn hiểu, yêu tộc vốn là không thầm nghĩ nghĩa, ta coi như cho các ngươi trộm tới Nguyên Anh, các ngươi đối ta hay là muốn giết cứ giết, ta đối với các ngươi chẳng qua là nô lệ mà thôi. Thuốc gì bẩn, mượn cớ mà thôi, bây giờ liền giết ta đi. Ta yên nhi, ta cũng không yêu cầu xa vời có thể sống sót. Hy vọng các ngươi có thể tuân thủ cam kết, thả nàng hồn phách vào luân hồi. Đúng, các ngươi yêu tộc nói chuyện chính là đánh đắm, có cam kết gì, đến đây đi. Nói, Hàn Ngọc bước chân bước lên trước, răng nanh vào thịt, máu tươi như trụ. Ngân Long trên người khí tức bùng nổ, đem Hàn Ngọc bước thụt lùi mấy bước, thu hồi răng nanh trong miệng vẫn nộ quát, đừng đến một bộ này, ngươi chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi? Ngươi rất để ý bạn lữ của ngươi. Tốt lắm, ngươi không nói ra cái tên đó, ta liền hành hạ hồn phách của hắn, không để cho nàng vào luân hồi. Ngươi là muốn chết phải không? Muốn chết ta thành toàn ngươi. Đâm bỡ cổ học là rất khó chết, băng vằm muôn mảnh xoắn nát đục thể, hồn phách vĩnh cấm mới là nơi trở về của ngươi. Ngân Long cười lạnh, trong miệng phun ra một đoàn ngân quang. Cái này đoàn ngân quang xuất khẩu chẳng qua là lớn chừng ngón cái, nhưng nên phong biến dài rất nhanh biến thành ba tấc, cũng điên cuồng xoay tròn, cũng chậm rãi chiều Hàn Ngọc ép tới. Trải qua mới vừa rồi lần này thử dò xét, Ngân Long trong lòng đã tin chắc cùng vườn thuốc mất trộm không có quan hệ gì. Người này một đường đều ở đây bọn họ nắm giữ, ở leo lên nhân tộc đảo nhỏ cũng là Hỏa Phượng một đường theo sát, căn bản cũng không có truyền lại tin tức cơ hội. Hắn sở dĩ sẽ tiếp tục uy hiếp là bởi vì hắn tôn nghiêm bị khiêu chiến. Này nhân loại lại dám ở trước mặt hắn nghe răng trợn mắt, chẳng lẽ coi hắn là không tỉ khí sao? Tiểu tử này không phải an phận chủ, nhất định phải bóp chết hắn phách lối khí diễm. Ngân Long nói xong câu đó, chiều này chùm sáng nhẹ nhàng điểm một cái, chùm sáng tốc độ xoay tròn nhanh hơn, cũng từ trong bắn ra một đạo vệt màu trắng phong nhận, bắn ra đến trên tảng đá liền xuất hiện một đạo đường danh thật sâu khe. Trong đó có mấy đạo phong nhận đụng vào Hàn Ngọc bên người trên mặt đất, kích đá vụn bay loạn, trong đó đá vụn đánh tới trước người hắn, biến hộ thể bảo quang nghiền nát. Nhưng khiến Ngân Long ngoài ý muốn chuyện, Hàn Ngọc lần này cũng không có thỏa hiệp. Ánh mắt của hắn tràn đầy quyết nhiên, có chút căm hận xem ông lão cùng Ngân Long, khẩu khí thản nhiên nói, vậy thì đa tạ tiền bối thành toàn. Nói xong ánh mắt của hắn chuyển một cái, nhìn về phía một bên mỹ phụ. Nhưng lần này ánh mắt của hắn sáng quắc, tựa hồ mang theo một tia cầu khẩn cũng không cam lòng, khẽ nói, hy vọng tiền bối có thể nhớ lời hứa với ta. Nói xong câu đó, thân hình của hắn trở nên mơ hồ. Chương 723, bị chết. Chương 723, bị chết. Thấy được Hàn Ngọc quỷ dị biến mất, Tiểu Mị thiếu phụ trong lòng cả kinh, mắt vượng trong giấy lên hai đám lửa. Hai đám lửa cháy rừng rực, liền thấy Hàn Ngọc vừa biến mất bóng dáng lại rõ ràng xuất hiện ở bên trong mắt. Thiếu phụ trong lòng cười lạnh. Nhân tộc này tiểu tử thật đúng là có ý tứ, muốn thông qua mấy câu nói mê hoặc là có thể để bọn họ buông xuống cảnh giác. Về phần từ trong miệng hắn nói ra, thiếu phụ càng là nửa chữ cũng không tin, tiểu tử này tiết mệnh vô cùng, làm sao sẽ tự sát đâu. Nhưng khóe miệng của hắn mới vừa bật lên, gương mặt cương một cái, bốc lên ánh lửa mắt vượng trong lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này ở trong mắt nàng nhát gan tiết mệnh mạng người, cũng không giống nàng dự liệu xa như vậy rời bản đoàn, mà là ra tốc chiều trùm sáng hướng. Tiểu tử này ẩn nút bóng dáng không phải là vì tránh, hay là nghĩ ở thời điểm chết, để cho bọn họ tới không kịp ra tay. Ngân Long, mau dừng lại. Thiếu phụ giọng điệu dồn dập, đồng thời trong tay hiện ra hai luồng ánh lửa, hai tay chập lại bỗ một cái, ở đột nhiên ném đi. Hòa đoàn ném rời tay tâm không bao xa, vạn bèo huyên hóa ra một con rất giống yến tử linh điểu, trên người nó ánh lửa bay bọn, liền chiều tốc độ cao xoay tròn màu bạc trùm sáng đánh tới. Thiếu phụ tốc độ nhanh tựa như chớp nhoáng, một bên ông lão tốc độ cũng không chậm, lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hắc quang, sau khi xuất hiện sát na sau liền biến mất không còn tăm hơi. Ngân Long nghe được thiếu phụ nhắc nhở sau đem linh quang rót vào trong đôi mắt, thấy cảnh này trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là đưa ra một ngón tay chiều bạc đoàn nhẹ nhàng một chút. Tiểu tử này cũng không thể chết, tối thiểu không thể chết trong tay hắn. Vườn thuốc bị hủy, hắn nhất định phải từ lao tổ trong tay yêu cầu một ít chân quý linh dược hạt giống, linh sữa loại chân quý vật phẩm. Vườn thuốc của hắn sẽ hủy, những thứ kia trong tộc đến khai linh trí tiểu bối không thể trì hoãn, là muốn đi cái khác yêu tu trong tay đổi thành, cái này đều cần lao tổ ra mặt điều hòa. Húng chi tiểu tử này trên người còn có trở về dương thủy bí mật, lao tổ đối với lần này ôm cực lớn mong đợi, nếu là trong tay hắn thăng thiên, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Ngân Long trong lòng cũng không có rất để ý, càng đến gần chùm sáng màu trắng phong nhận lại càng dày đặc, chỉ cần bị một cái quét là có thể đem hắn hất ra. Phong nhận uy lực dù lớn, nhưng không thể nào đem người xoắn nát. Coi như tiểu tử này vận khí không tốt bị chém rụng đầu lâu hoặc là đánh tới trái tim, yêu tộc cũng là có linh đan có thể cứu sống. Muốn chết? Trừ phi ngươi kim đan vỡ vụn, thần hồn chôn bụi, nếu không ngươi muốn chết cũng không chết được. Ngân Long trong đầu ý tưởng mới vừa dâng lên, lại thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Ẩn nút bóng dáng Hàn Ngọc hiện ra bóng dáng. Đối mặt cuốn tới vô số phong nhận thân thể trở nên cùng rắn vậy linh hoạt, mấy cái linh xảo xoay người tránh thoát phong nhận, sau đó lại từ hai cái cấp tốc tới phong nhận giữa đi xuyên, dù mang theo một chùm máu thịt, nhưng không ảnh hưởng chút nào hắn bị chết quyết tâm. Ở bạc đoàn trung quanh còn nổi lên mãnh liệt lốc xoáy, có thể để cho nham thạch có thể quét bay sức gió lại không có thể để cho hắn dừng lại, tốc độ chẳng qua là thoáng giảm bớt, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố vào. Lúc này chim lửa đã bắt tới, trong miệng phun ra một hớp nóng bỏng bạch diễm. Nhưng cái này đoàn ngọn lửa còn chưa tới, ngân quang cạnh liền xuất hiện lao một cái đỏ nhạt huyết sắc. Huyết quang vang khắp nơi, gãy chi tàn cánh tay của vũ, lấy một loại so sông vào còn nhanh lực lượng bị vứt ra ngoài, bốn phía rất nhanh tràn ngập lên mùi máu tươi nồng nặc. Nóng bỏng bạch quang bao quanh một bạc trùng sáng, tốc độ cao xoay tròn bạc vòng bị ngọn lửa cái bọc, tốc độ chậm rãi chậm lại. Lúc này, lại có một đoàn khí đen màn sáng bỗng nhiên xuất hiện, mưa máu hạ xuống màn sáng trông giống như hạt mưa rơi vào bình tĩnh mặt nước, nổi lên một tia sóng lớn. Ngân Long điều khiển pháp quyết đã đi tới bạc đoàn hạ, ngân quang thu lại ở trong ngọn lửa thấy được này bộ mặt thật. Cái này lại là cổ quái xương vòng bên trên, vây quanh sáu cái dài vài thước tinh thể. Những thứ này tinh thể lại bình vô cùng sắc bén, hiện lên trăng lưỡi liềm hình lại dài ngắn không giống nhau, cái này lại là bản thể mọc ra móng tay. Nhưng những thứ này móng tay phía trước đều có một ít màu đỏ sẫm dấu vết. Trong đó một cái khá dài tinh thể bên trên còn mang theo một khối máu thịt, một giọt máu tươi đỏ sẫm đang hội tụ. Thiếu phụ trong lòng kinh hãi, tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu, chim lửa đem nướng ngọn lửa màu trắng nuốt vào trong bụng. Ông lão cũng hừ lạnh một tiếng, màn sáng giải tán vô hình. Ngân Long kinh ngạc một cái, hay là hướng bảo vật này nhẹ nhàng một chiêu thu tới tay trong, nhẹ nhàng đụng chạm còn có dư ôn huyết dịch, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn còn không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Ngân Minh, ngươi đã gây họa, này nhân loại cũng không thể tùy ý chết. Độc họ ông lão thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Lần này cùng đi ra thu nhập tương đối khá, trong miệng dù đều nói là Hỏa Phượng công lao, nhưng trong lòng rất rõ ràng tiểu tử này vận chủ duy ác. Mặc dù có hóa thần tu sĩ cảnh cáo, nhưng hoàn toàn có thể đợi tiếng gió bình tĩnh lại, tiếp tục tới câu cá. Bây giờ người đi, ngôi liền không có, quan trọng hơn chính là trở về Dương Thủy tin tức đã mất. Lão tổ thế nhưng là rất coi trọng trở về Dương Thủy, bọn họ đám này hóa hình yêu tộc cũng rất thấy thèm. Vốn là lâu đời tuổi thọ cộng thêm trở về Dương Thủy, lên cấp hy vọng là rất lớn. Thiếu phụ xem Ngân Long có chút khó coi mặt, đem đoán trách vậy lần nữa thu hồi trong bụng. Phong mắt ở tàn khu thi khối trong quét một cái, nhẹ tay nhẹ một chiêu. Một tràn đầy máu cấu đầu lâu từ đằng xa bay tới, bị thiếu phụ có chút chê bai nắm tóc nói lên. Nàng phong mắt chiều đầu lâu đảo qua, sắc mặt đại biến. Sau đó nàng cẩn thận xác nhận một lần, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, tiện tay tựa đầu sọ ném đến một bên trong bụi cỏ. Thân hồn đã tiêu tán, xem ra là thi triển bí pháp gì. Thiếu phụ thở dài bất đắc dĩ nói. Nói thật, thiếu phụ vẫn còn có chút kính nể nhân tộc này tiểu tử. Không có người khác ác độc không tính bản lãnh, đối với mình cũng tàn nhẫn vô cùng. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tự hủy thân xác, tản đi nguyên thần, ngay cả nhân tộc nguyên anh lão quái cũng không có như vậy quả quyết. Nếu là hắn có thể tiến giai nguyên anh, tuyệt đối là yêu tộc một lớn kinh địch. Bất quá, hắn bây giờ đã chết, uy hiếp tự nhiên không tồn tại. Xem hắn trong túi đựng đồ có cái gì đi, nói không chừng tiểu tử này trộm ẩn giấu trở về Dương Thủy. Ông lão ánh mắt đảo qua, thấy được một thi khối bên trên túi đựng đồ tự lẩm bẩm, thuận tay thu tới ở trong tay. Đang bay qua tới quá trình bên trong hắn thấy được vỡ thành mấy mũi kim đan, không khỏi khẽ thở dài một cái. Đem túi đựng đồ tóm vào trong tay sau, ông lão cũng không chần chờ, miệng túi hướng xuống dưới nhẹ nhàng run lên, lộ ra một đống lớn vật. Số lượng nhiều nhất là những thứ kia quả đấm lớn nhỏ viên châu, đây đều là hắn thao túng con rối, nhưng hóa hình yêu tu cũng coi thường. Còn lại thời là một đống nhỏ cao cấp linh thạch, hai bản kiếm quyết, mấy đánh phụ lục, còn có bốn quả màu sắc khác nhau yêu đan, năm sáu cái bạch ngọc bình nhỏ, một cổ dài bình ngọc, còn lại đều là một ít tạp nham lộn xộn vật. Linh thạch, pháp quyết tu luyện, yêu đan bọn họ cũng không có gì hứng thú. Ông lão đem bình nhỏ từng cái mở ra, bên trong đều là các loại đan dược. Ba yêu ánh mắt cũng hội tụ đến cổ dài bình ngọc, cái này thành bọn họ hy vọng duy nhất. Ông lão cẩn thận đem bình ngọc cầm trong tay, nhẹ nhàng nổ hết nắp bình, một mùi thơm mùi vị tràn ngập ra. Mặt của lão giả sắc nhất thời nhảy xuống. Đây nên là hắn xứng một loại nào đó linh dịch, không phải trở về Dương Thủy. Ông lão sắc mặt khó coi nói, hắn tại sao phải tìm chết? Hắn bị sống sót liền đồng tộc cũng bán đứng. Ngân Long nghiến răng nghiến lợi nói, có thể bị cái gì kích thích đi? Hắn thiết kế săn giết kế hoạch bị Phượng Tiên Tử cưỡng ép suy tàn. San giết nhân tộc tới mời lại bị ngươi trách phạt. Ngân Minh buồn thuốc hắn trước đó từng nhắc qua, bây giờ bị trộm lại để cho hắn cho một lý do, còn lấy bạn lữ uy hiếp. Hắn biết tại trong tay chúng ta không có trốn đi có thể, quyết định chắc chắn liền tự sát. Mặc dù thảm điểm, cũng coi như giải thoát. Ông lão nghe đã tiêu tán mùi máu tanh, thần thái có chút lạnh lùng. Thiếu phụ và Nho Sinh nghe nói như thế sắc mặt đều có chút khó coi. Thiếu phụ dĩ nhiên biết hắn cưỡng ép chấp hành kế hoạch không bằng tiểu tử này lập ra nguyên kế hoạch. Nếu dựa theo cơ hội của hắn, dùng nhóm này kết đan tu sĩ tới câu cá, có rất lớn hy vọng đưa tới tham lam nguyên nhân. Bây giờ mặc dù săn giết một nhóm kết đan tu sĩ, nhưng lại bị thần bí hóa thần tu sĩ cảnh cáo, bây giờ tính toán hay là thua thiệt. Nàng cũng không nghĩ tới tiểu tử này sẽ ở lúc này tự sát, chẳng lẽ hắn liền chịu cho khốn thủ ở đáy biển cung điện trong lòng người. Ba yêu cũng tâm tình nặng nề đứng ở trên đảo trên đá lớn, sắc mặt cũng âm trầm vô cùng. Chương 724, ma thuyền trên chương 724, ma thuyền trên đang ở ba yêu ở trên tảng đá khổ tư đối sách lúc, ở rời đảo nhỏ hơn 500 trong nơi nào đó trên mặt biển, một đoàn hắc mang lặng yên không một tiếng động sát mặt biển bầu trời lướt qua, cuồn bạo linh khí trên mặt biển bạch ra một đạo thật dài sóng bạc. Một cái không thấy được cuối. Những thứ kia ở vạn hung hải quy củ thép, đối ma thuyền mà nói cũng có cũng như không. Nói thí dụ như bay quá cao sợ yêu thú, sát mặt biển sợ ẩn nút đáy biển đại yêu, nhân số thái thiếu không an toàn, nhân số quá nhiều sợ làm cho yêu thú thèm ăn vân vân. Những vấn đề này ở nguyên anh kỳ tu sĩ tạo thành đội ngũ trước mặt hoàn toàn không cần lo lắng. Ma trên thuyền tản mát ra ngất trời sát khí để cho trên mặt biển quanh quần phi hành yêu thú sợ vỡ mật, trong biển ẩn nút yêu thú thì bị cuồng bạo linh khí hù dọa xa xa bỏ chạy, những thứ kia cấp thấp tới không có cùng chạy chỉ có thể chui vào đáy biển run lẩy bẩy, đầu cũng không dám lộ ra tới. Ở ma trong thuyền đoạn lui sau trong một cái phòng, mặt mũi vàng nhạt Tịch Thành chủ đang xem trong tay đồng thau ký xuất thần. Nhưng cái này đồng thau ký nhìn qua cũ rách không chịu nổi, còn đang trên đường cái sợ rằng chỉ có hài đồng chịu nhặt, dù không có sóng linh khí nhưng lại tản ra khắc thường khí tức. Ngay ngắn đồng thau ký chỉ có dài 3 tấc, bên trên chiều rộng hạ hẹp, lệnh bài ngay mặt hiện đầy màu xanh biếc màu xanh đồng. Nhưng lệnh bài phía sau lại một chút màu xanh đồng cũng không có, mặt ngoài bóng loáng vô cùng, phía trên có khắc mấy hàng thượng cổ minh văn, còn có một cái ác quỷ hướng bầu trời gầm thét đồ án. Tịch Thành chủ nửa nằm ở trên ghế mây, lấy tay nắm phía dưới hẹp nhất bộ phận, tay đều ở đầy khẽ run. Hai mắt của hắn điểm hội tụ là đồng thau ký rộng nhất chỗ, ánh mắt âm lệ hết sức. Ánh mắt của hắn tập trung chỗ là một giọt vết máu đỏ sậm. Đây là hắn đặt vào hậu vọng cháu trai ruột còn để lại ở nơi này thế gian duy nhất dấu vết, nhưng hắn cam tâm mạo hiểm này đến báo thù cũng không phải đơn thuần nếu muốn báo thù rửa hận. Vì để cho máu tươi dung nhập vào đồng thau ký, để cho hắn có thể ở trong chỗ u minh cảm ứng được hàn ngọc vị trí, hắn nhưng là hoa rất lớn giá cao. Thông qua phong mãn lâu, hắn tìm được một vị tiếng xấu rành rành quỷ tu. Dùng kim quang thành chân tàng mấy món vật phẩm, mời quỷ tu ra tay tế luyện máu tươi 7 ngày 7 đêm mới đại công cáo thành. Rơi hàn ngọc ngàn dặm trong phạm vi là có thể phản ứng, lại khoảng cách càng gần cảm ứng càng rõ ràng, đến trăm dặm phạm vi có thể trong nháy mắt phong tỏa vị trí. Đây là hắn cố ý lưu lại hậu thủ. Minh quỷ khí tức cảm ứng ở ngoài sáng, hắn đồng thao ký làm ám thủ, tiểu tử này ở quỷ, lần này cũng là hai kiếp khó thoát. Tiểu tử này thật khó dây dưa, xảo trá, ác độc, tàn bạo, giống như rắn độc vậy nuốt ở chỗ tối, ở lòng lẻo nhất chế lúc thả ra một kích chí mạng. bên ngoài biển một chỗ chưa bao giờ có người phát hiện hòn đảo bên trên, còn an bài người khôn khéo anh đệ tử bảo vệ, đều bị tiểu tử này bắt được cơ hội, sống sờ sờ đem Kim Quang Thành Tân Tấn Nguyên Anh kéo hướng vô tận vực sâu. Tiểu tử này là đang trả thù hắn ở Thông Thiên Chi Tháp đối những gì hắn làm. Trong lòng hắn có dự cảm, chỉ có tiểu tặc này còn sống, Kim Quang Thành đem không có tu sĩ lên cấp Nguyên Anh, có thể đưa tới lôi kiếp lực lượng. Điều này làm cho hắn vị này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng không rét mà run. Nếu là tiểu tử này gặp vận may, Toái Đan thành anh, kia Kim Quang Thành gặp nhau vĩnh viễn không ngày bình yên. Hắn đối Hàn Ngọc Kiên kỵ trình độ đã vượt qua quen biết Nguyên Anh tu sĩ, cùng Nguyên Anh hậu kỳ lão quỷ tương đương. Tiểu tử này nếu là xuất hiện ở trước mặt hắn hắn có thể tiện tay đập chết, nhưng nút ở chỗ tối Kim Quang Thành gặp nhau bao phủ ở trong lúc nguy hiểm. Hai tay của hắn không còn run rẩy, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại đồng thao ký, mong muốn nhắm mắt suy tính một vài vấn đề. Mắt của hắn nhẹ nhàng nhắm lại, nhẹ nhàng đung đưa đồng thao ký, muốn đem trong đầu loạn thành ma suy nghĩ sửa sang lại. Một chén trà công phu sau, Tịch Thành Chủ có chút mệt mỏi mở hai mắt ra, nhưng hắn thấy được trong tay đồng thao ký, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Về điểm kia đỏ tươi máu tươi, giờ phút này đã trở nên vô cùng ảm đạm, màu sắc cũng từ đỏ biến chuyển thành đen. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Quỷ kia thu vật của hắn, tự nhiên đem liên quan tới đồng thao ký hết thảy đều nói rõ ràng. Máu tươi màu sắc biến thành đen, chỉ tồn tại hai trường hợp. Loại tình huống thứ nhất là qua 10 năm kỳ hạn. Bởi vì bất luận một loại nào thuật pháp đều là có thời gian, vượt qua 10 năm máu tươi lực lượng chỉ biết giải tán. Nhưng bây giờ tính tới tính lui tế luyện máu tươi cũng 14 năm, rời mất đi hiệu lực còn sớm. Mà đổi thành một loại khả năng. Tịch Thành Chủ sắc mặt tái xanh, đem đồng thao ký nhận tiến trong ngực, đẩy cửa phòng ra vội vàng vàng đi ra ngoài. Ma trong đỏ đóng vai cực kỳ sang trọng, rộng rãi trong lối đi nhỏ cũng dán đầy linh ngọc, dưới chân thời là dùng trắng đoán mỹ ngọc thế thành. Khi hắn đổi qua hai đầu lối đi sau, đi vào một dài rộng chừng 10 trượng sang trọng đại sảnh. Bên trong phòng khách giải cấp 6 yêu thú gia lông, tường bốn phía để tiến hóa không khí cây xanh, trung gian là dùng 3 màu thượng phẩm linh thạch nguyên thạch điêu khắc thành thuyền ngọc, trung quanh còn để mấy cái bàn ngọc, bốn phía thì có mấy người đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng bước chân, bọn họ trước sau mở hai mắt ra, thấy được kim giáp người có chút ngoài ý muốn, trước sau quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Tịch Thành Chủ lại không có đáp lại đám người, hay là đem ánh mắt nhìn về nằm ngựa hưởng thụ tu sĩ. Hắn lúc này khoác trên người màu đen thảm len, trong ngực ôm một cái sọ đầu lớn nhỏ ngọc trai đen. Ở chân châu trong không ngừng lẩn quẩn tối đen như mực âm khí, không ngừng tràn vào tu sĩ này trong cơ thể, trên mặt của hắn lộ ra hưởng thụ nét mặt. Người này chính là được mời tới Minh Quỷ lão quái. Hắn đã sớm nghe được tiếng bước chân, cũng cảm thấy trên mặt có ánh mắt sắc bén. Qua nửa ngày, hắn mới lười biếng mở mắt ra, phát hiện Tịch Thành Chủ sắc mặt rất là khó coi. "Tịch huynh, còn có hơn 300 dặm là có thể đến chỗ rồi. Ta biết trong lòng ngươi nóng nảy, nhưng cũng không kém một hồi này." Minh Quỷ lười biếng đổi tư thế, trong miệng oán trách nói. "Minh Quỷ, ta mới vừa rồi ngồi tĩnh tọa lúc tim đập chân run, mơ hồ cảm giác có không tốt chuyện phát sinh. Ngươi dùng bí pháp cảm ứng một cái." Tịch Thành Chủ mặc dù tâm tình vô cùng hỏng, nhưng trên mặt hay là một bộ mây bay phong tình bộ dáng, chẳng qua là làm bộ lơ đãng thúc giục một câu. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói bản thân đồng thao ký chuyện, có lẽ là cảm ứng của mình xảy ra vấn đề. "Tịch huynh có mệnh, ta đương nhiên tuân theo. Bất quá ngươi yên tâm, tiểu tử này không chạy được. Lần trước ở Thông Thiên Chi Tháp là tiểu tử này may mắn, tình huống khẩn cấp không ai quản hắn mà thôi. Những bọn tiểu bối kia không phải đã nói rồi sao, tiểu tử này phá vòng vây cũng nguyên khí thương nặng, bây giờ nhiều nhất chỉ có tụt cùng ba thành thực lực. Lúc trước không bắt được, là bởi vì tiểu tử này trốn đông tránh tây, ta có chuyện quan trọng trong người cũng không có chú ý bên trên." Minh Quỷ có chút không tình nguyện từ giường ngọc ngồi dậy, từ trong túi đựng đồ móc ra một khối phát ra khí sáng ngọc giản. Khi hắn khô gầy bàn tay nắm chặt ngọc giản làm phép lúc, lười biếng vẻ mặt quét một cái sạch, trở nên trịnh trọng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ không tin. Hắn có chút không cam lòng lần nữa làm phép, nhưng lấy được kết quả hay là vậy. "Minh Quỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không là ngươi cảm ứng được vấn đề đi?" Một hai mắt xám trắng loạn phát ông lão hừ lạnh một tiếng hỏi. "Kỳ quái, tiểu tử này khí tức trên người vậy mà tin tức. Vậy chỉ có thể nói rõ hai loại khả năng, hoặc là Nguyên Anh kỳ tu sĩ hoặc yêu thú thay hắn che giấu khí tức, hoặc là hắn đã vẫn lạc mà chết." Minh Quỷ đem trong ngực chân châu vừa thu lại, dùng giọng khẳng định nói. Tịch Thành Chủ nghe được câu này, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đây chính là quỷ kia tu nói loại thứ hai có thể. Hơn nữa hắn biết rõ, tiểu tử này tuyệt không phải bị cái gì Nguyên Anh cùng yêu thú che giấu khí tức, mà là đã bỏ mình. "Minh Quỷ, người U Minh tìm Vũ Vỡ có thể cưỡng ép nhòm ngó hình ảnh đi. Bây giờ liền làm phép đi, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Kim Giáp người dùng nửa giọng ra lệnh nói. Minh Quỷ nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt nhảy xuống. Chương 725, U Minh tầm vũ thuật chương 725, U Minh tầm vũ thuật. Minh Quỷ nghe lời ấy, sụt xuống trên mặt nhanh chóng biến chuyển thành cười khổ. Hắn lấy tay vân vê còn dư lại không có mấy hàm râu, tiếp mắt nhanh chóng lật qua lật lại, hiển nhiên trong lòng đang suy tư đối sách. "Các ngươi mời ta cũng không nói chuyện này. Nếu là đây là bình thường bí thuật ta thi triển coi như thi triển, nhưng ta cái này U Minh tầm vũ thuật thế nhưng là có lần đếm hạn chế. Ta ngưng tụ thành Nguyên Anh lúc chỉ có 5 lần sử dụng cơ hội, bây giờ chỉ còn dư 2 lần. Hơn nữa thi triển số lần sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, bổ hồi nguyên khí nhưng cần thời gian 1 năm. Ta mặc dù rất muốn giúp ngươi chuyện này, nhưng ta không thể hoa lớn như vậy giá cao." Minh Quỷ giải thích một đại thông, suy nghĩ như vậy từ chối rơi. "Minh Quỷ, ngươi cũng không cần cùng ta giả bộ. Ngươi Minh Xương Chân Ma công chỉ cần đột phá tầng thứ 9, tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, là có thể vô hạn sử dụng này thuật. Ta nghe nói ngươi ở Thông Thiên Chi Tháp sau khi ra ngoài vẫn tại tìm linh cốt, Kim Quang Thành đệ tử ở Hàn Cốt đảo tìm được một cây ngàn năm." Tịch Thành Chủ không có cùng hắn nói nhảm, trước vạch trần lời nói dối, không nhịn được trực tiếp mở ra điều kiện. Cái gì? Hàn cốt đảo có ngàn năm linh cốt? Là cái gì màu sắc? Minh Quỷ nghe vậy, mặt liền biến sắc, mạnh ấn hưng phấn trong lòng nói: dài ba tấc, đen trong mang kim, cực phẩm trong cực phẩm. Nên là cái nào đó quỷ vương lộ sắc lưu, lần này ngươi hài lòng chưa? Tịch Thành chủ đem Minh Quỷ tham lam nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng bình thản nói. Hai mắt xám trắng ông lão dựa lưng vào giường ngọc, có chút hăng hái xem hai người dây dưa, nghe tới ngàn năm linh cốt trong mắt buộc phát ra một chùm tinh quang. Nhìn Minh Quỷ không che giấu được vui vẻ, ông lão không nói bật cười, nhưng cũng có thể hiểu. Đem ngàn năm linh quỷ dung nhập vào xương quỷ trong, không chỉ có thể để cho xương quỷ thực lực đại tăng, còn có thể mở ra xương quỷ linh trí. Nhưng mong muốn xương quỷ hoàn toàn khai thần biết, một cây ngàn năm linh cốt là xa xa không đủ. Vận khí tốt cần chừng 10 căn, nếu là vận khí không tốt 30 cây cũng có thể không mở được. Dĩ nhiên, nếu có thể tìm đến vạn năm linh cốt, xương quỷ nhất định có thể hoàn toàn tới linh trí, dùng để tấn công địch phòng ngự cũng có thể thu hoạch kỳ hiệu. Nhưng vạn năm linh cốt loại vật này, Cửu Long Hải đã có trăm năm chưa từng thấy. Đen trong mang kim. Được, nếu Tịch Minh lấy ra linh cốt làm thủ lao, vậy ta liền thi triển bí thuật, nhìn một chút rốt cuộc có gì đó cổ quái. Như đã nói qua, ngươi môn hạ đệ tử vận khí cũng thực không tồi. Ta ở Hắc Bế đảo tìm rất nhiều năm, trên đảo lật khắp mới tìm được mấy cây trăm năm. Ngươi môn hạ đệ tử lại có thể ở Hàn Cốt đảo tìm được ngàn năm, thật là không thể tin nổi. Minh Quỷ trong miệng dù đáp ứng, nhưng trong lời nói còn đang hoài nghi. Tịch Thành chủ trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng vẫn là cưỡng ép kiềm chế xuống trong lòng không kiên nhẫn. Thu ở trong túi đựng đồ vỗ một cái, một túi đen như mực hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, trên đó lấp lóe ba màu linh văn, nhìn qua vô cùng thần bí. Minh Quỷ híp mắt sáng lên. Tịch Thành chủ lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp thổi một hớp chân khí, đem ba màu linh văn thổi tan, cái hộp phát ra rắc một tiếng vang nhỏ, lộ ra vật trong hộp. Minh Quỷ vội vàng xông tới. Trong hộp là một cây đen xương, dài khoảng 3 tấc, lớn bằng ngón cái, một cô âm khi ở trong đó tràn ngập. Một cái nhìn qua, đã biết vật này bất phàm. Trong sảnh hai người khác cũng tò mò dùng thần thức hướng bên trong đảo qua. Trong đó một vị chính là Thạch Nha đảo cùng nhau dò xét màu tím bình thường người đàn bà, Thất Xảo đảo một vị khác Nguyên Anh, còn có một vị là người mặc đỏ bảo đồng tử. Cái này đồng tử 5-6 tuổi nam đồng bộ dáng, da trắng trắng mềm mềm, trên đỉnh đầu còn ghi một trùng thiết biện, nhưng hắn mặt mũi cũng là một đã đến tuổi lục tuần ông lão. Minh Quỷ kiên nhẫn chờ đợi chốc lát, quả nhiên đen xương trong tản mát ra một đạo ánh sáng màu vàng. Minh Quỷ mừng rỡ trong lòng, không chút khách khí triệu vật trong hộp bắt đi. Tịch Thành chủ lại xoay tay một cái, đem vật này thu vào túi đựng đồ. Minh Quỷ một chảo này rơi xuống cái vô ích. Minh Quỷ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng tiến lên đón Tịch Thành chủ ánh mắt lạnh như băng, hay là đem đòi hỏi vậy nuốt xuống bụng, há mồm lại nói ra ngoài ra một phen. Tịch Minh, chờ chuyện này sau khi kết thúc có thể hay không cho ngươi mượn trong thành đệ tử dùng một chút? Ta nghĩ đến Hàn Cốt đảo bên trên nhìn một chút. Minh Quỷ nói lời này liền đem vươn đi ra tay rụt trở về, cười hắc hắc nói. Tịch Thành chủ nghe lời này gật gật đầu, hướng Minh Quỷ thúc giục, chỉ cần được chuyện, ta sẽ để cho đệ tử tùy ngươi đi một chuyến. Đó là một chỗ sâu không thấy đáy huyệt động, bên trong cũng còn là có linh cốt. Nhưng bây giờ việc này không nên chậm trễ, ngươi vội vàng làm phép, ta nghe nói triển khai phép thuật này rất phí công phu, chúng ta không nghĩ một chuyến tay không, ngươi vội vàng động thủ đi, ta cũng muốn biết có cái gì cổ quái. Minh Quỷ nghe nói như thế trên mặt chiều hồng rút đi, sắc mặt hoàn toàn mơ hồ mang theo một chút trắng bệnh. Hắn nhìn thật sâu Tịch Thành chủ một cái, tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Ba người kia thì sắc mặt khác nhau, người đàn bà mặt lạnh như vạn năm không thay đổi hàn băng, ông lão thì có một ít cảm thấy hứng thú, nhưng trong tròng mắt mang theo một tia chán ghét, đồng tử trên mặt thì tràn đầy vẻ đùa cợt. Ông lão, đồng tử, Minh Quỷ dù cùng thuộc ma đạo, nhưng lại đối tu luyện Minh Quỷ lại thấy ngứa mắt. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì công pháp tu luyện duyên cớ, đều là người trong ma đạo, ở cùng ngày Nguyệt Song Thành đại chiến trong mời Minh Quỷ tương trợ giúp một tay, nhưng lão quỷ này lại tìm lý do trăm triệu từ chối. Thân là người trong ma đạo nhưng không nghĩ vì đại chiến xuất lực, loại này ma đạo lão quái còn có hẳn mấy cái. Điều này làm cho bọn họ những thứ này ở phía trước tử chiến ma đạo Nguyên Anh hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại có hay không nhưng làm sao? Bọn họ đều là một phương thế lực đứng đầu, trong tay có môn nhân đệ tử muốn chiếu cố, thế nhưng mấy lao già lại không cái gì ràng buộc, khoảng thời gian này qua nhưng tiêu giao tự tại. Ma đạo cầm quyền người bắt bọn họ không có gì biện pháp, cũng không thể để cho ma đạo đi trước nội loạn đi. Tịch Minh, Ma Khôi tiên tử, Ngọc Long Ma, Quỷ Diễm đồng tử, ta làm phép sau nhưng không cách nào tham gia phía sau đại chiến, nhưng ta có được kia phần chỗ tốt, cũng không thể thiếu. Minh Quỷ lòng tham không đáy mong muốn nhiều hơn chỗ tốt. Lời này để cho vui giận không nổi vu sắc Tịch Thành chủ trên mặt đều có chút không vui, mấy người khác cũng ngầm cau mày. Trước khi tới đã cấp không ít chỗ tốt, bây giờ lại hứa hẹn ngàn năm linh cốt đưa tặng, nhưng vẫn là không thỏa mãn được lao ma khẩu vị. Dĩ nhiên, ta cũng không phải lấy không. Ta biết bây giờ chiến sự đánh nóng này, tạm thời không cách nào mở ra cục diện. Chỉ cần cấp đủ tốt chỗ, ta sẽ đi quên can mấy cái kia lão gia hỏa cũng ra tay. Dù sao ma đạo lần này bại, cuộc sống của chúng ta cũng không dễ chịu. Nếu là thắng, còn có thể chia lãi một ít chỗ tốt. Minh Quỷ thủy chung là một bộ ta tuyệt không chịu thua thiệt tham lam bộ dáng. Lời này vừa ra, Tịch Thành chủ trên mặt lãnh ý không lùi, nhưng ông lão cùng đồng tử trên mặt lại lộ ra động tâm chi sắc. Minh Quỷ lời này vẫn rất có sức dụ dỗ, nếu có thể đem đám kia lão quái kéo vào chiến đoàn, phe mình lập tức thêm ra 4-5 cái cao cấp sức chiến đấu. Bọn họ mặc dù sẽ không ra tất cả sức lực, nhưng là cuốn lấy cùng giai Nguyên Anh là không thành vấn đề. Về phần đòi tài nguyên chỗ tốt, đó là không có vấn đề chuyện, chỉ cần có thể xưng bá Cựu Long còn, cái dạng gì tài nguyên không có. Đồng tử ho nhẹ một tiếng muốn nói điều gì, người đàn bà lại đẩy mặt không kiên nhẫn đối Minh Quỷ biểu đạt bất mãn. Minh Quỷ, chúng ta quen biết 200 năm, ngươi hay là tính toán chi ly tính cách. Cái này đến lúc nào rồi ngươi vẫn còn ở đem giá, đội vàng làm phép. Các ngươi ma đạo chuyện tìm một cơ hội từ từ đi nói, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Sư muội ta mạo hiểm tới ngoại hải, một luồng phân thần bị mất, không biết phải tĩnh dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục. Minh Quỷ, ngươi cũng tham dự trong đó, ta cùng ngươi tính toán giá tiền. Nghe Linh Khôi mang ra Linh Khôi bé gái, Minh Quỷ cười khan một tiếng, không dám trả lời ngậm miệng lại. Đồng tử trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, chỉ có thể đem muốn hỏi lại nuốt về trong bụng. Ông lão thời là yên lặng chốc lát, đôi môi khẽ nhúc nhích chiều người đàn bà truyền âm. Người đàn bà nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Ông lão trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, chào hỏi một cái đồng tử chiều đại sảnh trong miệng đi tới. Tịch Thanh chủ cùng người đàn bà cũng đứng lên, theo sát phía sau. Bốn người đứng ở cửa, ánh mắt cũng chiều Minh Quỷ nhìn. Thật là phiền toái. Minh Quỷ trong miệng trước oán trách một câu, sau đó trong miệng phun ra một hớp khí đen. Ngay sau đó kéo một cái trên xe áo quần, ở này không có bao nhiêu da thịt khẳng kheo thân thể lồng ngực chỗ, một trái một phải cắt cắn một quả đấm lớn nhỏ đầu khâu lâu, một đen một trắng, dài rối bù tóc, cũng ở này nơi ngực ngạo nghễ không ngừng, tựa hồ đang ăn uống trong đó máu tươi. Chiếc kia phun ra khí đen hiển nhiên kích thích đến màu đen đầu khâu lâu, hắn bung ra da thịt bay đến Minh Quỷ trước mặt, há mồm sắp tối khí hút không còn một ngống. Minh Quỷ trong tay động tác thật nhanh, không ngừng đánh ra đủ loại pháp quyết, chuyển vào đến màu đen đầu khô lâu trong. Đầu khô lâu trên người khí đen đang không ngừng tung bay, mặt quỷ nét mặt cũng biến thành thống khổ đứng lên, trên người hắn toát ra khí đen càng ngày càng nhạt, thân thể dần dần trong suốt đứng lên. Chờ nó thân thể hoàn toàn biến thành trong suốt sắc, Minh Quỷ há mồm liên tiếp phun ra 5-6 ngụm máu, ở trước mặt ngừng tụ thành một đoàn máu tươi cầu. Đi. Minh Quỷ chiều máu tươi cầu nhẹ nhàng một chỉ, máu tươi bay đi, bị đầu khô lâu vài hớp cắn nuốt sạch sẽ. Minh Quỷ lúc này khí tức đã trở nên mệt mỏi, nhưng hắn hay là lên dây cót tinh thần đem một luồng sám trắng khí tức từ trong cơ thể bước ra, bị khô lâu nuốt vào trong bụng. Nuốt vào khí tức đầu khô lâu nét mặt trở nên thống khổ đứng lên, phịch một tiếng nhẹ vang lên, liền hóa thành một đoàn lơ lửng giữa không trung trùng sáng. Như mặt nước vậy rung động, trùng sáng bên trên hình ảnh dần dần trở lên rõ ràng. Cửa bốn cái lao quái bước nhanh đi tới. Chương 726, San Diêu chương 726, San Diêu khi thấy trong hình xuất hiện cảnh tượng, Tịch Thành chủ có chút hưng phấn. Hình ảnh là từ không trung nhìn xuống thị giác, đó là một tòa trong biển đảo nhỏ. Từ không trung treo Thái Dương phán đoán, nên dưới đây không xa, chính là Minh Quỷ trong chỗ U Minh cảm ứng được mục tiêu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm từ từ rút ngắn hình ảnh, tinh mắt hắn liếc mắt liền thấy trên tảng đá bóng người, trong mắt đã ức không được sát ý, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này vẫn là đồng thao ký lên máu tươi xuất hiện biến hóa, bây giờ nhìn lại là có đại thần thông tu sĩ dùng bí pháp che giấu. Quỷ kia tu nói trong trộn lẫn nước, vật này không có hắn khoe khoang như vậy đáng tin. Hai mắt sáng trắng ông lão trong mắt bắn ra một đạo bạch quang, keo kiệt chặt nắm ống tay áo, tâm tình có chút khẩn trương. Đồng tử nhìn đạo này đến mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Vội vàng từ trong túi đựng đồ móc ra thẻ ngọc màu xanh lam, tâm thần chỉ bảo. Mỹ phụ ở nham thạch ba cái bóng bên trên đảo qua, ánh mắt tập trung ở đứng ở góc đông nam bên trên người nào đó, tay không khỏi chụp tại trên túi chứa vật. Linh Khôi chân quân trở về thất xảo đảo lúc, đem lại chiến trải qua cùng sư tỷ cặn kẽ nói một lần, còn đem yêu tu bộ dáng khắc thành tượng gỗ. Tượng gỗ điêu khắc trông rất sống động, liền trên mặt nếp nhăn cũng không kém chút nào. Kia yêu tu rõ ràng nhất đặc điểm là sau lưng có vỏ, cũng không phải là trong biển tầm thường rùa loại, hay là một loại nào đó hiếm thấy độc trùng. Góc đông nam đứng người kia và sư muội khắc có chút tương tự, trên đảo này chẳng lẽ là yêu tu không được. Người đàn bà trên mặt hay là âm như sương lạnh, nhưng trên mặt lại phát hiện vài tia dị sắc. Làm hình ảnh kéo đến trên tảng đá vô ích hơn 10 trượng, đã có thể mơ hồ thấy rõ ba người tướng mạo lúc, hình ảnh chợt mơ hồ, tràn đầy đỏ, bạc, đen tam sắc và mang, đã không thấy được bất kỳ hình ảnh. Trong sảnh bốn người ánh mắt đồng thời chiếu Minh Quỷ quét tới. Minh Quỷ, ngươi dở trò quỷ gì? Tịch Thành chủ chuyện này cũng không nói hoài tới cái gì phong độ, trực tiếp mở miệng oán trách. Bởi vì hắn mới vừa rồi phát hiện ba người này trong không có cùng tiểu tử kia hình dáng tương xứng, điều này làm cho hắn ẩn cảm giác có chút không ổn. Minh Quỷ bí thuật ở nơi này thời khắc mấu chốt rơi dây xích, điều này làm cho trong lòng hắn giận dữ, nói chuyện là không chút khách khí. Ông lão trên mặt không có gì nét mặt, trong mắt bạch quang đã biến thành màu lam đậm, mong muốn đột phá mê mang thấy được chân tướng. Đồng tử tâm thần còn đắm chìm trong ngọc giản, cũng không biết phát sinh cái gì. Người đàn bà cũng không có đi theo hắn trách, chẳng qua là quay mặt sang mặt vô biểu tình xem Minh Quỷ, dù một câu nói chưa nói, nhưng cấp chèn ép so với Tịch Thành chủ sâu hơn. Minh Quỷ nghe được tiếng quát mắng, trên mặt lộ ra cổ quái, còn có một tia thế nào cũng không che giấu được hưng phấn. Hai tay hắn như máy xay gió không ngừng bấm niệm pháp quyết, một đạo đạo màu đen pháp quyết rót vào trong hình, mơ hồ hình ảnh bắt đầu từ từ trở lên rõ ràng. Giờ phút này hình ảnh đã đi tới cự thạch trên, đứng ở trên tảng đá ba người đã nhìn rõ ràng. Người đàn bà trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, há mồm mong muốn nói những gì. Ba người này trong nho sinh trung niên chợt cảm ứng được cái gì, ánh mắt chiều bên cạnh nghiêng một cái, cùng người đàn bà ánh mắt chạm đến cùng nhau. Không tốt. Minh Quỷ trong lòng thầm kêu một tiếng. Tay thật nhanh bấm ra một đạo pháp quyết, còn không có rót vào trong đó, liền thấy nho sinh tiện tay đảo ra một quyền. Hình ảnh như chiếc gương vỡ vụn. Minh Quỷ trong lòng nóng lên, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt như tờ giấy bình thường trắng bệnh. Ba người này phải là đuổi giết tiểu tử kia ba tên yêu tu, cũng là tàn sát chúng ta hậu bối kẻ cầm đầu. Tịch Thành chủ chú ý tới trên đất những thứ kia tàn chi khối vụn, ánh mắt lấp lóe. Không sai. Người đàn bà nghe một chút đầu, tay non khẽ đảo, lấy ra một tinh xảo tượng gỗ. Lão giả kia chính là hại sư muội ta kẻ cầm đầu, kia một luồng tàn hồn vẫn còn ở trên tay hắn. Chư vị, đem bế quan hai vị kia cũng mời ra đây, hóa hình yêu tu thế nhưng là có thể gặp không thể cầu. Thiếu phụ cười lạnh, đôi mi thanh tú sát khí tất lộ. Không sai, những thứ này yêu tu đều ở đây vạn hung hải chỗ sâu tiềm tu, chư thú triều căn bản là thấy không mặt. Lần này nếu đụng phải, tự chưa thả qua đạo lý. Ông lão trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, lộ ra vẻ tham lam. Nhưng bây giờ mình bị cảm ứng đoán mất, dùng bí thuật lại bị yêu tu đoán được, bây giờ đã đưa tới yêu tu cảnh giác, chờ chúng ta đến ba yêu nói không chừng đã chạy. Tịch Thành chủ hừ lạnh một tiếng, rồi xuống một chậu nước lạnh. Điểm này Tịch Thành chủ không cần lo lắng. Đồng tử rốt cuộc đem thần niệm từ trong ngọc giản rút ra, gian trá trên mặt phủ lên vẻ đăm chiêu. A, quỷ diễm ngươi có phát hiện gì? Tịch Thành chủ lông mày nhướng lên, lạnh lùng mà hỏi. Đồng tử cũng không có mở miệng nói gì, mà là trước trên người lấy ra một tờ truyền âm phù, nói nhỏ mấy tiếng hóa thành một đoàn lửa rực xông vào đại sảnh. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. San giết yêu tộc, lập tức bắt đầu. Đồng tử tràn đầy tự tin. Vừa dứt lời, mấy cái nguyên anh lão quái liền phát hiện dưới chân một trận rung động, bàn ghế đều ở đây hơi run rẩy, phát ra tùng 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 tiếng vang. Người đàn bà hướng ra ngoài liếc mắt một cái. Mới vừa rồi ba tấc lớn nhỏ dây cung ngoài cửa sổ biển có thể loáng thoáng thấy được vút qua hải đảo, nhưng bây giờ đã trở nên mơ hồ không rõ. Ma thuyền tốc độ bây giờ đã nhanh tựa như chớp nhoáng, so với bọn họ dùng pháp bảo phi hành còn nhanh hơn gần nữa. Cái này chuyên dụng phi hành pháp bảo đã ở vào bất kể hao tổn hết tốc lực phi độn trạng thái. Quỷ Diễm, lời này của ngươi là hợp ý. Minh Quỷ lấy ra mấy viên đan dược gục xuống ngoài miệng, mới vừa rồi hao tổn nguyên khí đã bổ sung nói chuyện, hữu khí vô lực nói: "Ta trăm năm trước từng tới Thiết Kỳ đảo tìm Viêm Tinh Chi, vì phòng ngừa lạc đường chính ta chế tác một phần vùng biển đồ. Mới vừa rồi hòn đảo nhỏ kia, ta có chút ấn tượng, rời mới vừa lướt qua Song Dương đảo chỉ có hơn trăm dặm. Ta mới vừa đã phát ra tin tức điều chỉnh phương hướng, nhiều nhất một chén trà là có thể chạy tới." Đồng tử trên mặt lộ ra đắc ý nét mặt, hiển nhiên tâm tình của tốt. Mấy cái nguyên anh lão quái vừa nghe đều không khỏi mừng lớn. Nhân tộc nguyên anh đối yêu tu là cực lớn cám dỗ, yêu tộc nội đan, bản thể tài liệu đối nhân tộc nguyên anh mà nói cũng là một tòa bảo tàng. Tu là tiến vào nguyên anh sau, không có thích hợp đan dược có thể dùng, công pháp tiến triển có thể dùng ốc xin bò để hình dung. Dưới tình huống bình thường, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong động phủ khổ tu, ngắn thì 200-300 năm, lâu thì 300-400 năm, nếu không đừng nghĩ tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ tột cùng. Về phần có thể hay không tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, cái này muốn nhìn mỗi cái lao quái tu vi tạo hóa. Mà hóa hình kỳ yêu thú, này trên người nội đan nếu có thể luyện chế ra một lò đan dược, có thể còn lại trăm năm khổ tu. Càng chưa nói bản thể tài liệu có thể luyện chế pháp bảo, đặc thù khí vật, yêu huyết hay là cực kỳ chân quý nguyên liệu thô, dùng để chế phù lục hoặc bố trí một ít đặc thù pháp trận, đều có bất phàm công hiệu. Càng khỏi nói yêu tu túi đựng đồ có thuế hình vật, ở trong biển sâu thu góp náo vật, còn có những yêu thú khác nội đan vân 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 vân. Ở nhân tộc săn giết yêu tu trong lịch sử, mỗi lần cũng thu hoạch dồi dào, đem tài liệu hơi đổi một ít linh thạch, cũng có thể làm cho nguyên anh lão quái đỏ mắt. Bây giờ một lần tính đụng phải ba cái yêu tu, nhân tộc bên này nhân số là yêu tu gấp ba, mấy cái lão quái trong lòng cũng lửa nóng. Lần này đi ra thật kiếm, thế nhưng là trên trời hạ xuống cơ duyên. Dùng đám kia kết đan tu sĩ tới trao đổi, những lão quái kia trong lòng cũng hài lòng hết sức, nếu có thể cũng giết là một khoản chỉ lợi không lỗ mua bán. Mà cùng lúc đó, gần trong gang tấc hơn 100 trong ba yêu, sắc mặt đều có chút khó coi. Trong đó ông lão cùng Hỏa Phượng càng là chủ trừ nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngân Long, đừng để ý ngươi tòa đảo này. Linh giác của ta cấp ta cảm giác hết sức nguy hiểm, nếu là không rời đi nơi này sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Thiếu phụ bất an trong lòng đang kịch liệt phóng đại, có chút kinh hoàng nói. Nàng mới vừa đã cảm thấy rất không thoải mái, lại thấy được Ngân Long hư không một quyền đánh ra, phản phất nghe được có đồ vật gì vỡ vụn thanh âm. Đi thôi, mới vừa rồi ta cảm giác có điểm không đúng, dùng bàn rồng vỡ cảm ứng được có người đang dòm ngó chúng ta. Ngân Long sắc mặt âm trầm nói. Không tốt, ta cảm giác được có người hướng bên này mà tới. Như vậy đại đại liệt liệt, xem ra là loài người nguyên anh tu sĩ. Ông lão sắc mặt có chút phát thanh, nhắm mắt sau mở ra khẳng định nói. Thấy được chúng ta còn dám xông lại, xem ra đối phương nhân số đông đảo, tối thiểu cũng hẳn là có 4 người. Hỏa Phượng trong lòng có chút gấp gáp, vội vàng thúc giục. Cháy mau, không thể ở chỗ này cùng bọn họ ra tay. Ở nửa đường về trên Lạc yêu tộc đạo hữu, nhìn một chút có thể hay không phản xoắn giết. Nơi này là Vạn Hung Hải, không phải nhân tộc địa bàn. Ngân Long phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Ngân Long nói có đạo lý, chúng ta đi nhanh đi, chia nhau chạy. Ông lão vừa nghe vội vàng đề nghị, nếu như bị vây công, hắn nhưng là có vẫn lạc rủi ro. Hừ, chia nhau chạy chết nhanh nhất, ta dùng bản thể, như vậy cấp trong cơ thể ta quán thâu yêu lực. Thiếu phụ khều một cái đôi mi thanh tú, vẻ mặt lạnh băng quét hai người một cái nói. Thiếu phụ trên người ánh lửa chợt lóe, trên người yêu khí mãnh bộc phát ra. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một con dài ba trượng hỏa phượng, nửa người trên bao trùm hoa lệ lông chim, nửa người dưới kéo thật dài phượng linh, chưa đủ nửa trượng cánh chim thiêu đốt liên hỏa, kỳ phong lợi hết sức phong móng vô cùng sắc bén, phượng trên đầu có một đôi sắc bén phong mắt, trên đầu còn có một đoàn tươi đẹp lông chim. Hai người không dám thất lễ, trực tiếp hẹn đến hỏa phượng trên người. Sau đó hỏa phượng trên người lửa rực chợt lóe, hai yêu không chút do dự đem pháp lực quán thâu, này trên người ánh lửa từ đỏ biến chuyển thành xích kim sắc, hóa thành một đạo chói mắt ánh lửa, chiều biển sâu cấp tốc bỏ chạy. Đang ở hỏa phượng phi độ lúc, xa xa chân trời xuất hiện một điểm đen, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên lớn. Trong chớp mắt, điểm đen sẽ đến hải đảo bầu trời. Chương 727, thức tỉnh chương 727, thức tỉnh ma thuyền trên không trung hơi chậm lại, một cái đầu đeo kim quan bóng người từ ma trong thuyền lóe ra. Ma thuyền thì trên không trung khẽ run, từ ma trên thuyền bộ phát ra ngất trời ma khí, phá không phát ra bén nhọn gào thét, chiều ba yêu phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Thời gian mới hơi, ma thuyền đang ở xa xa hóa thành một điểm đen nhỏ. Người này mặt mũi vàng nhạt, nét mặt nghiêm túc, dĩ nhiên chính là đối Hàn Ngọc tâm tâm niệm niệm Tịch Thành chủ. Lúc này, bàn tay hắn khẽ đảo nhiều hơn một hoàng kim la bàn, tay nâng một màu vàng chén, năm tấc lớn nhỏ, phía trên tràn đầy phù văn, không ngừng từ chén bên trên tràn ra. không cần nhìn cũng biết hai thứ đồ này không phải tầm thường. Tịch Thành chủ hướng xuống dưới rơi đi, rơi cự thạch còn có ba trượng liền ngừng lại, mặt mũi nghiêm túc hướng xuống dưới quét nhìn liên tục, phảng phất ở tuần tra cái gì. Thế nhưng là phía dưới chỉ có loạn thạch cùng cỏ dại, trừ cái đó ra thứ gì cũng không có, điều này làm cho trên mặt hắn vẻ nghi hoặc càng đậm ba phần. Hắn ở ma trên thuyền thông qua minh quỷ bí thuật hướng xuống dưới nhìn lướt qua, giống như mơ hồ thấy được khối này trên đá lớn tràn đầy tàn thi của thịt. Bây giờ đến nơi này, những máu thịt kia hoàn toàn biến mất, điều này làm cho Tịch Thành chủ nhíu chặt chân mày. Coi như yêu thú cắn nuốt này máu thịt, trên đá lớn vết máu chắc còn ở, tiểu tử này chẳng qua là kết đan tu sĩ, yêu tu còn không đến mức dùng đầu lưỡi đem trên tảng đá huyết dịch liếm không còn một ngống. Hắn lạnh lùng nhìn cự thạch phụ cận loạn thảo bụi, không nói hai lời đem hai ngón tay một cái cắm vào bát ngọc trong, sau đó máy một tốt, một đạo kim quang từ trong chén bật ra, hóa thành một đạo kim quang không ngừng lên đỉnh đầu quanh quẩn. Phá! Tịch Thành chủ hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhẹ giọng quát lên. Phanh một tiếng vang nhỏ, bắt được kim quang ở trên đỉnh đầu vỡ ra, giống như thiên nữ tán hoa vậy hóa thành điểm điểm tinh quang, đem trọn khối cự thạch cũng bao phủ ở bên trong. Kim quang rải rác ở trên tảng đá, màu xám trắng trên đá lớn bị đâm ra vô số cây kim lỗ, nhưng lại liền một chút máu thịt cũng không thấy. Tịch Thành chủ thấy vậy, trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, lấy trí nhớ của hắn là không thể nào xuất hiện hoa mắt tình huống, hoặc là minh quỷ bí thuật xảy ra vấn đề, hoặc là chính là có vấn đề. Tiểu tử này không nên xem nhẹ, hay là cẩn thận một chút. Tịch Thành chủ chiều ma thuyền bay xa phương hướng nhìn một cái, thì thào thấp giọng tự nói, lại hướng hải đảo nhìn một cái, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Thảm kịch đã từng xảy ra một lần, quyết không thể phát sinh lần thứ hai. Hắn cau mày, suy tính trong chốc lát, liền đem la bàn trong tay kéo tới trước mắt, một ngụm tinh huyết phun ra trong đó, đem la bàn nhuộm thành yêu dị kim hồng. Trên la bàn bắn ra rậm rạp chẳng chịt của sáng, sau đó thu lại, một loại dài gần tấc hư ảo tiểu thử xuất hiện ở giữa không trung. Tịch Thành chủ ngón tay gảy liên tục, trường hạt đậu điểm sáng trôi lơ lửng ở giữa không trung, chiếu những thứ kia tiểu thử phóng tới. Làm điểm sáng dung nhập vào thú nhỏ trong cơ thể sau, bọn nó trong mắt cũng trở nên linh quang chớp động, phảng phất đã có thần trí. Đi. Tịch Thành chủ chiều dưới người một chỉ, hướng những thứ kia tiểu thử phân phó nói. Những thứ kia tiểu thử lúc này tứ chi vừa dùng lực, hóa thành trận trận hồng quang rơi trên mặt đất, thật nhanh chiều hòn đảo các nơi chạy đi, tốc độ hoàn toàn nhanh vô cùng. Chỉ trong chốc lát công phu, những thứ kia tiểu thử liền đem hải đảo đại khái lục soát một lần, thấy không có thu hoạch trên người ánh sáng chợt lóe, tiến vào lòng đất. Tịch Thành chủ chân mày càng nhăn càng chặt, biết rõ có huyền cơ gì nhưng không cách nào phá giải, điều này làm cho trong lòng hắn bất an. Nhưng rất nhanh Tịch Thành chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như là phát hiện bí mật gì. Sau đó trên người hắn kim quang chợt lóe, cũng từ mặt đất biến mất vô ảnh vô tung. Hắn không biết là, ở hắn biến mất không lâu sau, đang ở dưới chân hắn hơn 20 trượng nham thạch chỗ, mới vừa chia năm xẻ bảy thân thể bị cưỡng ép ghép lại một chỗ, giống như là cưỡng ép góp thành bút bê bài. Nhưng vị dị chính là, bất kể yêu thú thần thức quét lướt, hay là Tịch Thành chủ hư ảo thú nhỏ, đều không cách nào phát hiện nơi này động tĩnh. Thậm chí mới vừa ở thạch thất cách đó không xa có một con tiểu thử đi xuyên mà qua, vậy mà không có phát hiện dị thường của nơi này, giống như là chỗ này chẳng qua là hư ảo. Ở đó trong thạch thất, có một chỉ có 3-4 tấc lớn nhỏ linh lung thạch người. Nó một con thạch thủ đè lại vách đá, chậm rãi không ngừng tơi xốp năng lượng, trên tay kia thì nổi lơ lửng một chùm sáng, bên trong có một cái sinh sắn kim đan. Nhà đá trên vách tường còn treo một đoạn nhỏ dây leo bên trên tràn đầy sinh cơ, tựa hồ đang bảo vệ người cái gì. Mà bị cương ép chấp vá đi ra Hàn Ngọc nhắm chặt hai mắt, trong đó có một ít bộ vị hay là tàn khu, trên người còn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tịch Thành chủ trên người kim quang chợt lóe, người liền xuất hiện ở ngân long tư nhân vườn thuốc trong. Khi hắn thấy được trống không vườn thuốc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngồi xổm người xuống nắm lên một thanh đất đen. Đen hơi thở đất. Tịch Thành chủ dùng sức bóp một cái, sau đó đặt ở trên lỗ mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng là hắn lập tức đứng lên, hướng đã sớm khô khốc linh chỉ lao đi. Thấy được đã là trống không linh chỉ, một hạt giống cũng không có vườn thuốc, Tịch Thành chủ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nơi này là hóa hình yêu tu vườn thuốc. Bây giờ vườn thuốc trống không, linh chỉ đã cùng khô khốc, đây có phải hay không là nói những thứ kia chân quý linh thảo linh dịch đều ở đây bọn họ trong túi đựng đồ. Tịch Thành chủ trong lòng dù còn có chút vương vấn Hàn Ngọc, nhưng linh dược cám dỗ cũng không nhỏ. Nếu để cho mấy cái kia láo quái vật liên thủ đánh chết ba cái hóa hình yêu tu, hắn tối đa cũng là có thể ỷ vào nguyên anh trung kỳ tu sĩ cưỡng ép chia một ít canh, muốn ăn thịt là tuyệt không có khả năng. Tương thông một điểm này, Tịch Thành chủ kim quang chợt lóe xuất hiện ở hải đảo bầu trời, trong tay kim quang dâng lên xuất hiện màu vàng kim màn hào quang, đem hắn xít sao cái bọc ở trong đó. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo màu vàng trường hồng, hướng ma thuyền phương hướng đuổi theo. Tốc độ của hắn sáng rõ so ma thuyền chậm rất nhiều, có thể vượt qua hay không cũng là một chưa biết đến. Âm ý đảo nhỏ rốt cuộc bình tĩnh lại. Trong thạch thất sinh sắn đá linh, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong tay kim đan hóa thành một đạo lưu quang không có vào đến chắp và đến trong đan điền. Sau đó này trên người ánh sáng chợt lóe, biến mất ở thạch thất trong. Bây giờ đã không thể trì hoãn, nếu là ở trì hoãn một chút thời gian nguyên thần hao tổn, tỉnh lại cũng lại biến thành ngu ngốc. Treo trên vách tường dây leo ánh sáng chợt lóe, huyền hóa ra đáng yêu bé gái. Nó xem vỡ vụn thân thể, trên người bộc phát ra một đoàn thanh quang, sau đó một đại đoàn màu xanh linh dịch đem thân thể gái bọc ở trong đó. Vỡ vụn thân thể phát ra rát băng giòn vàng, gãy lìa xương ở linh dịch trong xuất hiện ghép lại, trên người máu thịt cũng ở đây nảy sinh, tàn khu liên tiếp bộ vị cũng biến thành chẳng phải quỷ dị. Nửa chén trà nhỏ thời gian, bé gái đem linh dịch thu vào trong bụng, bộ thân thể này đã ghép lại đầy đủ, giống như là một bộ tử thi. Không sai, bây giờ còn là tử thi, bởi vì thân thể trái tim không có nhảy lên. Bé gái thu hồi linh dịch sau, lại há mồm phun ra một bụi màu vàng rễ cây. Linh sâm mặt ngoài giống như là khô héo rễ cây, không có chút nào lạ thường chi sắc, mặt ngoài cũng không có gì linh khí. Bé gái tay nhỏ nhẹ nhàng một chút, rễ cây liền hòa tan thành linh dịch, một cỗ khí thơm vô cùng khí tức tràn ngập ra. Bé gái không chút do dự hướng thân thể cái này trái tim một chỉ. Linh dịch xông vào thân thể cái bọc trái tim, này màu sắc cũng từ vàng nhạt từ từ biến thành trong suốt, trái tim hoàn toàn chậm rãi nhảy lên. Bé gái thấy vậy trên mặt lộ ra nét mừng, nhẹ nhàng chạy tới tay nhỏ nhẹ nhàng một chút, một đoàn khí đen vọt vào đầu lâu trong. Hàn Ngọc cặp mắt mánh mở ra. Chương 728, trốn đi chương 728, trốn đi. Hàn Ngọc thức tỉnh sau đầu tiên là cảnh giác chiều bốn phía nhìn, thấy chưa từng xuất hiện theo dự đoán kẻ địch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn mạo hiểm vẫn là nguy hiểm dùng được một chiêu này, xem ra là có hiệu quả. Nhưng khi hắn dùng thần niệm quét một lần thân thể của mình, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nhưng cuối cùng chẳng qua là lộ ra một tia tự dễ ước. Kinh mạch trong cơ thể dù ở dây leo tự nhiên chi lực liên tiếp, nhưng lại vô cùng suy yếu, từ trong đan điền lấy ra pháp lực trong nháy mắt chỉ biết vỡ vụn. Cái này còn chưa phải là biết bắt nhất. Kinh mạch có thể dùng đan dược lực từ từ điều dưỡng, dù là tốn mấy mươi năm luôn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn bây giờ khó giải quyết nhất vấn đề hay là hắn kim đan. Hắn muốn là suy nghĩ bỏ mình một lần, trên kim đan nguyền rủa sẽ tiêu tán, bây giờ nhìn lại là quá nhớ dĩ nhiên. Cây kia màu lam nhạt tuyến chẳng những không có ít đi, còn thoáng sâu một ít, xem ra siết vỡ kim đan của mình cũng liền 3 năm. Xem ra muốn giải quyết tiếp xúc nguyền rủa, hoặc là đi tìm biển sâu cung điện con kia lão yêu, hoặc là liền tự bạo kim đan. Đi tìm biển sâu con kia lão yêu hắn không có gan này nhì, tự bạo kim đan là tự tuyệt tiết lộ, hắn hai loại cũng không muốn lựa chọn. Suy nghĩ một chút hắn sau khi đột phá kỳ tâm triệu mênh mông, còn từng ảo tưởng ngưng tụ thành nguyên anh, bây giờ nghĩ lại thật đúng là thật lạ tức cười. Trong đầu ý niệm ở cấp tốc lột, nhưng Hàn Ngọc lại không có bây giờ buông tha cho ý niệm. Hắn xuề bàn tay ra bắt lại dây leo, bé gái thân thể một mơ hồ hóa thành một đạo lục quang xông vào đan điền của hắn trong. Hàn Ngọc vừa liếc nhìn biểu hiện trên mặt phong phú rất nhiều dây leo, dùng thân niệm hướng hắn hạ một ra lệnh, người liền hóa thành một đạo bạch quang không thấy bóng dáng. Sau một khắc, Hàn Ngọc liền xuất hiện ở hòn đảo ranh giới một khối trên đá ngầm, xem không thấy bờ bến mặt biển ngẩn ra thần. Sau đó hắn do dự một chút, chuẩn bị há mồm phun ra phi kiếm, nhưng kim đan mới vừa ở đan điền chuyển động, hắn liền sắc mặt tím lại gục xuống trên đá ngầm có gấp. Rất nhanh từ trong đan điền lại đã tuôn ra một cỗ nhu hòa năng lượng, đem hắn đã vỡ vụn kinh mạch lần nữa hợp lại tốt, đau nhức như thủy triều từ từ lui tán. Hiện tại hắn bổn mệnh pháp bảo đều không cách nào khu động, dây leo cùng đá linh vừa không có năng lực phi hành, lôi điệu ngược lại có thể phi hành, nhưng hắn vẫn còn trong ngủ mê, không cách nào đánh thức. Nhưng bây giờ ở lại trên đảo chính là chờ chết, ai biết những lao quái vật kia có thể hay không quay đầu giết trở lại tới. Hắn bây giờ dù miễn cưỡng hay là kết đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng sức chiến đấu sợ rằng liền kết đan sơ kỳ đều không cách nào giết chết. Hắn suy nghĩ chốc lát, vỗ một cái túi đựng đồ trong tay thêm ra tàn phá tấm lụa cùng một màu xanh viên cầu. Hắn đầu tiên là mở ra tấm lụa, bên trong chữ như là gà bơi đánh dấu ra vô số điểm đỏ, bên cạnh còn có một chút dấu vết nào khác. Đây là Hàn Ngọc từ Thiết Kỳ đảo vùng biển bị cuốn mang mà tới hội chế vùng biển đồ. Bởi vì là lén lén lút lút, vùng biển đồ hội chế rất là thô ráp, chỉ ghi chú dọc theo con đường này đảo lớn, thu nhận sử dụng cũng không hoàn chỉnh. Nhưng đây đã là hắn có thể làm được tốt nhất. May nhờ hắn năm đó ở Thiết Kỳ đảo bên trên lúc mua qua Thiết Kỳ đảo trung quanh vùng biển đồ, từ từ so sánh ánh chiếu, nhất định có thể tìm được đường trở về. Nếu là ở yêu thú chi loạn còn chưa bắt đầu lúc, cái hải vực này nguy cơ từ phía, sống ở vô số 5 cấp yêu thú, cấp 6 yêu thú cũng thường xuyên ẩn hiện, những thứ kia cấp 3 cấp 4 yêu thú càng là nhiều đến không xuể. Nhưng trải qua yêu thú chi loạn, cái hải vực này trong 5 cấp yêu thú đều bị chỉ huy điều ly, chỉ còn dư lại vừa đến cấp 4 yêu tộc, chuyện này với hắn mà nói không tạo thành uy hiếp chí mạng. Đem thô giáp hải đồ quét một lần, Hàn Ngọc nhẹ nhàng vỗ một cái màu xanh viên cầu, sau đó đang ở trên mặt biển ném đi, viên cầu rắc băng rắc vang loạn sau, đang ở trên mặt biển biến thành một con tướng mạo dữ tợn quái ngư. Con cá này dài chừng một trượng, có xương to lên mí trên, cả người mọc đầy màu xanh gai xương, vây cá đao nhọn vậy sắc bén, trên người còn tản ra như có như không yêu khí. Đây là trong biển thường gặp cấp 3 yêu thú thấu xương cá, này trên người bén nhọn gai xương cùng vây cá đối người phàm thương thuyền có thể tạo thành cực lớn uy hiếp, có thể tùy tiện đem cự thuyền trên vạch ra từng cái vết thương. Nhưng đối có thể ở ngoại hải trong lần hiện tu sĩ mà nói, này cá coi như là dễ đối phó, phàm là có thể ở Thiết Kỳ đảo lẫn vào tu sĩ cũng có thể đem này yêu tùy tiện giết chết. Mà trước mắt điều này thấu xương cá, chẳng qua là Hàn Ngọc luyện chế con rối tàn thứ phẩm. Này trên người dù tản ra nhàn nhạt yêu khí, nhưng này thực lực chân chính chỉ cùng cấp 2 yêu thú tương đương, nếu là ở trong biển cường đại yêu thú, nhất định là bị một hớp ướt. Hàn Ngọc trong túi đựng đồ không phải là không có tốc độ nhanh hơn con rối, nhưng là do dự mãi hay là lựa chọn con cá này. Hắn khôi lỗi tốc độ dù nhanh, cũng có thể giết chết cấp 4 yêu thú, nhưng như vậy mục tiêu quá mức sáng rõ. Nếu là ba yêu vòng trở lại phát hiện thi thể khối vụ biến mất, hay là ở biển sâu trong cung điện lao yêu thông qua bí thuật gì cấp bọn họ đưa tin, hắn khó khăn lắm mới tranh thủ cơ hội liền đánh mất. Con cá này trở về Thiết Kỳ đảo vùng biển, tối thiểu cần hơn nửa năm, hắn cũng đúng lúc nhân cơ hội này dùng một ít năng lượng ổn định trước mắt cảnh giới. Bây giờ bạn hung hải là không thể ở đợi, nhìn một chút có thể hay không thông qua truyền tống trận trở lại Cửu Long Hải. Hắn ở Thông Thiên Chi Tháp còn có mấy viên quân cờ bí mật, nên có thể mai danh nhận tích một đoạn thời gian. Nếu là không cách nào giải quyết trên kim đan nguyên rủa, vậy thì đi liên lạc Nhật Thành đứng đầu, nhìn một chút có biện pháp nào hay không thời ra. Tu tiên giới bí thuật vô số, không có bất kỳ pháp thuật là không cách nào phá giải, hết thảy đều muốn nhìn cơ duyên. Hàn Ngọc trong lòng suy nghĩ, nhảy tới quái ngư trên thân, hướng này trên người nô ra nơi nào đó nhẹ nhàng vỗ một cái, ở cá trên lưng rách ra một cái lỗ thủng to. Hàn Ngọc không chậm trễ chút nào nhảy vào. Bụng cá trong không gian không tính lớn, lấp kín các loại cơ quan, chỉ có nghiêng về đuôi cá có một gian rộng 3 thước nhỏ hẹp buồng, bên trong đống một ít chất lượng kém tài liệu. Hàn Ngọc dùng túi đựng đồ đem những thứ đồ này thu hồi, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra mười mấy viên bạch quang loẹt loẹt linh thạch cấp trung, quen thuộc gắn ở từng cái một vũng trong. Trên người thanh quang chợt lóe, bé gái xuất hiện ở đầu cá trong buồng, quái ngư từ từ chiều trong biển chìm, hướng Thiết Kỳ đảo phương hướng chậm rãi bơi đi. Hàn Ngọc thì ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền, tiện tay từ trong túi đựng đồ móc ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng bắt đầu luyện khí. Sức thuốc ở trong kinh mạch chậm rãi du động, để cho yếu ớt kinh mạch chuyển tới nóng bỏng đâm nói, cũng lớn mồ hôi hột ở trên gương mặt lăn tròn, nhưng Hàn Ngọc chỉ có thể khổ sở kiên trì. Hắn phải từ từ để cho kinh mạch thích ứng đan dược lực, nếu là không cách nào chữa trị kinh mạch khôi phục bộ phận thực lực, hắn ngay cả thái thượng bản nguyên thay hình đổi dạng thủ pháp đều không cách nào sử dụng, bước lên đảo cũng sẽ bị nhận ra. Cứ như vậy, quái ngư ở đáy biển liên tiếp chạy 3 ngày. Hàn Ngọc ngày đêm không ngừng dùng đan dược, kinh mạch cuối cùng có thể thoáng thích ứng đan dược lực, mặc dù hay là đau nhói khó nhịn, nhưng là đã đến hắn có thể chịu được trình độ. Hàn Ngọc trong lòng an tâm một chút. Hắn trong túi đựng đồ đan dược rất nhiều, phần lớn đều là mặt hàng cao cấp, nếu là toàn bộ dùng, thương thế trên người hắn có thể khôi phục 3 thành. Như vậy hắn là có thể vận dụng Thái Thượng Bản Nguyên Tâm Pháp bí mật lẻn về Cửu Long Hải, những thứ kia Nguyên Anh lão quái đang cùng ngày nguyện song thành đấu kịch liệt, cũng sẽ không bỏ ra lớn như vậy tinh lực siêu tầm hắn cái này nhân vật nhỏ. Hoặc là nói, không dám gióng trống thua chiên tìm hắn tung tích. Trở về Dương Thủy cứ như vậy mới dọn, ai cũng nghĩ chiếm thành của mình, không thể nào để cho tin tức tiết ra ngoài. Cửu Long Hải dù không có vạn hung hải rộng rãi, nhưng cũng là các loại hòn đảo vô số, chỉ cần hắn có thân phận thích hợp điểm hộ, mong muốn đem hắn bắt tới không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Có lần này bị vây quét trải qua, hắn đối Nguyên Anh lão quái truy lùng thủ đoạn có nhất định hiểu, mong muốn đang bắt ở hắn không phải chuyện đơn giản. Đứng dậy thay đổi một lần linh thạch, Hàn Ngọc tính toán lần nữa ngồi xuống ngồi tính toán, ở đi trở về trên đường hắn đem các cơ quan kiểm tra một lần. Hắn đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hàn Ngọc nhíu mày, cẩn thận điều động pháp lực đánh một đạo màu xanh pháp quyết. Quái ngư từ từ hướng lên trên thò đầu, cẩn thận lặn ra mặt biển, khi thấy trên mặt biển cảnh tượng, hắn sợ ngây người. Ở sóng lớn mặt biển mênh mông bên trên, giống như đốt lên nước sôi đang ùng ục bốc lên bọn, trên mặt biển nổi lơ lửng rậm rạp chẳng chịt cá chết, tỏa ra đỏ quýt sát thái. Hàn Ngọc cảm thấy có chút tê dại ra đầu, hắn giống như là mánh nhớ tới cái gì tựa như, tựa đầu ngửa lên hướng lên trên nhìn. Cái này nhìn trái tim như bị cự lực hung hăng bóp một cái, hô hấp không khỏi dồn dập. Chương 729, biển gặp Hàn Ngọc vốn định dùng thần niệm thăm dò, nhưng hắn đột nhiên nhận ra được cái gì, vội vàng khống chế con rối hướng trong biển đâm vào. Một mực lặn xuống trong biển 5-6 trượng chỗ sâu, trong lòng mới thoáng thở phào, trong lòng không khỏi bàng hoàng đứng lên. Là lui về phía sau, tiến lên, nghĩ biện pháp đi vòng qua hay là tại nguyên chỗ chờ đợi. Các loại ý niệm trong đầu nhanh đổi. Hắn nhất định phải bây giờ liền muốn ra đối sách. Lui về phía sau Hàn Ngọc phải không tình nguyện, một phương diện đương nhiên là sợ hãi bại lộ rủi ro, mà khác đường lui cũng không an toàn, nói không chừng cũng có thể gặp tranh đấu. Không thèm để ý trực tiếp xông về đằng trước rủi ro cực lớn, trên mặt biển khẳng định dị thường là Nguyên Anh trở lên tu sĩ đấu pháp. Toàn bộ tu sĩ đấu pháp đều là đem thần niệm bằng hai, vô luận là cao trăm trượng bầu trời hay là sâu trăm trượng trong nước đều ở đây bao phủ trong. Bây giờ trong biển cá chết một mảng lớn, hắn ngông nên xung qua, kẻ ngu đều biết có vấn đề. Lấy hắn con cá này khôi năng lực phòng ngự, tuy tiện một đạo công kích liền đủ hắn chết đến vài chục lần. Biện pháp bây giờ còn giữ lại đi vòng hoặc là tại chỗ chờ đợi. Đi vòng rủi ro giống vậy không nhỏ. Trên bầu trời đấu pháp không thể nào giới hạn ở nơi này cái hải vực, ở hạ phong một phương nhất định sẽ làm phép chạy trốn, chiếm thượng phong một phương sẽ đuổi giết, nếu là vừa đúng đi vòng qua con đường này bên trên, hay là tử cục. Tu sĩ cấp cao thần niệm là rất khủng bố. Ra biển săn giết tu sĩ cấp cao đều là ở trên không trung phi hành, dùng khổng lồ thần niệm tìm tòi mặt biển ngủ đông yêu thú. Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì càng đáng sợ hơn, bao phủ mấy trăm dặm cũng không thành vấn đề. Hắn con cá này khôi tốc độ bay vô cùng chậm, 3 ngày cũng liền miễn cưỡng trăm dặm, đi vòng kế hoạch cũng bị hắn bắt bỏ. Bây giờ chỉ có thể tại chỗ ngủ đông chờ đợi, kỳ vọng có may mắn đi. Hàn Ngọc trong lòng có chút tuyệt vọng, cười khổ từ từ khống chế chiều biển sâu lẻn vào, kỳ vọng có thể gặp phải trong biển đá ngầm, núp ở trong đó tránh được một kiếp này. Đang lúc hắn khống chế quái ngư chiều biển sâu lẻn vào, cách xa nhau 50-60 trượng trong nước biển chợt bắn ra vô số đạo tóc xanh, xông thẳng vào biển ngọn nguồn. Ùng ùng, đáy biển như động đất kịch liệt rung động, màu vàng xám bùn nhão từ trong biển xông ra. Coi như trong suốt nước biển lập tức trở nên đục ngầu đứng lên. Hàn Ngọc sắc mặt trở nên khó coi. Hắn cắn răng, cẩn thận chiều một bên chậm rãi lái đi. Mặc dù làm như vậy hiệu quả không lớn, nhưng vẫn là muốn dễ rủa một cái, hắn không nghĩ dừng lại tại nguyên chỗ chờ chết. Cẩn thận ra khỏi biển nước đục trọc khu vực, Hàn Ngọc con ngươi không khỏi sáng lên, trong lòng cũng là vui mừng. Thật là trời không tuyệt đường người. Ở hắn phía trước không muốn trong nước biển, có một khối đá ngầm. Khối này đá ngầm trông giống như đảo lại hàm răng, không trung thì có một cái lỗ thủng to, miễn cưỡng đủ quái ngư sống tạm. Chỉ cần có chỗ ẩn thân, hắn là có thể tìm chết biện pháp, mà không phải hai mắt đen đuôi, sợ mất mật chờ chết. Con rối cá tiến vào đá ngầm quá trình rất thuận lợi, nhưng Hàn Ngọc lòng đang phụ nhảy loạn. Phanh! Một tiếng vang nhỏ tiếng vang, quái ngư an ổn dừng ở đá ngầm trong khe hẹp. Hàn Ngọc dùng thần niệm câu thông một chút đá linh, ở đá ngầm hai bên nhanh chóng tràn ngập lên hòn đá, đem hai bên hoàn toàn che lại, xa xa nhìn liền tạo thành một cái chỉnh thể. Hàn Ngọc trong lòng hơi thả lỏng thở ra một hơi. Có đá linh che giấu, hắn tạm thời liền an toàn. Đá linh che giấu thần thông có chút trình độ, đem hắn đặt ở vườn thuốc ba yêu không có phát hiện, điều này làm cho trong lòng hắn có lòng tin. Ngay sau đó Hàn Ngọc đem đá linh gọi ra tới, bản thân ngồi xếp bằng ở trong mật thất, đem thần niệm bắn vào, để cho đá linh chiều trên mặt biển phong tới. Mặc dù trong lòng hắn đã có một ít suy đoán, nhưng muốn tận mắt thấy được chứng thật mới được. Rất nhanh, Hàn Ngọc liền bám vào đến đá linh thân bên trên thấy được trên mặt biển cảnh tượng, lại đem hắn giật mình. Một trường to bằng chậu rửa mặt nhỏ hỏa cầu ở trước mắt nhanh chóng trở nên lớn, gào thét chiều đá ngầm mà tới. Hàn Ngọc liền thời gian phản ứng cũng không có. Oeng! Hỏa cầu đập phải trên đá ngầm, bắn ra vô số ngọn lửa, phần lớn ngọn lửa tung tóe vào biển trong nước, một số ít lưu lại ở trên đá ngầm, thường được tiêu đốt. Một đạo sóng biển vô đi qua, nhưng cái này đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa lại không có bị nước biển tới tắt, vẫn ở chỗ cũ quỷ dị tiêu đốt. Hàn Ngọc đội vàng chiều mặt biển nhìn, những thứ kia bắn tung tóe ra yêu dị hỏa cầu như cũ trên mặt biển tiêu đốt, rất là quỷ dị. Mà đá ngầm phụ cận trên mặt biển, lớn nhỏ không đều hỏa đoàn chừng mấy ngàn đoàn nhiều, đem mặt biển cũng biến thành ngọn lửa màu sắc. Hàn Ngọc trong lòng cả kinh, đội vàng hướng bầu trời nhìn. Quả nhiên là con kia hỏa phượng hoàng. Cũng chỉ có loại này hóa hình thiên địa linh thú mới có thể đem cái hải vực này nước biển cũng nấu sôi, đem bầu trời chiếu thành đỏ ngầu, này bổn mạng yêu lửa mới có thể trên mặt biển thiêu đốt bất diệt. Chỉ bất quá nàng bây giờ bộ dáng có chút chật vật, trên người hắn hoa lệ lông chim đã trở nên có chút ảm đạm, lông chim bên trên bám vào ngọn lửa biến thành ảm đạm màu vàng nhạt, xinh đẹp phượng linh đã thiếu gần nửa, trong miệng phát ra từng tiếng vượng minh, trong thanh âm có chút thê thảm. Người cũng có hôm nay. Hàn Ngọc ở trong lòng thầm mắng một câu, nhưng trong lòng lại càng thêm nặng nề, ánh mắt chiều hỏa phượng trung quanh quét tới. Ở hỏa phượng bên người phạm vi trăm trượng bên trong, phi hành người hai nam một nữ, ngay đối diện hỏa phượng điên cuồng tấn công không ngừng. Hàn Ngọc ánh mắt đảo qua, phát hiện ba vị này nguyên anh tu sĩ cũng không nhận ra, chẳng lẽ là bị hắn hãm hại kết đan tu sĩ trưởng bối. Hắn vừa nghĩ tới, một bên chú ý trên bầu trời chiến đoàn, chỉ xem xét một hồi, hắn liền đoán được người đàn bà lai lịch. Ở tên này tướng mạo bình thường người đàn bà bên người, lần quần bốn điều bộ dáng giữ tợn phi xà. Những thứ này phi xà bộ dáng giữ tợn hết sức. Loại này phi xà dài một thanh một hồng hai cái lưỡi thủ, ở trên lưng còn có hai đôi bay cánh, trên dưới còn có bốn con cánh tay, trên người bị bàn tay lớn nhỏ đen nhánh vậy che lấp. Nó phía trên hai con cánh tay nắm hai cái màu đen bình sứ, phía dưới thì hợp lực ôm một mặt màu xanh tấm thuẫn, phía trên bóng loáng như nước phủ văn trải rộng, ở chính giữa còn vây quanh một đậu tằm lớn nhỏ viên châu. Tinh mắt Hàn Ngọc chú ý tới, cái này bốn quả đậu tằm lớn nhỏ viên châu màu sắc khác nhau, cũng không biết có cái gì huyền ảo. Hỏa phượng bị vây công sáng rõ có chút nóng nảy, ngọn lửa trên người hừng hực dấy lên, một tiếng bén nhọn vượng minh vang dội chân trời. Vây công hắn ba cái lao quái hiển nhiên sớm có kinh nghiệm, thông dòng điểm tĩnh làm bí pháp trận lại lỗ hai, cái này phượng minh chỉ có thể ở trên mặt biển kích thích một ít sóng gió mà thôi. Chờ phượng minh biến mất, hỏa phượng đã vọt tới bầu trời hơn 100 trượng, người đàn bà cười lạnh một tiếng trong tay bấm lên một đạo pháp quyết, bốn điều phi xà song song đứng ở trước người, thân thể tà tà đối với bầu trời. Người đàn bà cười lạnh một tiếng, tay nón nhẹ nhàng bung lên. Kết quả, để cho Hàn Ngọc giật mình một màn xuất hiện. Những thứ này phi xà cánh tay nhanh tựa như quỷ mị nhất cử, những thứ kia bình đen trong phun ra một đạo khí đen, ở giữa không trung ngưng tụ thành thô như thùng nước trụ đen, phun đến bầu trời 5-6 trượng liền biến mất. Không kịp chờ hắn phản ứng kịp, màu đen cột ánh sáng liền quỷ dị xuất hiện ở hỏa phượng trên người, hướng hắn hung tận đụng tới. Đang trốn hỏa phượng ăn nhiều, đội vàng quay đầu từ trong miệng phun ra một đoàn màu tím lửa rực, đem màu đen cột ánh sáng xuống bỡ. Cái này bình đen cũng không biết là lai lịch ra sao, phun ra cột sáng như vậy quỷ dị, uy lực nhìn qua còn không nhỏ. Nhìn hỏa phượng quay đầu công kích, người đàn bà trên mặt một chút nét mặt cũng không có. Giờ phút này, còn có hai cái nguyên anh tu sĩ ra tay. Cái khác một vị áo xanh trang điểm ông lão từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên màu lam nhạt khúc côn cầu, một ngụm tinh huyết phun lên. Rất nhanh này trong bàn tay nhiều hơn một cái màu lam nhạt tiểu cầu, sau đó vung lên hóa thành một đạo mảnh khảnh lam tuyến, bắn nhanh đi ra ngoài. Hỏa phượng mới vừa ổn định thân hình, đối mặt đánh tới băng tuyến căn bản không thể tránh né, chỉ có thể lại phun ra một đoàn tử hỏa vào tới. Một vị khác là một mặt mũi phương chính đại hán, chỉ thấy hắn vừa lên tiếng, vô số màu xanh quang ti từ trong miệng tuôn trào ra, lóe lên liền biến mất chiều đối diện hỏa phượng đánh tới. Những thứ này thanh quang tia xuất hiện ở hỏa phượng trung quanh cũng không có lập tức công kích, bao vây mưa gió không lọt. Hỏa phượng cặp kia xinh đẹp mắt phượng tròng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 730, vây đánh chương 730, vây đánh hỏa phượng trên mặt kinh hoàng lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó trong ánh mắt tuôn ra hoán động, trên người hắn toát ra một đoàn tử hỏa ngăn trở bằng diễm, sau đó cánh hung hăng chợt lóe, chói mắt ánh lửa tụ lại, ở trên người của nó tạo thành một lửa đỏ vòng bảo vệ, một giây kế tiếp liền vỡ toát ra, hóa thành vô số mũi tên hướng tóc xanh bọc tới. Những thứ này tóc xanh cũng ở đây đại hán dưới sự chỉ huy, hóa thành màu xanh thác lũ nên hướng những thứ kia ánh lửa. Nhất thời không trung truyền tới chói hai tiếng bạo liệt, ánh lửa cùng tóc xanh đụng vào nhau, không ngừng chôn bụi, đem nước biển cùng ánh chiếu thành xanh đỏ chi sắc. Lửa đỏ mũi tên tiêu diệt phần lớn tóc xanh sau, liền dần dần không địch lại đứng lên, mấy trăm cây tóc xanh đâm vào hỏa phượng bản thể trong. Hỏa phượng lúc này một tiếng bén nhọn vỡ mình, lung la lung lay từ trên không trung rơi xuống. Người đàn bà xem từ trên trời rơi xuống ngọn lửa, lại nhìn một chút xuống lại ở trước người hắn bay vụt, vẻ vui mừng từ trên mặt thoáng qua, lúc này thần niệm động một cái chiều bay vụt ra lệnh. Bốn điều phi xà ở giữa không trung tản ra, há to miệng rộng phun ra bóng loáng tơ mỏng, ở giữa không trung ngưng kết thành lưới, hướng rơi xuống hỏa phượng túi đi. Thế nhưng là bầu trời rơi xuống hỏa phượng chỉ rơi xuống vài chục trượng trên người liền hào quang tỏa sáng, ổn định thân hình, ở giữa không trung ngưng tụ thành một vị sặc sỡ thiếu phụ. Hỏa phượng biến ảo thành hình người sau, trắng bệch không máu trên mặt sông ra không bình thường đỏ ửng, há mồm liền nhổ ra màu vàng máu tươi. Ba cái nguyên anh tu sĩ lập tức mừng như điên, xem ra này yêu đã người bị thương nặng, chém giết nó chẳng qua là vấn đề thời gian. Suy nghĩ một chút cấp 8 yêu thú trong cơ thể thai nghén ra yêu đan, tinh hồn cùng yêu huyết, trong lòng ba người đều không khỏi mừng như điên, này trên người máu thịt lồng chim đều là có thể gặp không thể cầu hỏa thuộc tính linh liệu, có thể luyện chế mấy kiện đứng đầu pháp bảo. Dĩ nhiên, nếu có thể thuần phục làm hộ sơn linh thú là tốt nhất, tương đương với chống rông thêm ra một vị nguyên anh kỳ sức chiến đấu. Nhưng cái này ba cái lao quái cũng không có hy vọng xa vời. Có thể hóa hình yêu thú thần niệm thế nhưng là tương đương khủng bố, nguyên anh kỳ căn bản là không có biện pháp trấn áp, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không được. Trừ phi là lấy được hỏa phượng con non, phá xác mà ra liền bắt đầu bồi dưỡng, tốn hao mấy ngàn năm thời gian bồi dưỡng đến cấp 8 tầng thứ. Chuyện như vậy có thể làm môn phái không ít, sẽ làm môn phái không nhiều, không ai sẽ làm loại này tốn công vô ích chuyện. Từ kết đan đến nguyên anh là tu sĩ cần vượt qua lớn nhất cái hào rộng, cấp 7 đến cấp 8 thời là yêu thú phải trải qua sinh tử quan, mở linh trí cùng lôi kiếp đều muốn sống qua mới có thể biến ảo hình người. Lôi kiếp loài người bó tay hết cách, mở linh trí càng là một chữ cũng không biết, Cửu Long Hải từ cổ chí kim, chưa bao giờ một cái môn phái đem linh thú bồi dưỡng đến biến ảo hình người mức. Hỏa phượng biến ảo thành hình người sau, phun ra tử hỏa cũng nhanh chóng ảm đạm xuống. Ông lão mừng rỡ trong lòng, đội vàng trong tay bấm ra mấy đạo pháp quyết, băng tuyến một trận gầm thét sau huyễn hóa ra một con dương nhanh múa vút băng long, lôi cuốn một cỗ băng phong hướng thiếu phụ hung hăng tấp tới. Thiếu phụ quay đầu nhìn hung tợn băng long, lại nhìn một chút bản thân sinh sắn bàn tay trắng đoán, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, một con ngọn lửa bàn tay khổng lồ chống rông biến ảo mà ra, chiều băng long hung hăng vỗ tới. Ông lão thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, hét lớn một tiếng, mười ngón tay không ngừng đạt động, một đạo đạo các loại pháp quyết chiều băng long trên người đánh tới. Thấy được ngọn lửa bàn tay khổng lồ sau, băng long ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, mở cái miệng rộng phun một cái, một mảng lớn thật dày màu trắng hàn vụ như thủy triều phun ra, mong muốn ngăn trở ngọn lửa bàn tay khổng lồ, trực tiếp thì sợ hai chiều ông lão bỏ chạy. Thiếu phụ lộ ra lệnh ý, nàng tay non chiều chạy trốn băng long ra sức vồ một cái, ngọn lửa bàn tay như sét đánh hướng xuống dưới hung hăng chụp tới, sau đó hung hăng bóp một cái, nhất thời băng long hình thể vần tiêu vụ tán, khôi phục hạt châu bản thể. Cái này quả băng châu là ông lão buồn mạng ông lão, ở hắn thao túng hạ liều mạng lấp lóe nhảy không ngừng, thả ra nồng nặc hàn khí, muốn tránh thoát ra. Nhưng ngọn lửa bàn tay không thèm để ý chút nào, dùng sức bóp một cái, hạt châu ánh sáng ảm đạm xuống dẫn dắt chiều thiếu phụ mà đi. Chơ mắt xem bản thân trí bảo bị đoạn, ông lão truyền tới một tiếng vô cùng thê lương tiếng thê ở. Yêu nghiệt, đem ta Hàn Vân Châu giao ra đây. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng vẻ tức giận. Hừ. Thiếu phụ ánh mắt hướng xuống dưới đảo qua, xem có chút thất kinh ông lão thản nhiên nói, cái hải vực này đúng là các ngươi chỗ ở thân. Sau khi nói xong liền đem ánh mắt chuyển trở lại, xem vẫn còn ở trong tay không ngừng dãy rủa băng châu, không chút do dự từ trong miệng phun ra một cỗ tử hỏa, đem hạt châu cái bọc ở bên trong. Hạt châu phản kháng lập tức yếu bớt, mặt ngoài hàn khí dần dần biến mất, rất nhanh hạt châu mặt ngoài biến thành tím, lách cách một tiếng bể thành bột. Thấy được tình cảnh này, ông lão vừa kinh vừa sợ, sắc mặt biến đổi mấy lần mới đưa trong lòng khó chịu ép xuống, một ngụm máu tươi không có phun ra ngoài. Thiếu phụ thời là hừ lạnh một tiếng, trên người ánh lửa chớp liên tục, mới vừa đâm vào trong cơ thể tóc xanh bị hắn cấp cưỡng ép bước đi ra, cũng ở trong ngọn lửa chôn bụi. Từ hỏa phượng kêu thảm thiết bị bắn rơi, đến biến ảo hình người bóp vỡ lạnh châu, nói rất dài dòng nhưng chỉ là trong chớp mắt, để cho ba cái lao quái trợn mắt há mồm. Áo tơ trắng thiếu phụ đôi mắt đẹp trong, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Bên kia đại hán thời là ánh mắt lấp lóe, liếc mắt nhìn chằm chằm ông lão, lật bàn tay một cái thêm ra một khối khí đen bừng bừng ở bội, tản ra yêu dị hắc quang. Đang ở bầu trời nguyên anh cùng yêu thú đều ở đây hôn chiến lúc, ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở trong biển đá ngầm còn cất giấu một người. Trên bầu trời chiến đấu hắn nhìn hoảng sợ run sợ, mới vừa những thứ kia lóe bóng loáng tơ đen đang ở đỉnh đầu hắn ngưng ra, hắn hù dọa tâm cũng mau đụng tới. Nếu là hỏa phượng thật rất xuống, hắn là không thể nào bó tay chịu trói, nhất định sẽ dây rủa, đem khối này đá ngầm đánh nát là rất có thể phát sinh. Thấy được hỏa phượng ở giữa không trung biến ảo hình người, Hàn Ngọc ở trong lòng thầm hô may mắn. Người tốt xấu cũng là thiên địa linh tộc, thực lực là muốn nghiền ép cùng giai nguyên anh, sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Hắn chỉ hy vọng đừng cầm cái hải vực này xem như chiến trường. Hàn Ngọc trong lòng rất rõ ràng, nếu là một yêu ba người ở nơi này cái hải vực đại chiến, khối này đá ngầm sớm muộn sẽ bị liên lụy, khi đó thật sự chết không có chỗ chôn. Một viên hỏa cầu đập tới mặt ngoài hòa tan có thể hiểu được, nếu là phi xà con rối trong miệng cổ sáng rơi xuống đá ngầm sừng sững không ngã, kẻ ngu đều biết có vấn đề. Hắn bây giờ cảm giác mình bận khí xấu thấu, chạy thoát thân cũng có thể đụng phải nguyên anh đấu pháp. Nhưng hắn bây giờ chỉ có thể cầu nguyện đại chiến kết thúc, hoặc là hỏa phượng chạy trốn, nhưng bây giờ nhìn qua tình huống là muốn tử đấu. Thiếu phụ này bắt hắn thời điểm tinh như cái quỷ, thế nào bây giờ ngu như cái heo. Hỏa phượng là thiên địa linh tộc, lên tới cấp 8 nhất định là có đặc thủ chạy thoát thân thủ đoạn. Cấp hắn lông chim cũng có thể thi triển hỏa độn, này bản thân thần thông khẳng định càng thêm bất phàm, chẳng lẽ liền không có bí thuật chạy đi. Nơi này là Vạn Hung Hải, yêu thú thiên hạ, tìm đến một đám hóa hình yêu thú phản công không tốt sao, cần gì phải ở chỗ này liều mạng. Hàn Ngọc trong đầu không khỏi tung ra cái ý niệm này. Dĩ nhiên, hắn đối hỏa phượng thân thể cùng thèm vô cùng, đặc biệt là phượng thủy, đây chính là hắn bước vào nguyên anh hy vọng. Nhưng thiên hạ rơi bẫy dập chuyện tốt thế nào cũng không tới phiên hắn. Hắn có thể từ người phàm sống đến bây giờ, chỉ là có chút tự biết mình, bằng không sớm đã bị diệt vô số lần. Trong lòng suy nghĩ, Hàn Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đoàn, đem tự thân khí tức ép đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, một cái cả người lửa đỏ quái ngư tới lui tuần tra đến cái hải vực này, đồng thời một đoàn ở trong biển bất diệt ngọn lửa chìm vào đáy biển. Hàn Ngọc trong lòng không khỏi động một cái. Quái ngư nhanh chóng đi qua, đem cái này đoàn ngọn lửa nuốt vào, sau đó liền hướng hỏa phượng vị trí bơi đi. Để cho Hàn Ngọc kinh ngạc chính là, này thân cá bên trên yêu khí bị hoàn toàn che đậy, chỉ có thể dùng mắt thường kiểm tra. Hóa hình yêu thú cũng cùng chúng ta chơi không được thủ đoạn. Một trung khí 10 phần thanh âm từ ông lão trong miệng nói ra, bình tĩnh lại lạnh lùng, thanh âm này khiến hai người cũng nghe rõ ràng. Người đàn bà cùng đại hán trong ánh mắt lộ ra nét cười, ánh mắt hướng xuống dưới đảo qua, ở trong hải vực quét một lần. Hàn Ngọc trong lòng tức miệng mắng to, thân thể không dám nhúc nhích một cái. Thần niệm ở trên đá ngầm đảo qua một cái, không có chút rung động nào lấy ra, Hàn Ngọc trong lòng thở dài một hơi. Đá linh che giấu thần thông thật đúng là không tệ, ba cái nguyên anh lão quái quét cũng không phát hiện dị thường, chỉ cần không bị trực tiếp quét chúng cũng sẽ không phát hiện. Đây cũng là nhân họa đắc phúc, Hàn Ngọc trong lòng không khỏi yên tâm, hắn toàn thịnh cũng tránh không khỏi một người, càng khỏi nói hiện tại. Đầu kia màu đỏ quái ngư cũng không biết bị cái gì công kích, thân thể đột nhiên căng phồng lên tới, ngay sau đó liền nổ thành vô số máu thịt, trong đó một khối máu thịt bên trên còn thiêu đốt đoàn kia yêu lửa. Thấy cảnh này, vừa định chơi trò mờ ám hỏa phượng ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị cười lạnh thay thế. Nàng chạy trốn coi như nhanh, miễn cưỡng bọt ra khỏi vòng đây, Ngân Long cũng là thiên địa linh tộc, có bảo vệ cánh mạng thần thông, độc họ ông lão bản thể chẳng qua là độc trùng, dù cũng có năng lực phi hành, nhưng muốn chạy trốn mệnh là rất khó. Mặc dù hắn da dày thịt béo, nhưng dù sao cũng không phải là vỏ rùa linh thú, lực phòng ngự rất có hạn, cũng không có bất diệt chi thể thần thông, nói không chừng bây giờ kết quả so hắn còn phải thảm. Không thể ở mang xuống, nếu là có Nguyên Anh tới tiếp viện nàng cần phải bỏ mình. Về phần trong biển những thứ kia hóa hình yêu tộc sẽ không xuất hiện ở cái hải vực này, nếu muốn viện binh tối thiểu một tháng, không nghĩ biện pháp nàng lông chim đều bị luyện thành pháp bảo. Mà nút ở đá ngầm trong Hàn Ngọc thời là mừng ra mặt, nhìn Hỏa Phượng động tác này là muốn chạy trốn, như vậy hắn là có thể tránh thoát cái này. Loài người, các ngươi nếu là không rời đi, cũng đừng trách ta dùng liều mạng thủ đoạn. Thiếu phụ mặt vô biểu tình nhìn một cái sắc cá, liền con mắt nhưng ngẩng đầu lên, cùng ba người liếc nhau một cái sau, rất là bình tĩnh uy hiếp. Liều mạng thủ đoạn, có cái gì ngươi liền thi triển ra, ta sẽ còn sợ ngươi sao? Thiên địa linh tộc thân thể, ta thất xảo đảo đã sớm mong muốn, đưa ngươi luyện hóa thành con rối, nói vậy có thể để cho bổn đảo thực lực đại tăng đi. Áo tơ trắng thiếu phụ nghe nói như thế đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó không thèm để ý cười một tiếng, hiển nhiên không có đem hắn uy hiếp bùng ra trong mắt. Thanh sông cư sĩ, Vương Minh, con thú này nội đan cùng tinh hạch các ngươi một người lấy vậy, ngoài ra ta thất xảo đảo bồi thường mỗi người các ngươi 10 con kết đan kỳ chiến khôi như thế nào? Người đàn bà nói xong lời này sau, hoàn toàn hướng hai người rực rỡ cười một tiếng, hoàn toàn ngay trước mặt Hỏa Phượng phân phối lên hắn thể xác. Chương 731, Hỏa Phượng chi vẫn chương 731, Hỏa Phượng chi vẫn tốt, mong muốn đồ của ta bản thân tới bắt, ta để cho các ngươi biết một chút thiên phượng chân hỏa lợi hại. Thiếu phụ nghe được câu này, phản phất liệt hỏa hắc ín tới sắc mặt tái xanh, khóe mắt lườm một cái ông lão cùng đại hán, cuối cùng lộ vẻ ngoan lệ khe khẽ nói. Sau đó nàng không đang chần chờ thân hình mơ hồ, hai cái thiêu đốt ngọn lửa thân hình chiếu ông lão cùng đại hán đánh tới, trong lòng bọn họ kinh hãi vội vàng chống đỡ. Ông lão tuy bị bóp vỡ tâm thần liên kết pháp bảo, nhưng lại có lây ra một trắng trong như ngọc lục giác quái truy, mỗi lần huy động cũng phát ra ùng ùng tiếng vang kỳ quái, cùng phân thân chiến đến cùng nhau. Đại hán thì hay là kiểu cũ, mở to miệng liền phun ra vô số tóc xanh, hóa thành lưới tơ chiếu một đạo khác ngọn lửa phân thân cuốn đi lên, đấu nhất thời bất phân thắng bại. Thấy được ngọn lửa phân thân tạm thời cuốn lấy hai cái đối thủ, thiếu phụ trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy phượng minh, một đạo hỏa quang từ trong miệng vươn ra, tiếp theo một con chỉ có hai thốn lớn nhỏ hỏa phượng xuất hiện ở thiếu phụ trước mắt. Điều này mini hỏa phượng rất là thần tuấn, cả người bị một đoàn tử hỏa cái bọc, để cho người ngạc nhiên lúc, hỏa phượng trong miệng còn ngậm một cái lớn cỡ bàn tay vòng tròn, phía trên còn treo hai cái xinh xắn chuông lục lạc, dạng thức rất là cổ lão. Không nghĩ tới ngươi một con yêu thú lại cũng luyện thượng cổ tu sĩ pháp bảo. Thiếu phụ cười lạnh, sắc mặt trở nên cứng đờ, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, ánh mắt cũng biến thành rờn rợn đứng lên. Ngươi nếu là giết ta, ngươi còn có thể lấy thêm một chút dung hoàn cổ bảo. Nhưng bây giờ sẽ phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, nếu là ngươi vận khí không tốt ta là có thể nếm thử một chút ngươi tươi ngon nguyên anh. Một có chút bén nhọn lời nói đối phương truyền tới, ngầm vòng tròn hỏa phượng lại cũng có thể miệng nói tiếng người, nhưng hắn nói ra những lời này lúc, phong mắt nhìn chằm chằm ba đầu phi xà, trong mắt ẩn có phủ văn chớp động. Mà hỏa phượng chỗ biến ảo người thân, cũng ở đây mini hỏa phượng xuất hiện trong nháy mắt, lại biến thành bản thể, nhưng này vết thương trên người vẫn là như vậy dữ tợn, giống như một con lạc phách gà trống. Nghĩ nuốt ta nguyên anh, ngươi khẩu vị thật là lớn. Ngươi hai cỗ phân thân có thể chống bao lâu trong lòng ngươi hiểu rõ, chờ chậm qua tay tới đồng loạt công kích, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thiếu phụ nhìn một cái dây dưa không rõ hai cỗ ngọn lửa phân thân, hừ lạnh một tiếng nói: "Ta hóa hình yêu tộc trí tuệ không thể so với các ngươi nguyên anh tu sĩ ngọn nguồn, ngươi cũng không cần ngôn ngữ thử dò xét. Nếu là ngươi dựa vào lòng tin là ngươi cái này ba bộ con rối, vậy ngươi sợ rằng phải thất vọng. Cái hải vực này là ta thiên địa linh tộc nắm trong tay, loài người bước vào phải bỏ ra giá cao, trước nếm thử một chút ông trời của ta Phượng Chân Hỏa đi." Hỏa Phượng có chút rêu cợt nói ra những lời này, liền một hớp ngọn lửa phun một cái, vòng tròn liền bị phun ra ngoài. Vừa rời đi ngọn lửa thân thể, nay vòng liền một tiếng gào thét, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xám đám mây, khí thế hung hăng hướng người đàn bà quần quật mà đi. Thiếu phụ ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, mong muốn chỉ huy cái này ba bộ phi xà, nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì, cái này ba bộ phi xà vẻ mặt đờ đẫn, hoàn toàn không bị khống chế hướng xuống dưới rơi xuống, hóa thành màu đen bột. Hỏa Phượng trong mắt ngọn lửa đánh dấu giờ phút này biến mất, trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, phản phất mới vừa hết thệ đã tiêu hao hết rất nhiều tinh nguyên. Thiếu phụ đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh mày liễu dựng thẳng, trắng nõn trên mặt lộ ra một cỗ sắc khí, hắn lấy tay ở bản thân búi tóc sờ một cái, một đạo bạch quang phóng lên cao, lộ ra một vị khuôn mặt như vẽ trẻ sơ sinh. Cái này trẻ sơ sinh dài trắng trắng mềm mềm, cả người quấn vòng quanh hàn khí, tướng mạo dung nhan cùng người đàn bà độc nhất vô nhị, nhưng là nguyên anh hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm một xinh xắn màu xanh gác lửng. Cái này gác lửng hình thù kỳ lạ, xinh xắn tinh xảo hết sức, gác lửng đóng chặt cửa từ từ mở ra, lộ ra đen thủi lùi lọc đường, cũng không biết bên trong có cái gì. Nho nhỏ nguyên anh thấy được yêu lửa đã quần quật đến trước người, cũng không có mở hai mắt ra, phản phất đối này bản bệnh ngọn lửa không hề sợ hãi. Nguyên Anh Hoài báo tay nhỏ về phía trước duỗi một cái, một đạo màu xanh nhạt cái bóng từ trong lầu các bắn ra, tạo thành một đạo màu xanh băng thuẫn đem Nguyên Anh thân thể toàn bộ bảo vệ. Ngọn lửa không chút khách khí đụng vào phía trên. Bên kia ông lão, đại hán, thấy được người đàn bà bị buộc Nguyên Anh cũng xuất hiếu, trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt, động tác trong tay không khỏi ác liệt ba phần. Tưởng tượng kịch liệt tiếng nổ chưa từng xuất hiện, hết thảy đều lộ ra lặng yên không một tiếng động, ngọn lửa màu xám trắng leo lên lam băng chi thuẫn, cũng thật nhanh tiêu đốt lấy, xem ra là muốn đem nhục thể cùng Nguyên Anh cùng nhau luyện hóa thành tro tàn. Nhưng thanh thuẫn cũng ở đây không ngừng bổ sung, mặc dù tốc độ không kịp hao tổn tốc độ, nhưng mong muốn đốt ra một cái lỗ thủng to cũng không phải một lát là có thể làm được, bên trong cái gì cũng nhìn không rõ lắm. Ông lão cùng đại hán liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng có chút giật mình, nhưng cũng lẫn nhau nhìn ra trong mắt sắc mặt vui mừng. Đối mặt cấp 8 yêu thú một cái như vậy bảo tàng, bọn họ làm sao có thể chỉ thỏa mãn tinh hồn cùng yêu đan, lấy được đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dọc theo con đường này bao vây chặt đánh, người đàn bà là chủ lực, mấy lần thương cái này yêu cầm, yêu thú này coi như nổi điền cũng sẽ trước tiên công hắn. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Hỏa Phượng một đường chạy trốn tới nơi này, này chân nguyên đã sớm hao phí hơn phân nửa, bây giờ lại dùng cái này diệt thế chân hỏa, đã sớm là nọ hết đà, trong tay hai người thế công càng thêm sắc bén tàn nhẫn ba phần. Hỏa Phượng thì căn bản không nhìn bị ngọn lửa cái bọc bị phụ, mà là một cái xoay người không có vào đến bản thể trong, ánh lửa lấp loe trong biến thành hình người, tay nón nhẹ nhàng một chiêu, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái màu tím lông chim. Ngọn lửa thiêu đốt, đem thiếu phụ cái bọc ở trong đó không thấy bóng dáng. Rất nhanh bên ngoài trăm trượng có một đoàn mơ hồ tử diễm lấp loé, hoàn toàn một cái liền chui đến chiến trường ranh giới. Đây là cái gì yêu dị tốc độ bay? Đang công nhanh hai người vẻ mặt biến đổi, bọn họ cũng không hàn huyên tới Hỏa Phượng tới đây vừa ra. Cái này yêu dị tốc độ đã vượt qua Nguyên Anh tuấn gì, nên là một loại tiên phú thần thông. Nếu là đuổi kịp bây giờ để cho Hỏa Phượng cấp chạy trốn, vậy thì thật mất công một trận. Bất quá loại này thần diệu độn thuật nên tổn hao nhiều bổn mạng nguyên khí, không thể nào không có giá cao sử dụng đi ra, nếu không Hỏa Phượng đã sớm trốn đi, sao khổ bị buộc đến loại trình độ này. Quả nhiên bọn họ định thần nhìn lại, cái bọc ở trên người hắn tử diễm theo lần này tuấn di ảm đạm một ít, xem ra không bao lâu. Ông lão cùng đại hán đồng thời bỏ ngọn lửa phân thân, hướng bản thể phương hướng chui tới. Nhưng cái này hai đạo ngọn lửa phân thân cũng không có điên cuồng quấn lấy hai người, chẳng biết tại sao hoàn toàn không có nhiều thêm ngăn trở, chẳng qua là thả ra một đoàn ngọn lửa trì hoãn động tác, không có toàn lực ngăn cản. Kể từ đó, ông lão cùng đại hán tự nhiên thuận lợi thoát khỏi dây dưa, hướng Hỏa Phượng đuổi theo. Ông lão ở trên nửa đường kia ra 5-6 viên lớn chừng ngón cái màu đen viên châu, đại hán phun ra tơ mỏng huyễn hóa ra mười mấy con quái điểu, cũng gào thét xuống tới. Yêu nghiệt, giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy, muốn rời đi nào có dễ dàng như vậy. Đại hán trong miệng một tiếng hét lên, những thứ kia thanh chim bò tới, mở to miệng liền phun ra từng đoàn thanh hỏa. Chiều Hỏa Phượng quần quần cuốn tới, ta sớm muộn sẽ trở lại báo thủ. Thiếu phụ trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, tử diễm sáng lên, thời gian một cái nháy mắt lại chui ra khỏi trăm trượng xa. Những thứ kia thanh hỏa cùng biên châu ở mới vừa biến mất chỗ vỡ ra, sắc mặt hai người xanh mét. Hỏa Phượng ở mấy trăm trượng sau khi xuất hiện, không dám chỉ hoãn chiều xa xa chui tới. Nhưng ánh mắt của nàng mới chiều xa xa đảo qua mong muốn tuấn gì, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, đầy mặt hoảng sợ. Ở cách hắn không tới 30 trượng chỗ trên mặt biển, trống rông xuất hiện một màu xanh gắt lửng, nhưng giờ phút này hắn đã biến thành hơn 30 trượng. Trong lầu các có một hai mắt nhắm nghiền người đàn bà, ở gác lửng trên thì đứng một xinh xắn Nguyên Anh. Không thể nào, ngươi không cách nào thoát thân đi ra. Hỏa Phượng trong lòng kinh hãi, giận dữ hướng hắn chất vấn, quay đầu nhìn về một bên nhìn. Nhưng đoàn kia ngọn lửa vẫn còn ở cháy rừng rực, cái đó màu xanh vòng bảo vệ còn đang không ngừng bổ sung kép lại, cũng không biết là thế nào đi ra. Hắc hắc, chờ ta nắm ngươi tinh phách sẽ nói cho ngươi biết. Người đàn bà căn bản không muốn cùng Hỏa Phượng lãng phí thời gian, nhất thời từ trong lầu các bộ phát ra một đoàn thanh quang, hóa thành vô số hàn nhận hướng hắn chém tới. Hỏa Phượng trong lòng quĩnh lên liền muốn chốt chui, nhưng màu xanh gác lửng bên trên ánh sáng chợt lóe, Hỏa Phượng chỉ chui ra khỏi hơn 10 trượng liền lảo đảo một cái xuất hiện. Bảo vật này lại có không gian thần thông. Hỏa Phượng vừa dứt lời, những thứ kia hàn nhận liền đem hắn cái bọc mưa gió không loạn, như cuồng phong như mưa rào hướng nàng đánh tới. Hỏa Phượng trong lòng hoảng hốt, trên người tử hỏa hóa thành dày đặc vòng bảo vệ, đỡ được mưa rông gió giật công kích. Nguyên Anh cười lạnh một tiếng, lần quần trở lại thân xác, làm người hai mắt mở ra, tay nón nhẹ nhàng vung lên, lại có vô số đạo hàn mang xông ra ngoài, cũng trên không trung ngưng tụ thành một đạo hơn 10 trượng cự kiếm. Hung hăng chiều vòng bảo vệ rơi đi. Người đàn bà cũng không có vì vậy ngừng nghỉ, trong tay bấm ra một đạo pháp quyết, từ ngón tay bên trên ngưng tụ ra một đạo dạng rỡ bạch quang, nhẹ nhàng vung lên không thấy bóng dáng. Đối mặt tập kích tới cự kiếm, Hỏa Phượng trên người tử diễm nhất thời dày đặc ba phần, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cự kiếm chỉ chém một cái liền đem vòng bảo vệ đánh nát, Hỏa Phượng đội vàng chiều bên cạnh chợt lóe, ở hơn 10 trượng chỗ sượng lại thân hình, đầy mặt đều là vẻ may mắn. Nhưng nàng chưa kịp trốn ra xa hơn, một đạo hàn mang từ cổ của nàng nhẹ nhàng cắt qua. Thiếu phụ ngạc nhiên đầu lâu sai lệch xuống. Chương 732 giao dịch. Chương 732, giao dịch. Thiếu phụ thấy vậy, nhất thời khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng, cái gì cũng không nghĩ ngự các lâu bay đi. Nàng rời khoảng cách gần đây, hai lao quái này thi triển bí thuật sẽ tới không kịp, bộ thân thể này hắn chắc chắn phải có được. Trong lòng nàng thậm chí đang muốn đem nội đan cùng tinh hồn tất cả đều làm của riêng có khả năng. Dù sao hai lao quái này dở trò lười biếng ở phía trước, thân là Nguyên Anh có thể cùng hóa thân đấu khó hòa giải, thật không biết xấu hổ mặt. Hỏa Phượng thế nhưng là số ít mấy loại từ thượng cổ vẫn tồn tại đến bây giờ thiên địa linh thú, loại này yêu thú chẳng những thọ nguyên so bình thường yêu thú lâu đời, tu hành tốc độ càng là bình thường yêu thú nhiều gấp mấy lần, dù rất khó sinh trưởng, nhưng một khi lớn lên tu vi cùng thần thông vượt xa cùng giai. Cũng may nhờ điều này Hỏa Phượng chẳng qua là hóa hình sơ giai yêu thú, nếu là trung cấp bọn họ có thể hay không vây khốn thật đúng là chưa biết đến. Ông lão cùng đại hán ngẩn ra sau, nhìn nhau một cái sau, cũng rất có ăn ý hướng hỏa phượng giống vậy đuổi theo. Cùng thân là nguyên anh lão quái tự nhiên hiểu tâm tư của đối phương, nếu là bây giờ không biểu hiện cứng rắn thái độ, mới vừa rồi cam kết nội đan cùng tinh hồn nhưng không có cửa. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ hỏa phượng đầu lâu trong thoát ra một đạo ánh lửa, một con chỉ có 3 tấc hỏa phượng trong miệng ngậm một viên thiêu đốt ngọn lửa nội đan. Mini hỏa phượng một mơ hồ, thân hình xuất hiện ở 200 trượng ra. Ở xa hơn 1.000 trượng xám trắng ngọn lửa vô thanh vô tức tắt, một sinh sắn vòng tròn treo ở hỏa phượng trên cổ, sau đó hóa thành một đạo ánh lửa chiếu đi xa. Tốc độ kia dù nhanh, nhưng so với Tuấn Di mà nói cũng chậm nhiều. Thấy hỏa phượng bị chém đứt đầu lâu còn có thể trốn, chỉ để lại một bộ thân xác, thiếu phụ ánh mắt lộ ra một tia chần chờ. Ông lão cùng đại hán thì mắt lộ nóng nảy, lập tức khống chế độn quang đuổi sát mà đi, một bộ tuyệt không chịu bỏ qua dáng vẻ. Thiếu phụ ngẩn ra, vẫn còn có chút không cam lòng, nhìn một chút bản thân có thể hay không tìm tới cơ hội. Nhưng hắn cũng không phải để mặc cho hỏa phượng thân thể ở lại xa xa, tay non một chiêu 4 đạo bạch quang chiếu thân thể lao đi, chính nàng thì hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Gặp tình hình này, dấu ở nham thạch trong hàn ngọc mừng rỡ trong lòng. Hắn tự nhiên sẽ không tồn ngư ông đắc lợi ngu xuẩn ý niệm, thiếu phụ có thể yên tâm lớn mật đi, nhưng cái này 4 đạo bạch quang tuyệt đối là có lai lịch, hắn thật sự là không có lá gan này. Hắn đối phượng tỷ là khát vọng hết sức, bây giờ tha thiết đưa đến trước mắt của hắn, trong lòng tham lam giống như ác ma vậy không ngừng thúc dục, nhưng lý trí lại cưỡng bách hắn tỉnh táo lại. Trên mặt hắn vẻ mặt không ngừng lấp lóe, do dự một chút hay là trước chờ một cái, xác nhận không có uy hiếp rút lui rời. Phượng tỷ tuy tốt, nhưng cùng mạng nhỏ một khoản hay là kém xa tích tắc, bây giờ bản thân lại là thân chịu trọng thương, hay là lựa chọn buông tha đi. Nghĩ như vậy, Hàn Ngọc mắt cũng không chớp hướng hắn nhìn, nhìn một chút rốt cuộc là dạng gì còn rối, hơn nữa trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút suy đoán. Chờ bạch quang thu lại, Hàn Ngọc liếc mắt liền thấy được người đàn bà chỗ phóng ra vật. Liên cùng hắn suy đoán như vậy, đích thật là 4 cố con rối. Nhưng khiến người ngoài ý chính là chiến giáp dạng thức hắn rất là quen thuộc, thậm chí hắn trong túi đựng đồ liền còn có một bộ không trọn vẹn. Không sai, cái này 4 cố con rối dạng thức cùng kim giáp con rối hình thù dạng thức cơ bản giống nhau, chỉ có này trong tay nắm giữ chính là vũ khí là trường qua, truy đen, trường kiếm, cự thương, trên người thời là hình dạng giống nhau khôi giáp, đen tủi lùi trong hốc mắt mạo hiểm u hỏa, trên người bộc phát ra một cỗ để cho người sợ hãi sát khí. Cái này 4 cố con rối đều là thuần một mẫu kết đan kỳ chiến khôi, dù không có trải qua khảo nghiệm, năm đó nếu như dựa theo kim giáp con rối đoán, đó chính là có thể địch kết đan trùng kỳ tu sĩ không rơi xuống hạ phòng. Cái này 4 cố con rối vọt tới hỏa phượng thân thể bốn phía, liền không có động tác khác, lặng lặng thủ vệ ở bốn phía cũng không nhúc đích. Bây giờ tạm thời an toàn, ta phải nắm chặt thời gian chạy thoát thân. Hàn Ngọc trong lòng không khỏi yên tâm, căng thẳng thần kinh cũng theo đó buông lỏng một cái. Hắn bây giờ chỉ cần lặng lẽ chạy đi, trên đường cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy cơ. Những lao quái này xoắn giết hóa hình yêu tộc, khẳng định không dám ở Cửu Long Hải ở lâu, như vậy hắn trở lại Thiết Kỳ đảo vùng biển liền an toàn. Bây giờ ngoại hải có chút hỗn loạn, truyền tống về đi cũng không có vấn đề. Giết chết 3 yêu còn có một cái khác chỗ tốt. Đáy biển cung điện con kia lão yêu nhất định sẽ phái ra lực lượng điều tra trận tướng, đối sự chú ý của hắn tự nhiên sẽ giảm bớt, nếu là thông minh cơ trí một chút chỉ biết liên tưởng đến những lao quái này trên người có trở về dương thủy, không chừng có thể đem những lao quái này chặn lại tới. Nhưng tin tức xấu là tốc độ của hắn bây giờ quá chậm, trở về dọc theo đường đi không chừng ra biến cố gì. Chỉ cần bị nhân tộc hoặc yêu tộc tùy ý một phương phát hiện, hắn sẽ chết không nơi táng thân. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, hy vọng có thể có may mắn đi. Hỏa phượng loại này am hiểu phi hành linh thú đều bị bức đến loại trình độ này, ngân long cùng cái kia độc trùng thì càng không thể nào bỏ trốn. Trở lại Cửu Long Hải liên lạc một cái Nhật Thành đi, nhìn một chút có thể hay không có một chút hy vọng sống. Cái ý nghĩ này từ trong đầu nô ra, Hàn Ngọc trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng suy tư một lát sau, hắn liền nhẹ lay động đầu bản thân phủ nhận. Hắn nếu là kết đan hậu kỳ tu sĩ, đối Nhật Thành còn có một chút trợ giúp. Nhưng hắn bây giờ sức chiến đấu liền kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng không bằng, trên người còn có nhiều như vậy bí mật, chẳng lẽ đem an ủi của mình gửi gắm vào người khác nhân từ bên trên. Hắn hay là một phàm nhân lúc, biết ngay đây là đại kỵ. Hết thảy mọi người cùng thế lực đều là nhìn chúng giá trị, dây leo, đá linh, lôi điểu, dị hỏa, trở về dương thủy, dạng kia không phải làm người ta đỏ mắt náo vẩn, nếu là hắn Nhật Thành thành chủ, gặp phải tình huống như vậy tuyệt đối sẽ lựa chọn giết người đảm bảo, thủy thi di tích. Hay là trước tìm một chỗ chỗ yên tĩnh cổ tu, chờ khôi phục thực lực dùng hồn bài uy hiếp mấy cái kia ở thông thiên chi tháp chiêu mộ ra hỏa, nhìn một chút có thể hay không kiếm ra vật tới các anh. Hàn Ngọc lại lưu luyến không rời nhìn một cái bầu trời hỏa phượng, khẽ thở dài một cái, liền chuẩn bị khu động con rối cách xa nơi này. Hắn cũng không muốn chờ 3 cái lao yêu giải quyết hết hỏa phượng tinh hồn, trở lại cái hải vực này, tránh cho gặp phải hai bay bạ gió. Nhưng Hàn Ngọc vừa định ra lệnh đá linh lặn xuống, trong đầu lại chuyển tới một thanh âm quen thuộc, nói ra ngữ dọa hắn giật mình, trái tim tim đập bịch bịch. "Tiểu tử, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ta muốn điều này hỏa phượng trên người bổn mạng linh hỏa, vật nào khác toàn bộ thuộc về ngươi. Đây là từ thông thiên chi tháp trong thu hoạch đoàn kia linh hỏa, ở đáy biển cung điện lúc liều mạng kêu gọi đều ở đây giả chết, không nghĩ tới bây giờ lại nhảy ra ngoài. Tiền bối ý kiến ban bối đồng ý, bây giờ ngươi đi ngay giải quyết cái này 4 cố con rối. Hỏa phượng trên người chân hỏa tiền bối có thể lấy đi, tàn khu vạn bối liền thu nhận. Loại này quang chiếm tiện nghi không thiệt thòi chuyện tốt, Hàn Ngọc dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, ý tưởng trong đầu lướt qua, lập tức liền đồng ý xuống. Ta giải quyết cái này kia 4 cố con rối không thành vấn đề, nhưng chân hỏa ngươi cấp ta. Trong đầu vang lên một tiếng trầm trọng, đồng tử lời nói ra dọa hắn giật mình. Lời này có ý gì? Hàn Ngọc bất mãn đến loại thời điểm này còn phải đánh đố, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. ngươi lập tức biết ngay. Linh Hỏa cũng không chút để ý Hàn Ngọc tức giận, trong đầu khẽ cười một tiếng liền không lại nói chuyện. Hàn Ngọc trong lòng có chút buồn bực, ánh mắt ở trên trời siêu tầm một vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không tầm thường chỗ. Chương 733, Máu Vượng chương 733, Máu Vượng Hàn Ngọc từ đáy biển lặn đi lên lúc, bị đập đoàn kia hỏa cầu tràn ra ngọn lửa cũng không có theo hỏa phượng rời đi tắt, vẫn lại trên mặt biển không ngừng thiêu đốt, còn có càng thiêu đốt càng vượng dấu hiệu. Ánh mắt quét một vòng sau, Hàn Ngọc chân mày xít sao nhíu lại. Hắn đối với mình trí nhớ rất có tự tin, những ngọn lửa này vị trí cùng mới vừa rồi hắn nhìn thời điểm xuất hiện một chút biến hóa. Những ngọn lửa này đang hướng trung tâm chỗ tụ tập. Ngọn lửa tụ lại dĩ nhiên cùng sóng biển không liên quan, mới vừa rồi hắn cũng quan sát, bất kể sóng biển như thế nào cuộn trào những ngọn lửa này giống như mọc rễ vậy sừng sững bất động, bây giờ hỏa phượng vừa đi liền bắt đầu tụ lại, cũng không biết có cái quỷ gì manh mối. Hàn Ngọc theo thói quen dùng thần niệm quét tới, rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường. Những ngọn lửa này mặc dù đang thiêu đốt, nhưng lại không phát ra cái gì linh lực, cũng không phải là ngọn lửa nóng bỏng, cũng không có xuất hiện dị biến thành lạnh băng băng cứng, rõ ràng có ngọn lửa hình thái, lại không tỏa ra một chút nhiệt độ. Hắn theo dự đoán đầu truyền âm cũng không có xuất hiện, linh hỏa đối cái này đoán không ngừng tụ lại ngọn lửa không có gì hứng thú. Cái này chẳng lẽ chính là Hỏa Phượng cất giữ một chiêu hậu thủ? Xem ra chính mình thật đúng là xem nhẹ con này thiên địa linh thú. Bất quá những ngọn lửa này tụ lại tốc độ xác thực rất chậm, một canh giờ trôi qua vị trí gần như không nhìn ra biến hóa gì. Ca Diễn không kêu mệt mỏi, xem cuộc vui tự nhiên cũng không sợ đau thắt lưng, Hàn Ngọc đang ở một bên xem, nơi đây có người đàn bà còn để lại con rối, nói vậy cái khác đuổi xoắn lão quái cũng sẽ không tới này. Thời gian trôi qua thật nhanh, gần nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, những ngọn lửa này rốt cuộc tụ tập ở chung một chỗ, hóa thành một bãi nửa trượng phương viên, nhảy lên ba trượng ngọn lửa yêu dị. Hàn Ngọc dùng thần niệm ở ngọn lửa bên trên đảo qua, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt chiều thủ vệ ở Hỏa Phượng thân thể bốn cố con rối nhìn lại. Cái này bốn cố giáp sĩ con rối cũng nhìn thấy cái này đoàn ngọn lửa, chỉ bất quá bọn nó ánh mắt đảo qua sau liền lấy ra, không đối cái này đoàn ngọn lửa có cái gì đặc thù phản ứng. Càng không có Hàn Ngọc tưởng tượng trong tới trước dò xét tình huống, điều này làm cho trong lòng hắn có chút thất vọng, nhưng sau đó trong lòng vui mừng. Thất vọng đương nhiên là con rối không thể nhìn cái này đoàn ngọn lửa rốt cuộc có lai lịch ra sao, vui sướng những khôi lỗi này linh trí không cao. Nhưng Hàn Ngọc hay là không dám dùng thần niệm trực tiếp đi quét, chỉ dám dùng mắt thường quan sát, xem đen ngòm trong hốc mắt mạo hiểm màu xanh lá yêu lửa, trong lòng không khỏi chừng một cái, cảm giác có chút không bình thường. Hàn Ngọc mặc dù còn không có luyện chế ra kết đan chiến khôi, không gọi được cái gì chân chính con rối đại sư, nhưng trong quá trình luyện chế trải qua mấy chục lần thất bại, đối kết đan kỳ chiến khôi vẫn hơi hiểu biết. Cần tài liệu không cần nói, đều là luyện chế pháp bảo cao đẳng hàng. Kết đan kỳ chiến khôi cân nhắc đối thủ là kết đan kỳ tu sĩ, đối phòng vệ yêu cầu là có thể chịu bình thường pháp bảo công kích, cho nên đối con rối hoặc là dùng đã ngoài ngàn năm thiết mục, hoặc là chính là bình thường linh mục, bên ngoài ở cộng thêm một tầng bảo giáp. Công kích thủ đoạn thiên kỳ bách quái, đơn giản nhất hay là cột ánh sáng, cao cấp một ít là thời là một ít phụ trợ công kích, cao cấp nhất chính là trên đầu cái này bốn cỗ con rối vậy, trong tay khí cụ đều là cao cấp mặt hàng, có thể cùng kết đan kỳ tu sĩ so đấu không rơi vào hạ phong. Dĩ nhiên, một bộ con rối trọng yếu nhất hay là tinh phách, tốt tinh phách hòa thành con rối là như hổ thêm cánh, nếu là không thích hợp tinh phách sẽ để cho con rối phát huy mấy thành sức chiến đấu. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ yêu thú tinh hồn tạp chất quá nhiều, không thích hợp dung nhập vào con rối. Hóa hình kỳ yêu thú căn bản không tìm thấy, cho nên nói cấp 7 yêu thú tinh hồn là thích hợp nhất hòa vào con rối. Dĩ nhiên, cấp 7 yêu thú tại Cửu Long Hải bên trong đã tung tích khó tìm, nhưng cấp 6 yêu thú vẫn có thể tìm được, dung nhập vào con rối là có thể hạ đạt một ít ra lệnh, bọn họ có thể hoàn mỹ chấp hành. Thất xảo đạo là con rối lập nghiệp, bởi vì bán con rối cùng các thế lực lớn quan hệ cũng rất tốt, các lớn phòng đấu giá cũng sẽ gửi bán tinh phẩm con rối, giá cả cũng phi thường cao. Cho nên thất xảo đạo là gia tài giàu có, người bình thường khó tìm cao cấp tinh hồn, trong tay bọn họ nên là có lưu hàng. Phụ nhân này là trên đảo hai cái nguyên anh trưởng lão một trong, linh khôi có thể lấy ra có thể so với nguyên anh kim giáp võ sĩ, vị sư tỷ này như thế nào có thể hoàn toàn. Xem những thứ này ngơ ngác ngây ngốc trên khôi, Hàn Ngọc trong lòng chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Ánh mắt của hắn từ trên bầu trời rơi vào trên biển, xem đã tăng tới cao 4 trượng ngọn lửa, ánh mắt lấp lóe cũng không biết trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. "Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, thượng cổ tu sĩ cũng không có mấy cái có ngươi cái này nhãn phúc." Hàn Ngọc đang suy nghĩ một cái chuyện, trong đầu lại nghe thấy đồng tử thanh âm. "Nhãn phúc?" Hàn Ngọc nhíu mày, đối với nó ở vào thời điểm này vẫn còn ở đánh đố biểu thị ra bất mãn. Bất quá đồng tử không có giải thích cái gì, mà là chuyển đến một vấn đề khác bên trên, nghe nói như thế Hàn Ngọc mày nhíu lại chặt hơn. "Đợi lát nữa ta đi đối phó Hỏa Phượng, ngươi đi đem bầu trời con rối dây dưa tới." Từ hắn đơn giản một câu nói, Hàn Ngọc liền được hai cái tin tức. Hỏa Phượng gặp nhau lấy một loại hắn tưởng tượng không tới phương thức giáng lâm đến chỗ này, rất có thể là cái này đoàn không ngừng thiêu đốt ngọn lửa có liên quan. Cái thứ hai tin tức chính là Linh Hỏa có năm chắc đối phó Hỏa Phượng, nhưng là không thể bị những khôi lỗi này quấy nhiễu. Nhưng suy đoán thì suy đoán, Hàn Ngọc còn phải nghiệm chứng một phen. "Ngươi cũng biết ta tình huống bây giờ, ta có thể điều động pháp lực chỉ có thể miễn cưỡng phóng ra hỏa đạn thuật, lấy cái gì kiểm chế bốn cố con rối?" Hàn Ngọc cười khổ một tiếng thì thào nói, "Tốt lắm, ta tiêu hao thêm phí một ít bổn mạng nguyên khí, liền kia bốn cố con rối cùng nhau thu thập." Ra Hàn Ngọc dự liệu, đồng tử hoàn toàn một lời đáp ứng. "Vậy xin đa tạ rồi." Hàn Ngọc trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng con ngươi đi lòng vòng hay là đáp ứng. "Vậy chúng ta trước hạn nói xong điều kiện cũng sửa lại một chút, bộ thân thể này ta cũng muốn. Dĩ nhiên, ta sẽ còn cho ngươi một cây hỏa phượng linh cốt, để ngươi có thể để luyện mấy giọt phượng thủy." Đồng tử trong giọng nói đã mơ hồ mang theo trầm trọng. Hàn Ngọc nghe ra trong lời nói giễu cợt, nhưng vẫn là không hiểu đồng tử rốt cuộc có ý gì, nhưng có thể nghe ra kỳ bạc. Ngươi có lời gì nói thẳng được rồi, ta cũng không tâm tình đoán tới đoán lui. Hàn Ngọc dứt khoát đến rồi một chiêu lấy lui làm tiến. Hắn biết Linh Hỏa đối phó con rối khẳng định không thoải mái, nếu không cũng không cần cùng hắn dài dòng. Tiểu tử, ngươi biết ngươi bây giờ tình huống trong cơ thể rốt cuộc có nhiều hỏng bét sao? Ngươi có phải hay không cho là chỉ cần ngươi bế quan là có thể khôi phục tổn cùng tu vi? Không sai, tiểu tử ngươi bị chết sống lại một chiêu này là rất kinh diễm, nhưng lại cho ngươi thân thể lưu lại rất nhiều mầm họa. Ta có thể nói cho ngươi, tu vi của ngươi sẽ cấp tốc hạ xuống, có thể không phải đan đã là vận hạnh. Nhưng coi như ngươi có thể bảo trì lại kim đan, ngươi sau này cũng là không thể cùng người đấu pháp, thực lực chân chính nhiều nhất cùng trúc cơ trung kỳ tương đương. Ngươi muốn khôi phục tổn cùng tu vi, có thể đoạt xá một bộ hoàn mỹ thân thể, đem trúc cơ kết đan lần nữa tới một lần, nhưng ngươi đời này là không thể nào nguyên anh. Hàn Ngọc nghe Linh Hỏa nói nhiều như vậy, lập tức bắt được mấu chốt tin tức. Ngươi nói là, Hỏa Phượng linh thể trên có vật có thể giải trừ trên người ta hậu hoạn. Hàn Ngọc hơi có chút hưng phấn mà hỏi. Không sai, tiểu tử ngươi còn có chút đầu óc. Hỏa Phượng có thể niết bàn sống lại, chảy xuôi bổn mạng máu tươi chỉ cần bài dọn, là có thể giải trừ trên người ngươi mầm họa, để ngươi trở lại tụ cùng. Hơn nữa linh huyết có thể cải thiện thể chất của ngươi, để ngươi ngưng nguyên anh hy vọng nhiều hơn nửa thành. Chỉ cần ngươi kìm chân cái này bốn cố con rối, ta sẽ đem hắn tinh hồn cho ngươi. Ngươi thanh phi kiếm kia uy năng cũng không tệ lắm, nhưng còn không có khí linh, chỉ cần đem cấp 8 yêu thú tinh hồn dung nhập vào, uy lực của phi kiếm có thể tăng vọt một mảng lớn, ngươi đối mặt những lao quái kia cũng không cần chờ chết. Đồng tử lại nói lên một rất có cám dỗ điều kiện. Ngươi nhanh quyết định đi, đầu kia tiểu phượng hoàng muốn niết bàn. Hàn Ngọc đang muốn hỏi thăm một ít chi tiết, đồng tử có chút hưng phấn tự lẩm bẩm, Hàn Ngọc ánh mắt cũng chuyển đi qua. Chương 734, dây leo chi uy chương 734, dây leo chi uy tụ lại đứng lên ngọn lửa lại phát sinh biến hóa. Diện tích quyết trương đến 3 trượng, dâng lên ngọn lửa đã có 10 trượng, cái này đoàn ngọn lửa ấm áp đang không ngừng lên cao, đem nước biển trùng quanh nấu sôi. Từ nơi này đoàn không ngừng thiêu đốt trong ngọn lửa, còn không ngừng chuyển tới từng tiếng vỡ minh. Thanh âm này ngay từ đầu cực kỳ yếu ớt, nhưng từ từ liền trở nên lanh lảnh, chấn động mang nhị vang lên ngọng ngọng, Hàn Ngọc đội vàng dùng linh lực che lại màng nhĩ, mắt nháy mắt cũng không nháy mắt xem liệt hỏa. Ngọn lửa màu sắc đang từ từ biến chuyển, theo vỡ minh xuất hiện liền lập tức chuyển hóa thành màu xám tro, theo thanh âm lanh lảnh lại biến chuyển thành đen nhánh ma diễm, sau đó màu sắc lại từ màu đen chuyển thành đỏ, cuối cùng chuyển hóa thành màu vàng. Ngọn lửa hình thái cũng ở đây không ngừng chuyển hóa, đoàn kia ngọn lửa đang không ngừng thay đổi quấn quanh, cuối cùng chuyển hóa thành một đóa ánh vàng rực rỡ hoa sen. Đóa này luyện hóa khéo léo đẹp đẽ, đường kính chỉ có 3 thước, hoa sen trung gian lỗ thủng đang không ngừng phun ra hỏa diễm, trên không trung tạo thành sinh sắn tinh xảo vòng tròn. Hàn Ngọc con ngươi không khỏi co rụt lại, cái này quả vòng tròn chính là Hỏa Phượng luyện hóa pháp bảo. Hàn Ngọc đang kinh ngạc, trên vòng tròn cũng giấy lên hừng hực liên hỏa, chỉ chốc lát sau liền từ vòng tròn trong đưa ra một sinh sắn tinh xảo phượng đầu, trong miệng còn ngậm viên nội đan kia. Hàn Ngọc nhìn chính là hai mắt sáng lên, mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Đầy mặt vẻ tham lam, cấp 6 yêu đan liền bắt đầu lơi mở, tản mát ra bảo quang, cùng cấp thấp yêu đan xen lẫn trong cùng nhau một cái là có thể phát giác. Cấp 8 yêu thú yêu đan phân biệt đứng lên thì càng dễ dàng, không chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, hơn nữa còn là toàn trong suốt, trên nội đan còn thiêu đốt rào rạt ngọn lửa, đẹp lấp lánh, nhìn người liền say mê. Đang ở Hàn Ngọc si mê xem nội đan lúc, sinh sắn Hỏa Phượng hơn nửa thân thể đã từ vòng tròn trong tránh ra, chỉ còn lại có thật dài phong đôi. Điều này tiểu phượng hoàng ta tới giải quyết, ngươi bây giờ đi ngay dây dừa kéo lại bầu trời bốn cố con rối, chia nhau hành động. Tiếng nói mới vừa chơi, một đoàn trắng đen xen kẽ ngọn lửa từ vùng đan điền bắn ra, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Hàn Ngọc nghe xong mong mỏi một cái Hỏa Phượng, nhìn về bầu trời. Cái này bốn cố con rối tất cả đều cúi đầu, xem ở trong ngọn lửa dãy rủa con rối, đen ngòm trong hốc mắt thiêu đốt liệt hỏa. Hàn Ngọc ánh mắt vừa liếc nhìn Hỏa Phượng thân thể, rất thèm máu phượng cùng phượng thủy, một bộ đầy đủ cấp 8 yêu thú thể xác đối với hắn mà nói là không nhỏ cám dỗ. Để cho hắn kích hủy cái này bốn cố con rối khẳng định không làm được, hay là kiểm chế hay là không có vấn đề gì. Đang lúc này, Hỏa Phượng đã kéo thật dài phượng linh từ vòng tròn trong tránh ra. Tia đóa kim liên đã vỡ vụn, ở Hỏa Phượng trên đỉnh đầu hóa thành một mảnh mây lửa, không ngừng lan lộn, tự dưng xuất hiện một cỡ nhỏ nước xoáy, hướng Hỏa Phượng thân thể trong vào tới. Hàn Ngọc lại không đang chăm chú, từ trong túi đựng đồ vỗ một cái xuất hiện một cũ kỹ thanh thuyền. Cái này thanh thuyền nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng cũng là một món thượng giai pháp khí, là trước một trận từ vẫn lạc kết đan trong tay lấy được. Kiện pháp khí này cùng hắn bây giờ chạm muốn cũng rất xứng đôi, nếu là pháp khí tốt nhất vậy, có thể hay không thao túng cũng rất khó nghe. Hỏa Phượng từ hoa sen trong niết bàn xuống lại, trong lòng cũng có một ít kích động, ánh mắt của nó xem thân thể của mình, rất nhanh đem ánh mắt chuyển tới bảo vệ ở một bên con rối trên người. Những khôi lỗi này cũng đang dùng một loại đờ đẫn ánh mắt xem nó, trong mắt thiêu đốt rào rạt lục lửa, thấy được nó niết bàn sau vũ khí trong tay ánh sáng chợt lóe, xếp thành một cổ quái trận liệt ép đi qua. Còn không đợi được Hỏa Phượng có hành động, phù cận trong hư không xuất hiện một đồng tử, ngay sau đó liền bộc phát ra một đoàn đen trắng ngọn lửa, tiếp theo cái này đoàn ngọn lửa trên không trung không ngừng lan lộn, từ trong bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo đen trắng ngọn lửa, hướng Hỏa Phượng dây dưa tới. Đây không phải là thiêu đốt ở thông thiên chi tháp trong vô nghề nghiệp ngọn lửa, mà là trải qua dung hợp cao hơn một giai tồn tại, có thể thiêu hủy nguyên anh diệt thế ngọn lửa. Hỏa Phượng mặc dù mới vừa niết bàn, đối đánh lén có chút ngoài ý muốn, nó mắt phượng chiều đen trắng quang ti nhìn một cái, trong lòng lớn sợ, những thứ này quang ti hoàn toàn để cho hắn có một loại quấn quanh thân thể liền đem đại họa lâm đầu quỷ dị cảm giác. Hỏa Phượng cũng không kịp tìm cái gì công kích ngọn nguồn, vội vàng kích động bản thân cánh, từng đoàn quả đấm lớn nhỏ ngọn lửa trên không trung ngưng tụ, sau đó những ngọn lửa này hội tụ thành một chỗ, hóa thành một đạo không ngừng thiêu đốt ngọn lửa chi tượng. Cứng rắn đem những thứ này đèn trắng quang ti ngăn ở bên ngoài. trong đó cầm trong tay cự thương cùng truy đen con rối phảng phất nhận được cái gì ra lệnh, hoàn toàn hướng chiến đoàn phương hướng nào tới. Nhưng bọn họ hướng xuống dưới đi không bao xa, giống như là nhận ra được cái gì, đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Bởi vì phía dưới trống rỗng trên mặt biển, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thanh niên, hắn đầy mặt sầu khổ, đứng ở một bộ pháp khí thuyền bay bên trên. Nếu như các ngươi có thể dừng tay tốt nhất. Hàn Ngọc dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ quấy rối chiến cục, lúc này liền đem chui ra, cười khổ tự lẩm bẩm. Mà ánh mắt của hắn thì hướng cái này hai cỗ con rối quét tới, cách gần có thể thấy rõ ràng nguyên mạo. Con rối cả người thiết giáp, nhưng xuyên thấu qua khe hở vẫn có thể thấy là dùng một loại ngăm đen gỗ chế tạo, vật này hắn rất quen thuộc, nên là thiết một hỗn tạp thiên tinh một luyện chế mà thành, không chỉ có cứng rắn như sắt, còn có nhất định hấp linh năng lực, nhưng loại này tỷ lệ hỗn hợp hắn không tìm được. Linh khôi vỡ bên trên các loại linh mục sắt đá cách điều chế cũng không ít, nhưng đều là một ít càng thêm quý trọng đắt giá tài liệu. Hàn Ngọc những năm này cũng đã gặp mười mấy dạng, nhưng số lượng cũng tương đối ít, hắn còn không có dung hợp tính toán. Những thứ này khôi giáp hoàn toàn cũng có thể minh văn. Hàn Ngọc ánh mắt lại ở thiết giáp bên trên liếc mấy cái, thấy được thiết giáp bên trên khắc ghi các loại cỡ nhỏ pháp trận trong lòng chợt đắng, thất xảo đạo thật đúng là chịu cho tốn tiền vốn a. Hàn Ngọc dù đã kết đan, nhưng đối khắc ghi trận pháp nhất đạo lại không xâm nhập nghiên cứu, chẳng qua là hiểu một ít gia lông. Nhưng vẹn vẹn là những thứ này gia lông, cũng có thể xem qua thiết giáp bên trên phòng ngự bất phàm, một viên to bằng chậu rửa mặt nhỏ hỏa cầu đập tới, tạo thành hiệu quả cũng liền tương đương một viên bình thường hỏa cầu. Bất quá là mạnh là yếu, cũng phải nghĩ biện pháp thử một chút, hắn chỉ cần hạn chế lại con rối, không để cho nó quấy nhiễu tiến chiến cục là được. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc vỗ một cái túi đựng đồ, trong tay đánh phù lục trong nháy mắt kích thích, phù lục hóa thành từng viên đầu lâu lớn nhỏ hỏa cầu, hướng hắn hung hăng đập tới. Đồng thời này trong tay cũng đưa ra một sợi dây leo, giữa đường hóa thành hơn 10 đạo vụ vặt, hướng bọn họ đâm đầu chúng tới, chính là vượt qua lôi kiếp dây leo phát huy. Phốc phốc phốc, một chuỗi dài nổ vang, hỏa cầu đập phải trên người chúng liền giống bị đập mấy viên hỏa tinh, hai con rối một chút phản ứng cũng không có. Cái tay kia cầm truy đen con rối giống như là bị chọc giận vậy, tay cao cao giơ lên bay lên ra ngọn lửa màu xanh lam, hóa thành một đạo lam u băng trụ chiều Hàn Ngọc đánh tới. Hàn Ngọc trong lòng kinh hãi, kia lam diễm tốc độ quá nhanh căn bản là né tránh không kịp, đang lúc này trước mặt xuất hiện lớn chừng bàn tay lá xanh, đem hắn che đến kín mít. Băng trụ đánh trên lá cây, trong nháy mắt đang ở trên lá cây ngưng ra một tầng thật dày sương lạnh. Tạch tạch tạch. Đang lúc này, trên lá cây truyền tới một trận rắc vang loạn, khối băng nhanh chóng bị từ trong lá cây phủ xuống, một kích này hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Cách. Đang lúc này, Hàn Ngọc bên tai lại nghe được một tiếng vang nhỏ, giống như là có đồ vật gì bị bẻ gãy thanh âm. Xuống lại hắn bảo vệ lá cây giải tán, Hàn Ngọc thấy được làm hắn trợn mắt há mồm một màn. Dây leo đã dương nhanh múa bước đem hai cỗ con rối vây mưa gió không loạn, trên người rất nhiều bộ vị đã dây dưa tới dây mây. Dây mây đang không ngừng cơ múa quất, mới vừa rồi cái tay kia cầm truy đen công kích con rối đã bị bạo lực kéo đứt, dây leo cầm truy đen đang cùng cự thương đấu không vui lắm du. Dây leo lúc nào mạnh như vậy? Chương 735, chương 6, Hàn Ngọc đang nhìn mừng rỡ, chợt vẻ mặt đại biến, cảnh giác chiều cả nhìn, trong lòng không khỏi run lên. Chương 735, chương 6, Hàn Ngọc đang nhìn mừng rỡ, chợt vẻ mặt đại biến, cảnh giác chiều cả nhìn, trong lòng không khỏi run lên. Bởi vì phía trên bảo vệ hỏa phượng hai cố con rối, vô duyên vô cớ biến mất bóng dáng, điều này làm cho Hàn Ngọc trong lòng rất là cảnh giác, không nói hai lời chân đạp thuyền bay về phía trước bỏ chạy. Hắn mới vừa về phía trước trốn ra năm trượng, ở hắn nguyên lai thuyền bay trôi lơ lửng không trung, chợt không gian một trận mơ hồ và mèo, ngay sau đó một đạo ác liệt bạch mang chợt lóe lên, vọt tới hơn 20 trượng xa mới giải tán rơi. Đao mang. Hàn Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra tới, thân hình ở thoáng một cái liên tiếp biến ảo phương hướng. Ở quả nhiên ở hắn tranh né lúc, bạch vàng hai đạo ánh sáng liên tiếp không ngừng lấp lóe, không ngừng chạm tại vị trí. Chỉ bất quá cái này khôi lỗi đầu góc vẫn còn có chút không dễ xài, mỗi lần cũng lạc hậu một bước. Một lần nữa Nazi đi tới một chỗ khá an toàn vị trí, ánh mắt chiều bốn phía tản đi. Ở cách hắn chỉ có hơn 20 trượng chỗ, cầm trong tay trường qua cùng cự kiếm con rối đã dừng lại cơ múa vũ khí trong tay, nhưng bọn họ trên người bộc phát ra một đoàn vàng mênh mông sương mù màu lục, thân ảnh của bọn họ trở nên mơ hồ, ở trong sương mù mơ hồ thấy được bọn họ ngón tay dài ra sắc bén móng nhọn, trong miệng cũng xuất hiện cháy vàng răng nanh, thấy Hàn Ngọc nhìn về phía bọn họ giữ tợn cười một tiếng. Luyện thi. Người được đối diện trên người truyền tới nồng nặc tanh hôi thi khí. Hàn Ngọc không khỏi suy đoán con rối thân phận, chẳng lẽ cái này hai cỗ con rối có manh mối gì không được? Hàn Ngọc ánh mắt không khỏi hướng dây leo vị trí chiến trường quét tới. Quả nhiên ngoài ra hai cỗ luyện thi trên người cũng bành trướng, trên người xuất hiện thi khí, móng tay trở nên bén nhọn, cơ múa lúc hàn quang lóe lóe, đem dây mây lấy ra một đạo đạo bạch bết. Nhưng dây leo trải qua lôi kiếp sau thực lực cũng là tăng gọn, dây mây bên trên dài ra vụn và không ngừng chiều luyện thi vô bảo, mong muốn chỉ hoãn công kích của nó. Đồng thời nhiều hơn dây mây hướng chung nó trên người quấn quanh, tràn ra thi khí đối với nó không tạo được ảnh hưởng chút nào. Thấy bọn nó bày ra thực lực, đây nhất định không phải đơn thuần khôi lỗi chi thuật, nên là luyện thi cùng khôi lỗi chi thuật một loại dung hợp. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc vỗ một cái túi đựng đồ, mười mấy trượng màu trắng phù lục bị kích thích, hóa thành mấy chục đạo trong suốt dịch thấu băng thương, hướng bọn nó đánh tới. Đồng thời bả vai hắn trô ánh sáng sáng chợt lóe, một đạo mảnh khảnh ngọn lửa màu trắng kích thích mà ra, đây là đá linh nắm giữ một loại tân thần thông. Ken ken ken. Đối diện với mấy cái này đánh tới băng thương, hai con quái vật cầm trong tay vũ khí giơ lên, tiện tay vung lên, băng thương cũng đã bị đánh vô số chặn, mạo hiểm hàn khí chiều trên mặt biển rơi xuống. Hàn Ngọc thấy vậy trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn là dựa vào những thứ này băng thương thử một chút nước sâu cạn, lấy được kết quả làm hắn nhíu mày. Dựa vào những đùa chú này, đừng nói có thể khống địch, là có thể thoáng ngăn trở cũng không làm được, trong túi đựng đồ kia mấy trăm tấm phụ lục cũng tương đương với một tờ giấy vụn. phốc một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa màu trắng đi sau đứng sau rơi vào cự kiếm con rối nơi ngực, cũng bốc cháy lên mảnh khảnh ngọn lửa, trên người hắn quỷ khí hoàn toàn không có thể ngăn cản, điều này làm cho con rối không khỏi cúi đầu nhìn. Hàn Ngọc đường lớn, chợt một chương vẽ màu vàng nhỏ xích phù lục xuất hiện ở tay, bị hắn nhanh chóng kích thích, lập tức ở trên bầu trời hóa thành hơn 100 đạo xích ảnh, hướng cầm trong tay trường qua con rối đánh tới. Vàng cho lưỡng sắc quang mang không ngừng chôn bụi, những thứ kia xích ảnh hội tụ đến một chỗ đánh tới quái vật trên người, đem hắn kích bay rất ra ngoài mấy trượng xa, nhưng hắn trên người khôi giáp minh văn phủ văn ánh sáng lớn nhanh chóng, chờ hắn lần nữa đứng vững đi sau hiện thân bên trên không có gì bị thương, chẳng qua là ánh mắt lạnh băng xem Hàn Ngọc. Phù bảo uy lực tuy chỉ có pháp bảo 1/3, màu vàng nhỏ xích cũng chỉ là bình thường pháp bảo, nhưng một chút tổn thương cũng không có cũng quá nghịch thiên đi. Hàn Ngọc trong miệng chợt đắng, nhưng trong tay bấm lên pháp quyết, màu vàng nhỏ xích trên không trung hội tụ thành gần trượng lớn nhỏ cự xích, hướng hắn nặng nề bổ tới. Quái vật con rối trong miệng phát ra một tiếng quái hống, trong tay trường qua cũng hoàng quang đại thịnh, không sợ hãi chút nào chiều cự xích nên đón. Vàng xích cùng trường qua đụng vào nhau, hai loại màu vàng linh quang nổ ở chung một chỗ. Rất nhanh, vàng xích bên trên quang mang từ từ ảm đạm xuống, trường qua quang mang không chút nào ảm đạm, ngược lại càng thêm chói mắt, hoàng mang chợt lóe liền đem cự xích chém thành hai khúc. Vàng xích rền rĩ một tiếng biến mất ở trên bầu trời, biến thành cắt thành hai khúc phù lục, tự đốt biến thành cho bụi. Những quái vật này binh khí trong tay đều là thông qua đặc thủ tế luyện pháp bảo. Hàn Ngọc con ngươi hơi co rụt lại, ở trường qua bên trên nhìn đến mắt, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Nếu để cho hắn chỉ đối phó một cái khôi lỗi quái thì, trong lòng hắn vẫn có chút nắm chặt, nhưng bây giờ lại muốn một hơi đối mặt hai con, vừa xa thực lực của hắn ra. A. Hàn Ngọc trong đầu thoáng qua tạp nhạp ý niệm, chợt ý thức được nơi nào có chút không đúng, ánh mắt chiều cầm trong tay cự kiếm con rối giáp sĩ nhìn, cái này nhìn đầu tiên là sửng sốt một chút, trên mặt nghi ngờ cùng vẻ mừng rỡ như điên thoáng qua. Ở đó cố khôi lỗi trên thân, những thứ kia ngọn lửa màu trắng đang lan tràn, đã đem hắn nửa thân thể hóa đá. Quái vật trong miệng đang không ngừng phát ra quái hống, đang không ngừng chống cự hóa đá ngọn lửa xâm nhập, xem ra phi thường cật lực. Đá hóa thần thông. Hàn Ngọc trong đầu tượng đá quỷ hình tượng chợt lóe lên, trong lòng không khỏi mừng lớn. Bây giờ hóa đá ngọn lửa kiềm chế một con, dây leo lôi kéo hai con, hắn chỉ cần đối mặt trước mắt cái này chỉ, trong lòng của hắn vẫn có chút lòng tin. Hắn dù bản thân không chế tác phù bảo, nhưng từ những thứ kia quỷ xui xẻo trong tay lấy được không ít, kéo cầm trong tay trường qua con rối là không hề có một chút vấn đề. Trong lòng có lòng tin, Hàn Ngọc chiều một chỗ khác chiến trường liếc mắt một cái. Ngọn lửa đồng tử đang cùng hỏa phượng đấu không vui lắm dù, hai màu trắng đen ngọn lửa đang không ngừng đánh thẳng vào hỏa phượng bản nguyên ngọn lửa, lại hỏa phượng đã thuộc về hạ phong. Bởi vì trong miệng nó viên kiêm màu đỏ yêu đan trung chính không ngừng phun ra màu đỏ xí diễm, khổ sở chống đỡ vọt tới ngọn lửa trào lưu, ánh mắt của nàng lén lén hướng lên quét, hiển nhiên rất muốn cùng thân thể hợp hai là một. Hàn Ngọc bên này chiến đấu hắn cũng chú ý tới, nhưng là hắn một mực không tâm tình cũng không có thời gian đi nhìn. Những thứ này đen trắng ngọn lửa hoàn toàn đối với nó bổn mạng ngọn lửa có khắc chế hiệu quả, cũng không biết cái này đen trắng đồng tử là lai lịch gì. Tiểu tử này quả nhiên đem bốn cố con rối kiềm chế, đám kia lão quái chạy tới tối thiểu cũng phải một canh giờ, đủ ta tới thu thập ngươi con này tiểu phượng hoàng. Đồng tử ngông cuồng cười to, những thứ kia đen trắng ngọn lửa ở trước người biến thành một cái đen trắng chăn lớn, hướng hỏa phượng đánh tới. Chỉ có hư ảo thân thể hỏa phượng trong lòng hoảng hốt, yêu đan bên trên ánh lửa một múc, cùng trên thân thể ngọn lửa nối thành một thể, hóa thành một bản thể hư ảnh, không sợ hãi chút nào xông tới. Thấy được bọn họ đấu kịch liệt như thế, Hàn Ngọc liền đem ánh mắt của mình thu hồi lại, nhìn một cái trước mặt quái vật con rối, ánh mắt tham lam nhìn lên bầu trời. Mặc dù đồng tử đáp ứng cố này thể xác là chiến lợi phẩm của hắn, nhưng trước hạn thu vào chữ vật đại là trăm lợi không một hại, tránh cho xuất hiện ở biến cố gì. Nhưng trước mắt cố này con rối cũng là một đạo rất khó vượt qua chướng ngại, Hàn Ngọc không khỏi có chút nhức đầu. Ở trên bả vai hắn đá linh cùng tâm ý của hắn đã sớm tương thông, từ trên bả vai của hắn hóa thành một đạo xám trắng ánh sáng bắn tới, ở giữa không trung biến thành cao một trượng bản thể, hung hăng đảo ra một quyền, hướng hắn trên người hung hăng đập tới. Chương 736, bạc quyền chương 736, bạc quyền này con rối thấy được đá linh hóa hình xung lại. Nhất thời không nói tiếng nào giơ lên trong tay trường qua gầm đỡ, ngoài ra này trên người bốc hơi lên quỷ vật hóa thành một dữ tợn mặt quỷ, hướng đá linh phun ra một đạo màu tím đen của sáng. Đá linh trong tay cự quyền ánh bạc lòng lánh, hướng màu vàng trường qua nặng nề đánh tới. Kết quả để cho Hàn Ngọc giật mình một màn xuất hiện. Trương này mặt quỷ phun ra cổ sáng tốc độ thật nhanh, quả đấm còn không có cùng trường qua giao phong liền đánh vào đá linh nơi bà bay. Tiếp xúc trong nháy mắt đá linh thân bên trên đá ra ăn mòn hòa tan, nhưng rất nhanh một trận ôn hòa bạch quang sáng lên, phun ra cổ sáng ở tiếp xúc được đá linh thân liền hóa thành sám trắng đá, cả khối chiều trong biển rơi xuống. Trên mặt biển băng lên bọt nước, phanh một tiếng vang trầm, quả đấm trường qua đụng nhau. Màu vàng trường qua đủ để ngăn chặn nói chung có thể phát bảo, nhưng là cùng đá linh quả đấm đụng nhau sau vậy mà biến hình, vặn mèo thành một quỷ dị độ cong. Điều này làm cho Hàn Ngọc trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng. Lúc này, ở một bên quan sát Hàn Ngọc xuất thủ lần nữa, trong tay hắn lấy ra vài trương màu bạc phù lục, kích thích sau trên bầu trời tụ tập gần trượng lớn nhỏ mây đen, trong mây bạch quang chớp liên tục, một đạo đạo to bằng ngón tay chớp nhoáng rơi xuống, bổ tới mặt quỷ trên người. Nhưng là Hàn Ngọc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sấm sét đánh ở mặt quỷ trên thân, không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào, quỷ này mặt hoàn toàn không e ngại sấm sét, cũng không thể nói một chút hiệu quả cũng không có, động tác này sáng rõ chọc giận mặt quỷ, ánh mắt âm lạnh nhìn sang, mặt quỷ lộ ra dữ tợn vô cùng. Giờ phút này, Đá Linh không có trần thắng truy kích, mà là thân hình chợt lóe chiều Hàn Ngọc vào tới, hay là đưa ra cánh tay màu bạc, trên nắm tay ngân quang cùng thiểm, đó là có thể kích con pháp bảo bảng bạc cự lực. Mặt quỷ manh quay đầu, trong miệng phun ra một đoàn nhỏ màu đen hỏa cầu, hóa thành một đạo mảnh khảnh hắc tuyến, hướng quả đấm lên đón. Con rối mạ xạ kỳ nhưng xem chừng qua, tạm thời không có động tác, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trong tinh quang cuồng tiệm, dùng cong trường qua chiều đá linh thân sau thọc tới. Hàn Ngọc chú ý tới con rối quỷ dị trước sau biến hóa, trong lòng cả kinh, có một loại không tốt ý niệm. Hắn đưa tay hái được một con căng phồng túi lượng đồ, chiều không trung ném đi mấy trăm đạo ánh sáng từ trong túi bay ra, trong nháy mắt liền chiếm cư ở trung quanh hắn, lộ ra đủ loại kiểu dáng dữ tợn rối thú. Những khối lỗi này thú lớn nhỏ không đều, nhỏ chuột hình con rối chỉ có 3 thước, lớn hổ lang thì có hơn 1 trượng tới cao, nhưng giống nhau chính là sau khi xuất hiện liền lập tức há mồm, các loại quang mang từ thân thể hướng trong miệng ngưng tụ, một bộ xúc thế đai phát dáng vẻ. Lúc này Hàn Ngọc trên mặt dâng lên vẻ trịnh trọng, lại lật tay một cái, lại một chương vẽ màu đen tiểu kiếm phù bảo xuất hiện ở trong bàn tay. Ngay tại lúc đó, các loại cột ánh sáng trước sau từ rối thú trong miệng phun ra, mục tiêu rõ ràng là tính toán đánh lén đá linh con rối. Con rối tự nhiên chú ý tới sau lưng của sáng, nhưng nó không thèm để ý chút nào, sau lưng chiến giáp bắt đầu vặn vẹo biến hình, dần dần hóa thành một mặt màu đen tấm thuẫn, này trên người lại có vô số vầng sáng gọn tới trên tấm chắn, tấm thuẫn nhất thời hào quang tỏa sáng, trở nên vầng sáng như gương. Đá linh không thèm để ý một quyền nặng nề đánh vào mặt quỷ trên người, gần như không có phí cái gì sức lực liền xuyên thủng mà qua, nhưng Hàn Ngọc thấy được lại mất hứng. Bởi vì mặt quỷ trên mặt không có lộ ra thống khổ gì nét mặt, mắt rợn rợn con ngươi đang loạn chuyển, màu đen quỷ khí tuôn hướng đá linh cánh tay. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, đó chính là kéo đá linh, để cho sau lưng con rối phát ra một kích chí mạng. Hàn Ngọc trong lòng thần trường, mong muốn ra lệnh đá linh tránh thoát, nhưng lúc này đá linh mục nhưng trên mặt lộ ra gian trá chi sắc. Nó trên cánh tay toát ra màu trắng tia lửa, trong nháy mắt liền áp chế lại màu đen quỷ khí, chiều mặt quỷ trên người đè lại đi qua. Mặt quỷ liều mạng phản kháng, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, mặt quỷ hơn phân nửa cũng biến thành màu xám trắng, chỉ còn giữ lại một khối tấp hơn lớn nhỏ địa phương mặt quỷ vẫn còn ở du động. Con rối trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, thân thể đỉnh trệ ở giữa không trung, cánh tay vung lên trên người quỷ vân chiều mặt quỷ bỏ tới. Quỷ vân bỏ tới mặt quỷ bầu trời lúc, một đóa mảnh khảnh ngọn lửa không có vào đến quỷ vân trong, tấm kia mặt quỷ trong nháy mắt hóa thành hòn đá. Giờ phút này cột ánh sáng đánh tới màu đen trên tấm chắn, ở ùng ùng quang mang văng khắp nơi trong, mặt này màu đen tấm thuẫn chống đỡ được, phía trên quang mang bị lãng phí hầu như không còn, trong đó có một bộ phận lớn công kích được tấm thuẫn bản thể bên trên. Hàn Ngọc chế tác con rối đều là thuần một màu trúc cơ con rối, mặc dù không có kết đan con rối lợi hại như vậy, nhưng công kích vẫn có nhất định hiệu quả. Lần này công kích tiêu hao cố này con rối trên người một bộ phận năng lượng, trên người quang mang đã có chút ảm đạm. Con rối nghiêng đầu lại, xem Hàn Ngọc giữ tợn cười một tiếng, hoàn toàn trợn miệng nói tiếng người. Vị này chính là Hàn Tiểu Hữu đi. Không sai, có thể từ thông tiên chi tháp trong lửa gạt được những thứ kia nguyên anh lão quỷ, mới vừa rồi lại từ mấy người chúng ta lão quái vật dưới mắt che trời qua biển, ngươi quả nhiên có để cho tịch thành chủ coi trọng tư cách. Bùn đảo quý mến nhân tài, chỉ cần ngươi chịu đem trở về Dương Thủy cùng Hạo Nguyên đan giao ra đây, ta chỉ biết giúp ngươi nói rút, sẽ có được thất xảo đảo che chở, như thế nào? Hàn Ngọc nghe được đầu độc lời nói, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ, phảng phất rất là độc tâm, nhưng trong lòng đang cười lạnh không dứt. Hắn đều sẽ kim quang thành tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, thiếu chút nữa là có thể trở thành nguyên anh tu sĩ am toàn chết, kim quang thành há có thể bỏ qua cho hắn. Dù đang ở Vạn Hung Hải những năm này, trong tay hắn tiêm nhiễm chính ma máu tươi vô số, đây cũng không phải là thất xảo đảo nể cái mặt chuyện. Muốn nói Cửu Long Hải có thể che chở thế lực của hắn, sợ rằng chỉ có ngày nguyệt song thành, nhưng người mang trọng bảo hắn hay là cẩn thận vô cùng, không tới sơn cùng thủy tận sẽ không cùng bọn họ tiếp xúc. Hắn một kết đan tu sĩ ở thế lực lớn trong mắt chẳng qua là một con sâu kiến, mà trên người hắn trọng bảo hóa thần tu sĩ cũng rất động tâm, hắn cũng sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình gửi gắm vào tín dự của người khác hoặc thiện tâm bên trên. Muốn cùng những thế lực này nói chuyện ngang hàng, muốn thành tựu nguyên anh mới được. Tiền bối, ngươi không thể chỉ bằng mấy câu nói này sẽ để cho ta tin tưởng đi. Ta muốn cam đoan của ngươi. Hàn Ngọc ánh mắt nhìn thẳng con rối, tràn đầy cảnh giác nói. Lúc này Đá Linh đem hóa đá mặt quỷ tạo thành bột, dưới sự chỉ huy của Hàn Ngọc, chiều con rối cẩn thận vào tới. Lần này là hai quả đấm đều xuất hiện, nhưng ra quyền quá nhanh phát ra phá không suy suy âm thanh, hướng đầu đánh tới. Con rối không có trả lời, thật nhanh quay đầu chống lên cự thuẫn, xoay người tốc độ nhanh tựa như chớp đoáng. Một tiếng nặng nề tiếng vang trầm đục, cái này tấm thuẫn có thể dễ dàng chặn mấy trăm đạo cột ánh sáng, lại không chặn được cái này hai quyền. Vầng sáng trên tấm chắn nhiều hơn hai cái to lớn dấu quyền, ở dấu quyền ranh giới nhiều hơn rất nhiều vết rách, mặt này tấm thuẫn đã không thể dùng lại. Thấy cảnh này, sớm có dự mưu Hàn Ngọc không chút nghĩ ngợi ra lệnh, những khôi lỗi kia lại chiều con rối phun ra cột ánh sáng, Hàn Ngọc thì nhân cơ hội chiều Hỏa Phượng Phong tới. Hắn biết loại này phụ thân bí thuật là có khoảng cách hạn chế, hắn cũng có thể ở khoảng cách nhất định khống chế những khôi lỗi này. Nguyên Anh kỳ có thể khống chế khoảng cách cũng có thể ở mấy trăm dặm khoảng cách, nhưng đối với hắn mà nói đồng dạng là nguy hiểm tín hiệu. Khoảng cách mấy trăm dặm, nếu là dùng bí thuật nói không chừng chưa tới một canh giờ, hắn còn phải cho mình dự lưu một ít chạy thoát thân thời gian. Còn có Hỏa Linh, lời nói ra là tràn đầy tự tin, cho tới bây giờ vẫn không có thể đánh bại Hỏa Phượng tinh phách, điều này làm cho hắn tức miệng mắng to, bản thân đơn độc hành động. Hàn Ngọc chiều đá linh cùng dây leo ra lệnh, lại để cho đồng tử dây dưa kéo lại Hỏa Phượng tinh hồn, liền người điều khiển độn quang chiều Hỏa Phượng thân thể phong tới. Tốc chiến tốc thắng, tuyệt không dây dưa. Người đàn bà phụ thân con rối thấy được Hàn Ngọc động tác, trong lòng khẩn trương muốn xông tới, nhưng là bị đá linh gắt gao dây dưa kéo lại, căn bản là không có cách thoát thân. Bị dây leo dây dưa kéo lại con rối càng là không thể động đậy, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng xem ra cũng không kiên trì được bao lâu. Người đàn bà lại thấy được đứng ở một bên, đang liều mạng chống lại trên người hóa đá ngọn lửa, trong lòng vĩnh lên hướng hắn ra lệnh. Đám người bọn họ cách nơi này còn có hơn 1.000 trong, coi như toàn lực phi độn cũng phải một canh giờ, đang đuổi trước khi tới nhất định phải đem người này kiềm chế. Không nói người này trên người có thể có Hạo Nguyên đang cùng trở về Dương Thủy, chính là Kim Quang Thành thành chủ cùng chúng lao quái lời hứa, cũng có thể để cho Thất Xảo Đảo thế lực ở trăm năm ở bên trong lấy được một cấp tốc phát triển. Hơn nữa trong lòng hắn cũng ở đây hoài nghi, sư muội cô kia kim giáp con rối ở trên người hắn. Cô kia con rối cũng không tiếp tục quản ngọn lửa trên người, chiều Hàn Ngọc đánh tới. Chương 737, đoạt thân. Chương 737, đoạt thân. Hàn Ngọc không chút nghĩ ngợi hai đầu vừa nhấc, trong cửa tay áo hai luồng ánh lửa bay ra. Ánh lửa sau khi xuất hiện trên không trung không ngừng thay đổi biến hóa, qua trong giây lát hóa thành hai con dữ tợn hung ác lửa dao, hướng thiêu đốt kia lửa con rối phóng tới, mong muốn đem hắn nửa đường ngăn lại. Người đàn bà trong lòng thật trường, sắc mặt âm trầm hạ đạt một đạo ra lệnh. Con kia con rối lập tức dừng lại ở giữa không trung, một tay nâng lên, một đoàn thanh tở mở quang ti từ trong cửa tay áo phun ra ngoài, cũng ở giữa không trung chia phần hai khúc. Hàn Ngọc mới về phía trước trốn ra hơn 10 trượng, liền cảm thấy sau lưng linh khí dị thường, quay đầu nhìn lúc xanh kia đã đem lửa dao thân thể quấn quanh, cùng sử dụng lực căng thẳng, lửa dao thân thể cao lớn liền hóa thành lửa cháy ngập trời. Hàn Ngọc bắt đầu lo lắng, đang muốn bài cũ soạn lại còn dùng phù lục trì hoãn, chợt vẻ mặt trở nên cổ quái, vùi đầu vọt tới trước. Người đàn bà lạnh lùng xem Hàn Ngọc bóng lưng, trên mặt lộ ra âm lãnh chi sắc, chợt hắn cảm thấy linh khí chung quanh xuất hiện biến hóa. Đang cùng nàng chiến đấu đá linh, chợt thân thể tăng gọn, ngân quang đại phóng, trên đầu dài ra một đôi dữ tợn đá góc. Sau đó hắn phi thân lên, một cái trọng quyền chiều con rối đập tới, một cái tay khác thì đem mạo hiểm tia lửa con rối mò ở trong tay. Người đàn bà sầm mặt lại, tránh né đập tới bạc quyền, sau đó trong tay liên tục bấm mấy đạo pháp quyết, con rối trên người xông ra đen hoàng quang mang, ở thạch thủ trong liều mạng dãy rủa bỏ trốn. Giữa không trung đá linh thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, hai con sám trắng con người bộc phát ra yêu dị hùng quang, nắm thạch thủ bùng ra, một cái tay khác hướng bên này phải tới, một tiếng vang trầm truyền tới, con rối trên người khôi giáp vỡ vụn, trở nên tàn khu không chịu nổi. Người đây là loại nào quỷ vật, lại có như thế thần thông? Người đàn bà con rối thấy vậy, sợ tái mặt chất vấn. Nhưng này động tác trong tay không ngừng, con rối trong miệng phun ra một đạo hắc mang, tốc độ thật nhanh đuổi theo. Người đàn bà lại liếc về rõ ràng một cái đang cùng đồng tử đấu không vui lắm Du Hòa Phượng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khói mù. Không hổ là cấp 8 thiên địa linh thú, thật là quá giàu hoạt. Bọn họ phấn khởi truy kích mấy canh giờ, rốt cuộc đem chạy trốn tinh hồn đã tiêu hao hết hồn lực, mắt nhìn sẽ phải thu về trong túi. Nhưng lại không nghĩ tới tinh hồn cải tử hồi sinh vậy lại khôi phục một chút khí lực, hoàn toàn hướng một tòa nham thạch nóng chảy hòn đảo chui tới, ba người chỉ cần nhắm mắt đi theo. Dọc theo ẩn nút hang núi nối thẳng núi lửa bụng, đuổi theo đến một chỗ hồ dung nham, ba người lúc này mới nhận ra được có chút không ổn. Ba người là ngay cả thi thủ đoạn mong muốn ngăn trở, nhưng núi lửa chu vi hồ đều là nồng nặc hỏa linh lực. Tinh hồn cũng không biết dùng bí pháp gì, hoàn toàn liên tiếp sử dụng hỏa độn bí thuật, một đầu đâm vào hồ dung nham trong. Lần này ba cái nguyên anh lão quái đồng loạt mắt trợn tròn. Chỉ có dung nham tự nhiên không ngăn được cái này ba cái lão quái, chính là này thiếp thân vòng bảo vệ cũng đủ để ngăn trở nóng bỏng dung nham, kết đan tu sĩ trở nên biến sắc cực đoan hoàn cảnh đối bọn họ mà nói chẳng qua là phiền toái nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là chui vào sau như thế nào tìm. Hỏa Phượng là trời sinh lửa chi tinh linh, căn bản là không cách nào tìm, trừ phi ba người liên thủ dùng đại thần thông đem dung nham đóng băng, dùng bí pháp từ từ tìm. Ba người sau khi thương nghị đều có loại ý nghĩ này, thậm chí muốn đem này thay đổi thực hành, nhưng thiếu phụ lại phát hiện con rối bên này có dị thường, sẽ dùng một loại bí thuật kiểm tra. Cái này nhìn, ba cái nguyên anh lão quái sắc mặt cũng âm trầm xuống. Bọn họ thấy được Hỏa Phượng từ trong ngọn lửa niết bàn toàn bộ quá trình, điều này làm cho bọn họ vừa kinh vừa sợ. Ba người bọn họ đều bị con này linh thú lừa bẫn, đưa bọn họ dẫn tới nơi này sau đó dùng được niết bàn bí thuật, giành lấy cuộc sống mới. Hắn ở lại tại chỗ bốn cố con rối tuy nói thực lực cũng không tệ lắm, ngăn trở kết đan tu sĩ hoặc 6-7 cấp yêu thú cũng không có vấn đề gì, nhưng đối mặt nguyên anh tu sĩ hoặc cấp 8 yêu thú cố gắng hết sức. Người đàn bà duy nhất có thể trông cậy vào liền Hỏa Phượng thực lực đại tổn, không cách nào phá vòng vây con rối tạo thành vòng phòng ngự, có thể kéo dài chờ bọn họ đến. Trong đầu đang suy nghĩ, động tác cũng không chậm chút nào, ba cái lao quái vừa kinh vừa sợ chạy tới. Nhưng là bạn không nghĩ tới, còn không có rời đi đảo nhỏ chuyện lại ra biến cố. Cũng không biết từ nơi nào nhô ra một vị tu sĩ, này trên người một đoàn linh hỏa cuốn lấy Hỏa Phượng, lại liên tiếp thi triển thủ đoạn vây khốn hắn khối lỗi, điều này làm cho người đàn bà hoàn toàn tức giận lại hoảng sợ. Mắt thấy tình huống không ổn, hắn chỉ có thể thi triển một loại hao tổn nguyên khí bí thuật, cưỡng ép khống chế con rối, mong muốn chỉ hoãn thời gian. Vành một tiếng vang trầm quấy rối suy nghĩ của nàng, hắn không khỏi nhìn về xa xa, quả nhiên không ra ngoài dự liệu của nàng. Màu đen cột ánh sáng bị đá linh ngăn lại, trên cánh tay bắn ra vô số màu đen linh quang, tên tu sĩ kia đã rời Hỏa Phượng thân thể chưa đủ năm trượng. Về phần Hàn Ngọc thân phận, người đàn bà rất dĩ nhiên là đoán được, chính là đám kia thông thiên chi tháp lão quái tầm tâm niệm niệm đuổi giết mục tiêu. Cho nên hắn vừa mới nói ra chiêu mộ ngôn ngữ, mong muốn kìm chân thời gian, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này rất thông minh, rất nhanh liền đoán được nàng ý đồ. Hàn Ngọc phi độn đến rời Hỏa Phượng thân thể chỉ có xa nửa chỗ, mãnh dừng thân hình, một đôi mắt cảnh giác chiều Hỏa Phượng thể sát quét tới. Chỗ tốt cực lớn đang ở trước mắt, nhưng nên có cẩn thận vẫn không thể thiếu. Xinh xắn mũ phượng vẫn là như vậy nổi bật, cặp kia có thần con ngươi đang đóng chặt, này trên người mềm mại lửa vũ giờ phút này lộ ra ảm đạm vô quang, chỉ có phượng linh còn có một đám lửa cái bọc, xem ra chỉ còn dư lại một bộ thể xác. Hàn Ngọc điều động trên người kia một tia pháp lực, một cái phong nhận chiều Hỏa Phượng chém tới. Phúc. Một cái phong nhận đánh vào Hỏa Phượng trên người, liền cái dấu vết đều không thể lưu lại, Hàn Ngọc trong lòng không khỏi run lên, nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Yêu thú thân thể cứng rắn như sắt, pháp bảo khó thương, nhưng là một cái phong nhận là có thể thương cũng quá nói dẫn chút. Hàn Ngọc bây giờ pháp lực đã mất, không cách nào vận dụng pháp bảo của mình, chỉ có thể nghĩ những điểm khắc tử. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ đảo, nhẹ nhàng vỗ một cái túi đựng đồ, trong tay lấy ra hai tấm phù lục, dùng pháp lực kích thích. Một ít lớn chừng bàn tay màu trắng quang phiến hướng thân thể ấy bổ tới, một đạo khác phù lục thì hóa thành một đạo lam quang chiều hỏa phượng trong thân thể mãnh kim, còn phát ra quái dị ong ong âm thanh. Quang phiến đang không ngừng chạm kích, hàn quang giống như rắn độc điên cuồng vào bên trong bập mạnh, hỏa phượng trên cánh một vòng lông chim bay ngang, máu thịt bên trên nhiều hơn vết tứ động, xuyên thấu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xa xa hỏa phượng thấy cảnh này, vừa kinh vừa sợ. Nàng nhìn hết sức quen thuộc bóng lưng, trong lòng đã bị lửa giận lấp đầy. Quả nhiên là tiểu tử này lại vẫn sống. Hắn có chút không thể tin được, nhưng ký tức trên người cùng linh thức nói cho hắn biết thân phận tuyệt đối không sai, tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì, lại đang mí mắt của bọn họ dưới đáy, che trời qua biển. Lấy hắn phong phú lịch duyệt, cũng không biết làm sao làm được. Thân thể bị chém thành vô số chặn, thể xác bên trên sinh cơ mất đi, liền xem như gãy chi sống lại thần thông cũng không cách nào sống lại, cái này mới nhìn qua vâng vâng dạ dạ loài người làm sao làm được. Càng đáng sợ hơn chính là tiểu tử này trên người lại vẫn có dấu vài chương lá bài tẩy. Cái này đoàn dị chủng biến hóa ngọn lửa cũng không biết từ đâu xuất hiện, này trên người đèn trắng ngọn lửa có thể khắc chế trên người hắn linh hỏa, nó căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Kia bốn cố con rối thực lực hắn cũng có thể làm ra phán đoán, đều là tương đương kết đan hậu kỳ cường đại tồn tại, nó đối phó còn có chút cật lực, nhưng tiểu tử này lại tùy tiện bây khốn. Đoàn kia dây leo ảnh bản thể nên là thành tinh nào đó dây leo loại, lại vượt qua lôi kiếp tiến hóa mới có loại này thực lực cường hãn. Người khổng lồ kia lai lịch thì càng thần bí, nên là nào đó đất đá chi linh thành tinh, nhưng ở này trên người lại mơ hồ có quỷ vật khí tức. Nó cũng biết không rõ tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng bây giờ việc cần kiếp bây giờ chính là ngăn cản tiểu tử này, nếu để cho hắn đoạt đi thân thể, nó khổ cực mưu đồ liền toàn bộ uổng phí. Tốc độ cao chữ viết chương tiết danh sách chương 738, ngoài ý muốn chi hiểm chương 738, ngoài ý muốn chi hiểm xem phù bảo đã cắt nát bản thể phòng vệ, hỏa phượng trên mặt khói mù hết sức, trong mắt vẻ điên cuồng thoáng qua, vừa lên tiếng, ẩn có nóng bỏng ánh lửa xung ra. Hàn Ngọc vẻ mặt chợt biến, hô to không ổn. Hỏa phượng xem ra là thi triển cái gì liều mạng thủ đoạn, hắn nhưng không có một chút chắc chắn nào. Hàn Ngọc đội vàng xoay người lại, trong miệng giận dữ hét, ngươi còn không đội vàng giải quyết nó. Mấy cái kia nguyên anh lão quái lúc nào cũng có thể sẽ tới, ngươi nghĩ trơ mắt nhìn ta chết. Thiếu phụ nghe trong lòng không khỏi cả kinh, lại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm cái này đoàn đen trắng ngọn lửa, trong mắt dị sát thoáng qua. Chẳng lẽ cái này đoàn ngọn lửa đã có linh trí? Tại Cửu Long Hải bên trong, khá nổi danh ba chỗ cấm địa đều có linh hỏa truyền thuyết, tiểu tử này duy nhất đi qua chính là Thông Thiên Chi Tháp. Trong tháp nổi danh nhất chính là Vô Nghề Nghiệp ngọn lửa, nguyên anh tu sĩ cũng vì đó sợ hãi. Nhưng Vô Nghề Nghiệp ngọn lửa màu sắc là thuần trắng, cái này ngọn lửa đồng tử cũng là màu trắng đen, trong này có liên quan gì không được. Tiểu tử ngươi gấp cái gì, điều này tiểu phượng hoàng còn có thể thương ngươi không được. Ngọn lửa đồng tử cười khẩy một tiếng, trong lời nói lại có chút chê mai. Hàn Ngọc trong lòng đang buồn bực những lời này có mấy cái ý tứ, hỏa phượng miệng đóng chặt, thân hình cũng không khỏi lắc lư mấy cái, sắc mặt trở nên khó coi, trên không trung rơi xuống mấy trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hàn Ngọc mừng rỡ trong lòng ở chỗ này yêu thân bên trên đảo qua, phát hiện ở thân thể của hắn bên trên chẳng biết lúc nào cuốn lên đen trắng lửa kia, buồn mạng chân hỏa đang thiêu đốt. Cái này đoàn linh hỏa quả nhiên có này chỗ lợi hại, nếu không cổ tu cũng sẽ không nghĩ đến dùng huyền hoàng cảnh phong ấn luyện thành một món dị bảo. Hàn Ngọc mừng lớn, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra đại truy cùng vàng gạch hai loại của bảo gia nhập vào trong công kích. Không có tinh hồn, nội đan yêu thể tuy mạnh mềm dai, nhưng chỉ là một bộ cường nhận thể xác mà thôi, có thể kích phá phòng ngự sau là có thể đem hỏa phượng thể xác cướp đi, máu phượng cùng phượng thủy đều là vật trong túi. Về phần nói xong tinh hồn cùng yêu đan, Hàn Ngọc thái độ là có dĩ nhiên tốt nhất, không lấy được cũng không bắt buộc, nghĩ biện pháp chạy trốn mới là vương đạo. Dù trải qua thoái đan, nhưng này trên kim đan dấu vết vẫn còn ở vạn hung hải hay là hung hiểm vô cùng, chỉ có thể đem về Cửu Long Hải. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cấp 10 lao yêu cực đoan khủng bố, toàn bộ yêu thú đều là nhãn tuyến của hắn, tiếp tục ở vạn hung hải nhất định sẽ bị tìm tới cửa. Yêu tu tổn thất 3 cái hóa hình đại yêu, chỉ cần bị bắt được nhất định là băm băm muôn mảnh, trở về Dương Thủy cũng không có hiệu quả. Cửu Long Hải thời là nhân loại tu sĩ thiên hạ, con rồng già kia coi như thần thông quảng đại, cũng không dám đường đường chính chính xâm nhập. Chờ hắn trở lại Cửu Long Hải, nhìn một chút có cơ hội hay không lấy được bồi anh đan. Không có chỉ có thể mượn cơ hội ẩn nút cưỡng ép kết anh, nhìn một chút có thể hay không có may mắn. Bởi vì hắn bây giờ treo chọc cường địch vô số, chỉ có ngưng tụ thành nguyên anh mới có mạng sống hy vọng, không có nguyên anh cảnh giới chỉ có một con đường chết. Thông Thiên Chi Tháp chuyện đã qua lâu như vậy, chính ma hai đạo nguyên anh tu sĩ hay là dây dưa đến cùng không nghỉ, trở về Dương Thủy cám dỗ thật quá lớn. Ngoài ra hắn còn phải nghĩ biện pháp đối phó Mẫn Liệt, phá hư này luyện hóa huyền hoàng cảnh kế hoạch. Nếu là hắn có thể luyện thành, hắn ở Cửu Long Hải cũng không có chỗ dung thần, sẽ giống như tại Vạn Hung Hải bên trong bị truy nã không ngừng. Đến lúc đó, hắn liền thật lâm vào tuyệt cảnh. Đang lúc này, giữa không trung truyền tới một tiếng vang, một tiếng giòn rách tiếng truyền tới, hỏa phượng trên người ngọn lửa ở phù bảo điên cuồng công kích hạ, hóa thành đầy trời tinh hỏa. Dừng tay, ngươi đang làm gì chuyện ngu xuẩn? Ngươi chỉ cần cướp đi thân thể của ta, ngươi đem bị ta yêu tộc đuổi giết cả đời. Hơn nữa, ngươi muốn thân thể của ta thì có ích lợi gì? Ngươi muốn máu phượng cùng phượng tùy ta đều có thể cho ngươi, trả lại cho ngươi một ít chỗ tốt. Ngươi không phải lo lắng ngươi trên nội đan nguyền rủa sao? Ta có thể giúp ngươi hóa giải. Ngươi không phải nghĩ kết thành nguyên anh sao? Ta biết cả mấy chỗ cổ tu đạo phủ, đan dược lôi kiếp chi bảo cái gì cần có đều có. Hơn nữa, ba cái kia lao quái sẽ phải đến rồi, ngươi chạy tới cùng sao? Hỏa Phượng thấy được thân thể sắp bị đoạn, rốt cuộc kinh hoàng, vẻ mặt đại biến dẫn dụ cùng ý hiếp. Hàn Ngọc cười lạnh một tiếng, căn bản là không có cùng hắn động một mép tâm tư, trong tay bấm niệm pháp quyết để cho phù bảo dừng ở giữa không trung, trong tay mình thì nhiều hơn một túi đại linh thú, một đạo quang hà hướng Hỏa Phượng thân thể bay tới. Nhưng vào lúc này, Mới vừa còn vừa kinh vừa sợ Hỏa Phượng trong mắt cũng lộ ra một tia linh ý, mắt Phượng trong ngọn lửa ấn ký lại sáng lên. Hỏa Phượng thể sắc bên trên phong mắt cũng đồng thời sáng lên, trong miệng phát ra từng tiếng sáng của mình, phun ra một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa phun tới. Hàn Ngọc căn bản là không có thời gian phản ứng, chỉ có thể vội vàng ở trong túi đựng đồ lấy ra một vật, liền bị rào rạt ngọn lửa cái bọc ở trong đó. Ngươi thật sự cho rằng ta không cách nào thao túng thân thể sao? Ngươi là muốn chết? Hỏa Phượng xem bị rào rạt ngọn lửa cái bọc thân thể, thấp giọng tự lẩm bẩm. Đối với nàng mà nói, có thể phí một chút đền bù giết chết cái này nhân loại đáng sợ, coi như là một khoản rất có lợi mua bán. Tiểu tử này chết rồi, cái này đoàn linh diễm chỉ biết sụp đổ, thiếu phụ phụ thân tới pháp lực cũng bị tiêu ma hơn phân nửa, chỉ cần hắn thi triển một loại nguyên khí tổn thương nặng nghề động phủ bí thuật, là có thể đoạt lại thân thể chạy trốn. Mặc dù nó đối chạy trốn còn có lòng tin, nhưng dù sao cũng so với ở chỗ này chờ chết hiếu thắng. Nhưng đối diện đồng tử không chút nào không lo lắng, trên mặt hoàn toàn không có lanh ý à, hắn thế nào còn không có sẽ đốt thành cho bụi. Hỏa Phượng trong lòng có chút hốt hoảng, hắn buồn mạng ngọn lửa đối phó một kết đan kỳ tiểu bối, hoàn toàn không có bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Trong lòng của nó kinh hãi, cho rằng là tiểu tử này lại làm thủ đoạn gì, đội vàng dùng thần niệm quét tới. Đúng là hắn, trong tay hắn cầm. Hỏa Phượng dĩ nhiên không tốn sức chút nào xuyên thủng bản thân buồn mạng ngọn lửa, thấy được cái này làm hắn căm hận nam tu trong tay lấy ra một đen thùi lùi vật, này phun ra một đen nhánh màn hào quang, hoàn toàn không có chút nào sợ lửa diễm quay nướng, hơn nữa ngọn lửa là càng ngày càng nhỏ. Không tốt. Hỏa Phượng ý thức được một sự thực đáng sợ. Hắn vừa định phải dùng bí pháp thu hồi cái này đoàn buồn mạng ngọn lửa, nhưng là ngọn lửa đồng tử lại nhân cơ hội phun ra dập dạp chẳng trị quang ti đưa nó cái bọc, cũng từ từ hướng ở trung tâm co rút lại. Hỏa Phượng trong lòng hoảng hốt, vội vàng phun ra hỏa diễm mong muốn hòa tan, tìm cách trước chạy đi, thân thể hắn đã không còn được. Nó bây giờ chỉ muốn tinh hồn chạy đi, đừng rơi bị loài người nô dịch số mạng. Nghĩ đến khó khăn lắm mới mở thần trí trở lại ngu độn, Hỏa Phượng trong lòng liền cảm thấy lo âu, muốn từ trong miệng phun ra nhiều hơn ngọn lửa, lại phát hiện những thứ này linh ti đã trói buộc chặt pháp lực của hắn, bây giờ phun ra ngọn lửa uy lực đã có chút chưa đủ. Hiu. Cuối cùng một đoàn buồn mạng chân hỏa bị hút vào, Hàn Ngọc trên người vòng bảo vệ cũng tự động vỡ vụn, lộ ra tràn đầy tiếp hậu dư sinh Hàn Ngọc. Hắn mới vừa rồi thấy được Hỏa Phượng mở mắt ra cảm giác đầu tiên chính là trốn, nhưng là khoảng cách quá gần ngọn lửa cũng quá mau, căn bản là không có cấp hắn phản ứng thời gian. Nhưng vào lúc này, hắn trong túi đựng đồ cái nào đó pháp bảo chợt chuyển tới ong ong, Hàn Ngọc nghĩ cũng không nghĩ liền chụp tại trong tay. Cái này hắn hay là chút cơ âm tới báo vật, lại cái này thời khắc mấu chốt nhất giúp đỡ rất lớn, đem hắn từ trong biển lửa tạo thành vòng bảo vệ, liền Hỏa Phượng chân hỏa cũng có thể cắn nuốt. Càng làm cho Hàn Ngọc cảm thấy kinh ngạc chính là bảo vật này lại vẫn có thể cắn nuốt ngọn lửa, cũng không hưởng công hắn dùng nhiều như vậy yêu thú tinh hồn cho nó nuôi dưỡng. Hàn Ngọc xem trong tay tử linh ấn tỷ, lật bàn tay một cái liền đem bảo vật này thu vào túi đựng đồ, đợi có cơ hội đang từ nghiên cứu. Đem vật thu hồi sau lần nữa lấy ra túi đựng đồ, một đạo hào quang phun ra, Hỏa Phượng thể xác ở hào quang trong nhỏ đi, cuốn vào trong túi đựng đồ. Hàn Ngọc cũng đến lúc tra chiến quả, liền đem túi đại linh thu thuận tay cuốn ở ngang hông. Nhưng hắn lại từ Hỏa Phượng biến mất chỗ nhìn lướt qua, ánh mắt lộ ra một chút thất vọng, sau đó đem ánh mắt quét cùng đá linh đại chiến phụ nhân trên người. Hắn nhớ Hỏa Phượng là có túi đựng đồ, cũng không biết là bị hắn nửa đường xử lý vẫn bị người đàn bà cấp thu, ở trong đó phải có không ít thứ tốt. Hàn Ngọc ánh mắt tự nhiên bị người đàn bà cảm ứng được, thấy được tiểu tử này thu cấp 8 linh thú thân thể, buồn bực thiếu chút nữa mong muốn hộc máu, lại xem tinh hồn cùng nội đan đem bị tiểu tử này cấp thu, trong lòng nàng liền càng thêm buồn bực. Ba người bọn họ nguyên anh láo quái chạy gãy chân, lại bị tiểu tử này hái được trái cây, người đàn bà đã cảm thấy càng thêm phẫn uất, từ nàng tiến vào nguyên anh liền chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Mà lúc này hắn nhìn xuống dưới, trên mặt lộ ra nét mừng. Hỏa Phượng thân thể đã bị xít sao cái bọc, căn bản là không cách nào bỏ trốn, này trên người linh quang dù đem không ít đen trắng quang ti hòa tan, nhưng căn bản chính là chén nước rút ra mới. Cuối cùng những thứ kia đen trắng quang ti xít sao quấn lấy tiểu Hỏa Phượng, dùng sức bóp một cái, dùng sức một băng bó, Hỏa Phượng thân thể liền hóa thành một đám lửa. Làm hắn đỏ mắt vật xuất hiện, ở nơi này đoàn ngọn lửa trung gian có một viên tản ra hồng quang nội đan. Tốc độ cao chữ viết chương tiết danh sách chương 739, đuổi giết chương 739, đuổi giết Hàn Ngọc trên mặt thoáng qua vẻ khác lạ, còn chưa chờ hắn có hành động lúc, trong ngọn lửa xuất hiện đen trắng quang ti, đem ngọn lửa bóp thoát. Hướng nó bắn tới. Lam hỏa cầu đi tới trước người đã hóa thành một cái trong suốt màu đỏ tiểu cầu, bị đồng tử tóm vào trong tay, một hớp nuốt vào trong bụng. Viên kia màu đỏ nội đan này thời gian mang chợt lóe, hoàn toàn hướng trong biển rơi xuống. Hàn Ngọc trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, trong tay hồng quang chợt lóe, hơn 10 đạo màu đỏ sợi tơ từ trong tay bắn ra, trong đó một đạo vừa đúng đánh vào yêu đan trên. Đường đường cấp 8 yêu thú yêu đan, lại bị một món nho nhỏ pháp khí kích liền lật lăn lộn mấy vòng, đột nhiên lại từ yêu đan bên trong bay ra một đoàn hồng quang, bên trong chỉ có tấc hơn lớn mini hỏa phượng, chính là này mở thần trí tinh hồn. Hỏa Phượng nhìn một cái hỗn loạn chiến trường, trong mắt lóe lên vẻ hoán độc, trên người hồng quang chợt lóe liền biến mất bóng dáng. Hàn Ngọc dùng thần niệm đảo qua, trong mắt đầu tiên là lộ ra kinh nghi, sau đó trên mặt hàn quang lóe lên, chợt vỗ một cái này túi lượng đồ, trong tay một đen tuổi lùi báo vật xuất hiện ở trong tay. Bảo vật này nơi trọng yếu thâm thúy, hiện lên hình thoi, giống như là một khối đen tỏa sáng thủy tinh, liếc mắt nhìn tâm thần chỉ biết trầm luân, chính là hắn tử linh ấn tỷ. Hàn Ngọc trên mặt kinh nghi biến thành do dự, nhưng rất nhanh liền trở nên kiên định, khổng lồ thần niệm trong chiều dưới bảo, thủy tinh rời tay bay ra cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, một đạo hắc quang phun ra. Trên không trung vỡ vụn, hóa thành một chương lưới tơ trụ xuống. Kết quả hắc quang chợt lóe, chạm đến cái nào đó vô hình vật, lộ ra thi triển hỏa độn mini phong hồn. Sau đó ép đen hóa thành vô số điều sợi tơ, đem phượng hồn bọc thành một tiểu cầu, chiều tử linh ấn tỷ trong kéo đi. Hỏa Phượng tự nhiên không chịu bị kéo qua đi, trên người bỏ qua cho trận trận hồng quang, thiêu đốt lấy những thứ này tơ đen, như toàn có thể chạy thoát. Tử linh ấn tỷ trải qua nhiều năm như vậy ném uy, này phun ra quang mang dày đặc bền bỉ, mặc dù bị hỏa phượng phun ra quang mang đốt gây mấy cây, lại không dậy được hiệu quả gì, chỉ có thể từ từ bị rút ngắn. Hóa hình yêu thú hôn phách, đây là thế gian khó tìm kỳ vật, bắt hắn có thể đổi lấy một ít thiên địa kỳ vật, cũng là hắn ngưng kết nguyên anh mấu chốt, hắn cũng không thể để ở trước mắt chạy đi. Nếu như bị tử linh ấn tỷ nuốt chửng lấy, mong muốn làm ra liền khó như lên trời. Nhưng hắn bây giờ thực lực bản thân quá yếu, cũng không dám đi tay không bắt yêu hồn, vạn nhất hắn còn có thể thi triển cái gì liều mạng thủ đoạn, đem hắn ở phút quyết định cuối cùng tuyệt sát, hắn việc vui liền lớn. Nhưng Hàn Ngọc ánh mắt lại nhìn về phía đã ảm đạm xuống nội đan, đột quang chợt lóe liền chiều bên kia mà đi. Người đàn bà chỗ gửi thân con rối trong lòng thật trường, nhưng lại bị đá linh cấp gắt gao trói buộc, căn bản là không có biện pháp thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Ngọc đem yêu đan nắm trong tay. Đang ở tử linh ấn tỉ ép đen lôi kéo tinh hồn nghị căn nuốt thời điểm, ngọn lửa đồng tử thân hình chợt lóe, đi tới hỏa phượng bên người, bước lên hỏa diễm tay nhỏ về phía trước tỉ bòi, tinh chuẩn đem hỏa phượng nắm trong tay. Hỏa phượng dĩ nhiên là liều mạng đung đưa giãy giụa, nhưng ngọn lửa đồng tử trong tay ánh sáng chợt lóe, trực tiếp đem tinh hồn bóp ngất đi, lúc này mới hướng Hàn Ngọc bay tới. Hàn Ngọc nhìn có chút kích động, đội vàng từ trong túi đựng đồ cầm một cái bình ngọc, cũng lột nắp bình. Đồng tử hơi vung tay, veo một tiếng, hỏa phượng bị bao khỏa, ném bỏ vào đến trong bình ngọc. Hàn Ngọc thật nhanh đắp lên, đen trắng ngọn lửa thiêu đốt ở trên bình ngọc, lúc này mới đem hắn bỏ vào trong túi đựng đồ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngọn lửa đồng tử trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị, hóa thành một đám lửa xông vào Hàn Ngọc trong thân thể. Phía dưới, Hàn Ngọc không có chút nào dừng lại hạ ý tứ, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, xa xa nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, nguyên lai là đá linh đại phóng thần uy. Một quyền đánh vào con rối ngực trong, đánh ra một cái lỗ thủng to. Hàn Ngọc đối với chuyện này không có chút nào để ý, hắn chưa bao giờ lòng tham, lần này thu hoạch đã vượt xa tưởng tượng của hắn, đối với mấy cái này con rối không có gì hứng thú. Dĩ nhiên, hắn cũng biết thu vào tay đối hắn khôi lỗi thuật rất có ích lợi, nhưng bây giờ không để ý tới. Ba cái kia nguyên anh lão quái đang hết tốc lực đánh tới, hắn điểm này pháp lực một cũng cựu tử nhất sinh, ba cái lao quái cùng đi hắn tuyệt không thể nào chạy trốn. Hắn ngẩng đầu lên để cho dây leo cùng đá linh quấn lấy con rối, dây leo nghe được ra lệnh hậu thân bên trên dây mây tăng gọn. Chỉ chốc lát sau công phu liền đem hai cỗ con rối trói nghiêm nghiêm thật, không thể động đậy. Điều này cũng làm cho Hàn Ngọc có chút ngoài ý muốn, cẩn thận nhìn mấy lần cũng hiểu tới. Trong đó một phương diện đương nhiên là dây leo thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể so với kết đan, tối thiểu cũng có thể chống đỡ lên một kết đan trùng kỳ tu sĩ thực lực. Một mặt khác là con rối trải qua một phen kịch chiến sau, nơi trọng yếu năng lượng đã hao hết, không giống lúc bắt đầu giữ như vậy mãnh, lúc này mới có thể tùy tiện đột vụ. Đã linh lại là mấy quyền đi xuống, thẳng đập thiếu phụ thân con rối trên người thêm ra rõ ràng dấu quyền. Trên người rất nhiều linh kiện bay đến trên biển, này chỗ ngực bụng linh kiện bay xuống đến trong biển, mơ hồ thấy được màu hồng túi đựng đồ có chút quen mắt. Hỏa phượng túi đựng đồ. Hàn Ngọc trong lòng cả kinh, ngay sau đó mừng như điên, ra lệnh đá linh tiếp tục phát động công kích. Nhưng kỳ quái một màn xuất hiện, đá linh sau đó công kích mãnh liệt lại không mò tới cỗ này con rối, giống như trong nháy mắt trở nên linh hoạt rất nhiều. Hàn Ngọc cùng nhiệt đầu góc từ từ khôi phục tỉnh táo, nhìn thật sâu con rối đến mắt, chiều đá linh phát một ra lệnh. Đá linh trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trên người lóe lên ánh bạc đi tới một vị khác thiêu đốt con rối bên người. Trong tay bạc quyền hóa thành một đạo đạo ảo ảnh, đem con rối đập nát vụn. Sau đó dây leo đem cột chặt hai cỗ con rối đưa tới, đá linh một tay một, chiều trên mặt biển khối kia đá ngầm hung hăng ném đi. Hình ảnh cũng không phải là Hàn Ngọc tưởng tượng đá vụn bể ra, mà là lặng yên không một tiếng động. Làm con rối đụng phải đá ngầm lúc, trên đó lóe lên ánh bạc liền biến mất vô ảnh vô tung, lại bị hắn phong ấn ở đá ngầm nội bộ. Trên mặt biển chỉ còn giữ lại cuối cùng một bộ khôi lỗi. Dây leo cùng đá linh đồng loạt ra tay, nhất thời vô số dây mây cùng quyền ảnh hướng hắn quần quật tới, đã bị thương nặng con rối căn bản vô lực chống đỡ. Phụ nhân này làm việc cũng là quả quyết, con rối trên mặt thần quang trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, hoàn toàn kịp thời thoát thân chạy trốn. Cuối cùng một bộ con rối bị quấn nghiêm nghiêm thật, xem này nơi trọng yếu túi đựng đồ, Hàn Ngọc trong mắt dị quang chớp liên tục, nhưng rất nhanh đã quyết định. Làm trên mặt biển lần nữa khôi phục sau khi bình tĩnh, hắn từ trong túi đựng đồ ném ra một vật, trên người hiện ra đen trắng ngọn lửa, hướng xa xa phi nhanh. Trên mặt biển chỉ còn dư lại những thứ kia chết đã lâu sắc cá, tản ra mùi hôi thối trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Không biết bao lâu trôi qua, một đạo màu lam đậm độn quang từ đằng xa cấp tốc đến gần, đi tới trên mặt biển. Sau đó từ một bộ màu xanh da trời xe bay bên trên xuất hiện ba bóng người, một nam hai nữ, mỗi người sắc mặt cũng âm trầm vô cùng. Sau một khắc, mặt mũi mang sát người đàn bà đi tới trên đá ngầm ối, sau đó một đạo bạch quang đem đá ngầm đánh nát, thấy được chôn sâu trong đó con rối. Khi thấy bị thương nghiêm trọng nhất con rối nơi trọng yếu túi đựng đồ biến mất, người đàn bà lạnh nhạt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Vị lão giả kia cùng tráng hán đang nhắm mắt cảm ứng cái gì, đặc biệt là ông lão trong tay còn nhiều hơn da màu xanh la bàn, đang hướng bên trong không ngừng đánh ra pháp quyết, trên đó kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, cuối cùng chỉ đến phương hướng tây bắc. Thiếu phụ thì lấy ra con rối cẩn thận nhìn đến mắt, từ túi đại linh thú trong lấy ra một lửa đỏ tiểu trùng, trên đó dài cùng dáng không nghị xương xúc tu. Tiểu trùng sau khi đi ra lắc lư đầu một trận, từ từ liền đem xúc tu chỉ đến đông nam, cùng ông lão phương hướng hoàn toàn bất động. Người đàn bà không có đi quản lão người, lần nữa đứng lên xe bay chiều tiểu trùng chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Ông lão thì chút nào chần chờ cũng không có, hoàn toàn hướng la bản chỉ điểm phương hướng đuổi theo, hai người hoàn toàn một câu nói trao đổi cũng không có. Trong phút chốc, trên sân chỉ còn lại có đại hán kia. Hắn cau mày trên mặt biển, xem hai người biến mất đột ngột. Hoàn toàn hướng Thiết Kỳ đảo phương hướng đuổi theo. Tốc độ cao chữ viết chương tiết danh sách.